cách không xa họ Rổ Xỉ Mà xuất hiện nhìn Sệ Dịch cười ta nói. Quả thật không thể xem thường bất cứ ai bên cạnh Rổ Rèn Cun, tuổi còn trẻ mà đã mạnh như vậy rồi. Trong lòng hắn cũng có chút ganh tị, phải biết rằng lúc hắn đạt đến ảnh cấp cũng đã hơn 20 tuổi a. Còn Sệ Dịch hồi mới bao lớn, khoảng 18-20 tuổi là cùng, còn trẻ như vậy mà đã có ảnh cấp thực lực hơn nữa còn sở hữu hai loại huyết kế giới hạn. Quả thật người so với người tức chết. Hừ. Đừng nhiều lời, đi chết đi. Sệ Dịch hừ lạnh nói. Sau đó cơ thể bắt đầu động. Sụt dịch. Trong chốc lát Sệ Dịch hơi liền xuất hiện trước mặt Orochimaru mà một quyền đánh tới. Cương độn cương quyền. Ẩm. Một quyền này của Sệ Dịch thành công đánh lên người của Orochimaru mà khiến cho hắn bay ra mấy mét. Bùm. Đông dưng trên người Orochimaru mà nổi lên một đoàn khói trắng, chỉ thấy Orochimaru mà biến thành một khúc gỗ. Là thế thân thuật sao thật phiền phức. Sệ Dịch nói. Tiềm ảnh xa thủ. Đông lúc này từ phía sau Sệ Dịch Orochimaru đột nhiên xuất hiện, cánh tay biến thành mấy đầu độc xà hướng về phía Sệ Dịch mà đến. Gào ba. Nhưng đòn tấn công của Orochimaru chưa kịp trúng Sệ Dịch thì bỗng dưng một tiếng thét truyền tới. Chỉ thấy một cái to lớn quái vật xông thẳng về phía Orochimaru một quyền đánh về phía hắn. Vành. Kinh khủng lực trùng kích khiến cho Orochimaru bị Cổ Rồ đánh văng ra xa và phải vào một cái kiến trúc gần đó. Làm tốt lắm Cổ Rồ. Sau khi xong việc ta sẽ nhờ Mị Cổ Tỏ làm cho ngươi ít thức ăn. Sệ Dịch khen ngợi nói. Giống. Nghe được đến Mị Cổ Tỏ làm đồ ăn Cổ Rồ giống lên vui vẻ. Từ lần trước khi ăn qua đồ ăn do Mị Cổ Tỏ nấu Cổ Rồ liền bị nghiện rồi. Bây giờ Cổ Rồ có thể nói là ngoài Sệ Dịch ra thì Mị Cổ Tỏ là người thân thiết với Cổ Rồ nhất. 4. Ở một bên khác. Băng thương địa ngục. Lấy ẻ tịt làm trung tâm bạo phát ra kinh khủng hàn khí đem xung quanh mấy chục mét bao phủ. Ầm 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 bốn. Đông dưng từ dưới đất mọc lên vô số băng thương đem bán kính mấy chục mét bao trùm. Còn những nị dạ xấu số không tránh kịp thì bị băng thương sọ xuyên qua người. A a a a a a a a a a 6. Từng tiếng kêu la thảm thiết truyền đến, nhìn đồng bạn mình bị vô số băng thương đâm xuyên những nị dạ khác cảm thấy cực độ hoảng sợ. Đang chiến đấu thì không nên phân tâm. Ệ tị thâm thanh từ phía trên truyền vào thai những nị dạ này. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một màn khiến cho những nị dạ này cực độ khiếp sợ. Chỉ thấy ẻ tịt đang đứng trên không trung trên tay ngưng tụ ra một viên khoảng mấy chục mét to lớn thiên thạch. Băng tinh vẫn thạch. Trong tay băng cầu ném xuống, chỉ thấy băng cầu nhanh chóng lao xuống cổ nổ hạ nì dạ đám người như sao băng một dạng. Cháy mau. Cứu mạng A. Nhìn thấy to lớn băng cầu giáng xuống phía dưới cổ nổ hạ nì dạ chạy tán loạn. Khi to lớn băng cầu còn cách mặt đất khoảng hơn 10 mét, một bóng người bỗng nhiên lao ra một quyền đánh vào băng cầu. Rắc. Rắc 4. 4. Dầm dầm 3. Chỉ thấy to lớn băng cầu xuất hiện từng vết rạn nứt sau đó liền bắt đầu đổ vỡ, từng viên to lớn mảnh băng rơi xuống mặt đất. Có kinh khủng như vậy quái lực không ai khác chính là Tsuna. Thật thú vị, xem ra ngươi rất mạnh. Đã như vậy tới giúp ta mua vui đi. Ệ Tịt cười nói. Nói xong Ệ Tịt liền xông thẳng đến Tsuna hai cánh tay bị một lớp băng bao phủ, một quyền đánh tới. Thấy vậy Tsuna cũng không chịu thua một quyền nên tiếp. Vành ba. Hai quyền va chạm tờ A-O-N thành một đạo lực trùng kích khiến cho xung quanh cũng phải chấn động nhẹ. Các ngươi mau dừng tay lại mau. Tsuna nói. Đây là do các ngươi bắt đầu trước bây giờ lại kêu chúng ta dừng lại, nào có lý đó. Ệ Tịt nói. Sau đó cánh tay dùng lực đem Tsuna đánh lùi về sau mấy mét. Ta cũng không muốn làm ngươi bị thương dù sao trước sau gì thì ngươi cũng sẽ trở thành một trong số chúng ta mà thôi. Ệ Tịt cười nói. Đối với Tsuna cái này mỹ nữ Ệ Tịt không tin Rổ Rèn lại không có ý định gì với nàng. Tsuna không những xinh đẹp mà ngay cả vóc người còn tốt hơn nàng Rổ Rèn không có động tâm mới lạ. Dù sao cũng là tương lai người nhà nàng cũng không muốn làm nàng bị thương. Ngươi đây là ý gì? Tsuna không hiểu nói. Không lẽ ngươi không biết Rổ Rèn tên kia thích ngươi sao? Ệ Tịt nói. Ế? Tsuna kinh ngạc. Rổ Rèn thích nàng, không phải chứ? Tsuna đỏ mặt nghỉ. Nàng đối với Rổ Rèn đúng là có một chút ưa thích nhưng mà nàng lại không nghĩ đến Rổ Rèn lại thích nàng, điều này trước đây nàng chưa hề nghĩ qua. Không lẽ đó là lý do hắn giúp đỡ cho gia tộc ta, càng nghĩ Tsuna càng cảm thấy ngưỡng ngùng. Dù sao bây giờ Tsuna chỉ mới là một cái hai mươi mấy tuổi thiếu nữ mà thôi. Nên khi nghe được Rổ Rèn thích nàng, nàng không biết phải làm sao. Chương 125, Cố Hữu Kết Giới. Thông linh thuật mộng ma. Bùm ba. Giống. Khói trăng tàn đi. Chỉ thấy xuất hiện một con hơn 10 mét to lớn voi hình thông linh thú. Đạn Rồ hắn không có ý định sẽ tiếp tục kéo dài trận chiến này hơn nữa. Hắn không nghĩ Ạ Cảm và Cổ Rồm hai người này thực lực lại mạnh đến như vậy. Gần 200 rụt tinh anh nỉ dạ bị hai người chém giết, điều này khiến hắn cảm thấy đau lòng không thôi. dĩ nhiên là không phải đau lòng vì những nỉ dạ đó chết đi, mà là vì đây là gần 200 tinh anh ruột nỉ dạ a. Phải biết muốn đào tạo ra một cái tinh anh nỉ dạ phải tốn mấy năm thời gian cùng tài lực, vậy mà bây giờ lại bị giết chết đi một đống. Cho dù là ruột bộ cũng chỉ có không đến 500 nỉ dạ a, muốn hồi phục lại như lúc đầu e rằng không tốn 10 năm là không được. Đứng trên đầu thông linh thú đản rộ nhìn xuống ạ cảm và cụ rổm hai người. Giết chết ta nhiều nỉ dạ như vậy, hôm nay các ngươi nhất định phải ở lại đây. Đản rộ nói. Tổn thất nhiều như vậy nỉ dạ mà không thể đem hai người này bắt lại được thì hắn thật sự có thể đào hố chôn mình được rồi. Vừa dứt lời mộng ma thổi ra một luân cực mạnh phong áp đem ạ cảm và cụ rổm hai người thổi bay ra xa. Hừ, muốn chơi thông linh thú để ta chơi với ngươi. Ạ cảm tức giận nói. Nói xong liền dùng trong tay giặt phở xạ cầm xuống đất. Ở bốn. Mặt đất bắt đầu run lên dữ dội, ngay cả đang ở phái xa chiến đấu đệ tam đám người cũng cảm nhận được. Chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra vậy? 4. Sau đó đám người quay đầu nhìn về phía nơi phát ra động đất, sau đó một màn khiến cho tất cả mọi người ở đây chấn kinh. Giờ 3. Giờ 4. Chỉ thấy xuất hiện từ dưới đất xuất hiện một đầu cao khoảng 20 mét cốt long. Cốt long vừa xuất hiện khiến cho đám người không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Đó là cái gì? Đệ tam thì thào nói. Đống dưng một quyền đánh tới khiến cho đệ tam phải bay ra ngoài. Phúc! Đệ tam liền nói ra một ngụm máu. Đang chiến đấu thì không nên phân tâm, đệ tam hắn cười nói. Sau đó rổ rèn liền nhìn về phía cốt long nói. Cho hay bắt đầu rồi. 4. Cái gì thế này? Đàn rổ hoảng sợ nói. Đống dưng lúc này cốt long động, chỉ thấy cốt long mở ra mình to lớn miệng. Sau đó một luồng năng lượng bắt đầu tụ tập lại trong miệng cốt long. Nguy rồi. Nhìn đang tụ tập năng lượng cốt long đản rổ kinh hoàng, hắn có thể cảm nhận được cốt long mang đến nguy cơ. Không nói hai lời hắn liền một cái thuấn thân biến mất khỏi chỗ. Vành ba. Một tia sáng từ trong miệng cốt long bắn ra hướng về mộng ma lao tới. Vành năm. Một trận bạo tạc nổ ra khiến cho toàn bộ cổ nổ hạ phải chấn động dữ dội. Mặc dù tia sáng năng lượng này không bằng vi thú ngọc nhưng uy lực cũng có khoảng 3/10 uy lực. Bụi mù tán đi chỉ thấy xuất hiện là một cái mấy chục mét hố sâu, còn mộng ma không còn đâu nữa. Nhìn vừa xuất hiện cái kia mấy chục mét hố sâu, những nghi dạ ở đây đổ một giọt mồ hôi. Thật kinh khủng lực phá hoại. Đàn rồ hoảng sợ nói. Uy lực như vậy đã có thể sắp sánh bằng vĩ thú rồi đi. Ta đã nói rồi đàn rồ, hôm nay ngươi nhất định phải chết không ai có thể ngăn cản. Lúc âm thanh rồ rèn từ xa truyền đến. Sau đó chỉ thấy rồ rèn xuất hiện ngay bên cạnh ạ cảm và cụ rổm hai người nhìn về phía đàn rồ nói. Hừ. Đừng quá kiêu ngạo ủ chỉ hạ rổ rèn. Đàn rổ hừ lạnh nói. Hưu. Hưu ba. Mấy tiếng xe gió truyền đến, chỉ thấy đệ tam, dĩ dẻ dạ đám người liền xuất hiện đứng bên cạnh đàn rổ. Ủ chỉ hạ rổ rèn, ngươi dám đem cổ nổ hạ hủy đi phân nửa, còn giết chết nhiều như vậy lý ra. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi giết chết tại đây. Đệ tam giận dữ nói. Bây giờ nhìn cổ nổ hạ có thể nói là thảm không thôi, hơn một nửa kiến trúc bị sụp đổ, gần 500 lý ra chết đi. Có thể nói làm này cổ nổ hạ tổn thất rất lớn. Chuyện lớn như vậy nhất định mấy cái khác nhận thôn chắc chắn sẽ biết được, đến lúc đó bọn chúng nhất định sẽ nhân cơ hội phát động chiến tranh. Bị tổn thất lớn như vậy cổ nổ hạ rất có thể sẽ không chống nổi mà sẽ bị những làng khác đột phá, đến lúc đó thì hậu quả không nói cũng biết. Chính vì thế mà đệ tam đối với dẫn đến lần này trận chiến nguyên nhân ghi hận. Hừ, đệ tam ngươi đừng đổ lỗi cho ta, đây đều là do các ngươi tự chuốc lấy. Hắn khinh thường nói, tự làm tự chịu. Bây giờ đệ tam lại đổ lỗi cho hắn, thật nực cười. Cũng đúng lúc ta muốn thử một số thứ hắn nói. Lời nói vừa dứt trên người hắn chạ cờ dạ bắt đầu chấn động, toàn bộ khí đen đem rổ rèn bao phủ. Vành. Sau đó toàn bộ khí đen bạo phát mà ra, đem toàn bộ những người ở đây bao phủ khiến cho thị giác của bọn hắn bị che đậy. Đây là cái gì? Những người ở đây rất hoảng loạn. Sau đó sau khi khí đen bao phủ bắt đầu tàn đi, tầm mắt bắt đầu nhìn lại được. Nhưng mà sau khi vừa nhìn thì bọn hắn chấn kinh. Kể cả đệ tam, đàn rồ hay tam nhận những người này cường giả cũng không bị rung động cực kỳ. Chỉ thấy cổ nổ hạ đã biến mất, mà thay vào đó là một cái hoang vu bình nguyên, bầu trời tối đen phía trên là một viên màu đỏ như máu xạ gì gặng. Khắp nơi là xương cốt, binh khí dai rắc khắp nơi, đây hoàn toàn chính là một cái chiến trường chết chóc. Đây là đâu, không phải chúng ta đang ở cổ nổ hạ sao? Không lẽ là huyễn thuật? Sau đó những người ở đây bắt đầu kết ấn muốn phá giải huyễn thuật nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Đây rốt cuộc là thế nào? Đệ tam kinh hai nói. Hắn không tài nào hiểu được rõ ràng là mình đang ở cổ nổ hạ sau đó tự nhiên lại tới đây. Hắn đương nhiên là không biết, bởi vì đây là một loại mới năng lực mà rổ rèn vừa mới tu luyện được. danh xưng là có thể ăn mòn thế giới mạnh nhất ma thuật, đem hình ảnh trong nội tâm cụ hiện hóa. Cố hữu kết giới. Chương 126, vong linh quân thế. Theo rổ rèn thì cố hữu kết giới so ra kém ở mẹ nọ mì nạ cả của ổn sột sủ kỳ cả gù ra. Cố hữu kết giới đem hình ảnh trong nội tâm cụ hiện hóa ra ngoài, ăn mòn hiện thực, sáng tạo thuộc về mình lĩnh vực. Còn về ở mẹ nọ mì nạ cả của ổn sột sủ kỳ cả gù ra thì có thể tạo ra 4 cái độc lập không gian riêng và có thể tự do thay đổi qua lại giữa các không gian. Nhưng mà mặc dù là vậy nhưng cũng không yêu hơn bao nhiêu, ít nhất đối với những cái kia cổ nổ hạ nì giả cũng đủ để đối phó chúng rồi. Sử dụng cố hữu kết giới cần đại lượng trả cờ dạ để chống đỡ, lấy lượng trả cờ dạ hiện tại của rổ rèn cũng có thể duy trì được hơn 20 phút. Chào mừng đến thế giới của ta. Lúc này đang ở trên không trung rổ rèn nhìn xuống phía dưới cổ nổ hạ đám người nói. Đừng có đùa ủ chi hạ rổ rèn. Thế giới của ngươi, ngươi nghĩ mình là thần linh sao? Nghe rổ rèn giọng điệu đản rổ lớn tiếng phản bác. Sáng tạo thế giới trong mắt hắn chính là thần linh lực lượng. Nếu theo như rổ rèn nói như vậy thì không khác nào nói hắn chính là thần linh. Điều này thì đạn rổ không tin, hắn chỉ cho rằng đây chỉ là một loại nào đó cao cấp huyễn thuật mà thôi. Đúng là ta không phải thần linh. Hắn nói. Nghe hắn thừa nhận đạn rổ tỏ vẻ khinh thường. Nhưng cũng sắp rồi. Rổ rèn lại nói. Uchiha rổ rèn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Đệ tam nói. Không hiểu tại sao từ lúc ở trong cố hữu kết giới hắn cứ có cảm giác bất an. Rồi ngươi sẽ biết ngày thôi đệ tam. Nói xong củ rổ cả giờ liền xuất hiện trên tay hắn, toàn thân kiếm tỏa ra màu tím đen năng lượng gợn sóng trong rất quỷ dị. Thanh kiếm đó là. Đệ tam thầm nói. Có thể xuyên qua giờ cả đệ tam phòng ngự thanh kiếm đệ tam cũng có nghe qua. Trước đây sau khi chiến tranh với làng mây kết thúc đệ tam cũng có điều tra về thanh kiếm xuất xứ nhưng không thể tìm ra bất cứ thông tin nào. Đệ tam cũng định sau khi chiến tranh kết thúc sẽ tìm Uchiha rổ rèn để tìm hiểu. Nhưng mà ngay khi chiến tranh vừa kết thúc thì Uchiha rổ rèn lại biến mất nên hắn chỉ có thể bỏ ý định đó. Khi thanh kiếm này xuất hiện cảm giác bất an trong lòng hắn ngày càng lớn. Đống dưng lúc này rổ rèn động, chỉ thấy rổ rèn đem thanh kiếm đâm vào trong mặt đất. Vành! Lấy thanh kiếm làm trung tâm bạo phát ra một lượng lớn năng lượng đem toàn bộ chiến trường bao phủ. Ẩm! Ẩm ba! Đống dưng mặt đất rung lên, khiến cho những cổ nổ hạ ni dạ hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Nhân loại thường đối với những điều mà mình không biết ôm thái độ kinh sợ. Từ lúc bị đưa vào trong cố hữu kết giới những cổ nổ hạ nỉ dạ đều cảm thấy lo lắng và bất an, đối với chuyện sắp xảy ra cảm thấy hoảng sợ. Đông dưng lúc này xảy ra một chuyện khiến cho các cổ nổ hạ nỉ dạ ở đây hoảng sợ cực kỳ. Chỉ thấy từ dưới đất moi lên vô số khô lâu binh sĩ, những khô lâu binh sĩ xuất hiện ngày một nhiều. 104. 1004. 1000. Xuất hiện là hơn 10000 khô lâu binh sĩ đứng đối diện với phe cổ nổ hạ nỉ dạ. Đây chính là rổ rèn cố hữu kết giới vong linh quân thế. Vong linh quân thế của rổ rèn cùng chinh phục vương Alexander vương chi quân thế có chút tương tự. Chỉ khác một điều đó là những khô lâu binh sĩ này đều là những người mà rổ rèn đã từng giết. Còn chinh phục vương Alexander vương chi quân thế là những binh sĩ, cận thần dưới tướng chinh phục vương. Người bị rổ rèn giết chết thì rất nhiều, lên đến mấy triệu người ngay cả hắn cũng không đếm hết được. Có thể nói là máu chảy thành sông, xác chết chất đầy như núi. Hồn ý đây là năng lực mới của ngươi sao, trông rất lợi hại. Nhìn phía dưới đông nghẹt khô lâu binh sĩ ẹ thì nói. Mặc dù trông có vẻ rất mạnh nhưng tiêu hao quá nhiều. Hắn nói. Vong linh quân thế không những cần phải có to lớn trả cờ dạ chống đỡ mà còn phải cần thêm điều kiện khác để có thể sử dụng. Đó là linh hồn, 1000 người linh hồn làm tế phẩm mới có thể đem những cái này khô lâu binh sĩ gọi ra. Chính vì thế hắn mới phải dùng bên trong củ rổ cả giờ ẩn chứa linh hồn lực để thực hiện. Càng nhiều linh hồn làm tế phẩm thì càng gọi ra nhiều khô lâu binh sĩ, những khô lâu binh sĩ này cũng chỉ có hạ nhận đến trung nhận thực lực mà thôi cũng không phải rất mạnh. Hơn nữa khô lâu binh sĩ chỉ có thể đánh cận chiến đối với sử dụng nhận thuật nhị dạ mà nói uy hiếp không quá lớn. Nhưng mà trong tình thế này thì các khô lâu binh sĩ chiếm ưu thế nhiều hơn. Còn bên phe cổ nổ hạ nhị dạ lúc này có thể nói là hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Nhìn trước mắt vô tận khô lâu binh sĩ đệ tam hoảng sợ nói. Đây là điều mà con người có thể làm được sao? Nghe vậy bên cạnh đệ tam đản rổ và tam nhẫn và cả mì nạ tổ đều kinh sợ không thôi. Còn đản rổ lúc này sắc mặt trắng bệnh, hắn có cảm giác lần này hắn thật có thể sẽ bỏ mạng tại đây. Đúng lúc này rổ rèn phất tay hô lớn. Tấn công! Gào! Gào ba! Nghe được hiệu lệnh các khô lâu binh sĩ giống lớn sau đó lao thẳng vào cổ nổ hạ nì dạ bắt đầu chém giết. Tất cả mọi người không cần hoảng sợ, tất cả cùng tiến lên tiêu diệt bọn chúng đệ tam hô lớn. Nghe vậy những nị dạ này liền lấy lại tinh thần hô lớn. Đúng vậy, tiêu diệt bọn chúng. Tiêu diệt bọn chúng. Chỉ một lời nói mà có thể đem trong hoảng sợ cổ nổ hạ nghỉ dạ lấy lại tinh thần, xem ra đệ tam trong lòng bọn hắn vẫn có rất lớn danh vọng hắn nói. Chương 127, đàn rồ chết. Ken 4. Ken 4. 3. Bên trong cố hữu kết giới từng tiếng kim loại va chạm. Vô số khô lâu binh sĩ đang cùng cổ nổ hạ nghỉ dạ chém giết. Bên cổ nổ hạ nghỉ dạ đang dần trở nên yếu thế hơn, dù sao trận chiến trước đã tiêu hao phần lớn thể lực của bọn hắn. Còn những khô lâu binh sĩ này thì chỉ là những bộ xương khô không biết mệt, không sợ chết. Những khô lâu binh sĩ này liên tục tiến công kiến cho các cổ nổ hạ nghỉ dạ liên tục bị đẩy lùi. Còn về phía rổ rèn lúc này thì đang... rầm, phốc, bị đánh bay đạn rổ phun ra một ngụm máu, hắn ngẩng đầu lên oán độc nhìn rổ rèn. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, rác rưởi. Nói xong liền đá tới một cước khiến cho đạn rổ bay tiếp ra xa. Đạn rổ, thấy đồng bạn của mình đang bị rổ rèn hành hạ đệ tam kinh hô. Đem mấy tên khô lâu binh sĩ đánh bay. Sau đó liền muốn chạy đến cứu viện. Vành. Đông nhiên một đạo cao 10 mét băng tường chặn ngang khiến cho đệ tam phải dừng lại. Xin lỗi, đường này không thông. Ẹ tịt cười nói. Tránh ta. Đệ tam xông về phía ẹ tịt trên tay như ý kim cô đồng đánh tới. Thấy thế ẹ tịt khinh thường. Bật sổ sổ củ cứng hóa. Cánh tay bị một lớp sơn đen bao trùm. Sau đó một quyền nên tiếp đánh tới kim cô đồng. Vành. Ẹ tịt nắm đấm và kim cô đồng va chạm tạo thành cường đại lực trùng kích. Chết tiệt! Không lẽ những nữ nhân bên cạnh Uchiha Zoroen đều là quái vật cả sao? Đệ tam thầm nói. Uchiha Zoroen cũng vậy, nữ nhân này cũng vậy, đều có thể tay không tiếp được hắn như ý kim cô đồng. Đống nhiên đệ tam cảm nhận được nguy hiểm xạ đó liền nhanh chóng tránh thoát tại chỗ. Hiu! Hiu ba! Chỉ thấy những mấy mũi tên quấn quanh lôi điện phóng tới đang sắp cắm xuống mặt đất đột nhiên đổi hướng tiếp tục lao tới đệ tam. Cái gì? Đệ tam kinh hô. Sau đó liền tiếp tục né tránh sau đó lại thấy những mũi tên đó liền tiếp tục thay đổi phương hướng dí theo đệ tam. Ken. Ken 4. Cuối cùng đệ tam dùng trong tay kim cô đồng đem những mũi tên phóng tới đánh nát. Rốt cuộc đây là những mũi tên gì đệ tam thầm nói. Phía xa vừa mới bắn ra mũi tên sở ổ không vui nói. Không có tác dụng. Đừng buồn sỏi ổ, mặc dù lôi phá cung năng lực rất mạnh nhưng đối với những cái ảnh cấp cường giả kia không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với những cái khác ảnh cấp trở xuống nì ra mà nói có rất lớn uy hiếp. Ở kế bên mái nệ nói. Soi gật đầu nói. Sau đó nàng lại tiếp tục giơ lên lôi phá cung nhắm vào những cái khác mục tiêu. Vành. Đêm một cái khô lâu binh sĩ đánh bay gì gì hải dạ khó chịu nói. Những tên này rốt cuộc là thứ gì mà lại đông thế này. Lão sư, ngài đừng ở đó than văn nữa. Bọn chúng lại kéo tới nữa rồi. Mỹ nạ tô nói. Sau đó hai người nhìn về phía trước chỉ thấy hàng trăm tên khô lâu binh sĩ đang kéo đến hai người nơi này. Sau đó hai người nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Phong độn đại đột phá. Vành 4. Phong áp kết hợp với hỏa cầu, hai cái nhận thuật kết hợp tạo thành một cái uy lực mạnh mẽ to lớn hỏa cầu đem hơn một nửa lao tới khô lâu binh sĩ đốt thành cho bụi. Một bên khác. Đáng ghét Uchiha Zoroen. Đạn rồ oán hận nói. Lúc này đạn rồ thảm không tả nổi, trên người đầy dây vết thương, quần áo tơi tả vừa nhìn cũng biết được hắn không còn chịu được bao lâu nữa. Đây chính là cái giá cho việc ngươi ám hại mỉ cổ tỏ hắn lạnh nhạt nói. Đừng quá coi thường người, ta vẫn chưa thua. Đạn rồ nói. Sau đó hai tay liền kết ấn. Phong độn chân không liên ba. Từ trong miệng đạn rồ liên tục phun ra từng vô hình phong nhận hướng về rồ rèn đánh tới. Hiu. Đống nhiên rồ rèn biến mất khỏi chỗ, bay tới phong nhận đánh vào mặt đất. Vâng. 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 Là thời không nhẫn thuật, nguy rồi. Đạn rồ kinh hô. Hắn nhất thời quên mất là rồ rèn biết thời không nhẫn thuật. Sau đó liền nhìn xung quanh muốn tìm kiếm rồ rèn thân ảnh. Phúc. Đống nhiên từ phía sau một thanh kiếm màu đen xuyên qua người đạn rồ khiến hắn phun ra một ngụm máu, sau đó ngã xuống. Vẫn không có chết, đúng là dai thật hắn nói. Sau đó hắn lại nói. Nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không tự tay giết ngươi dễ dàng như vậy đâu hắn cười nói. Giết hắn dễ dàng như vậy thì quá dễ dãi với hắn rồi, dù rèn muốn đản rộ phải chịu nhiều đau khổ hơn nữa như vậy hắn mới hạ giận. Đống nhiên nghĩ đến một điều gì đó hắn hô lên. Cô rộ. Gào 4. Đã hóa thành một đầu to lớn quái vật cô rộ chạy đến. Bản năng sinh vật của cô rộ biết được hắn rất nguy hiểm nên cô rộ không dám làm trái ý hắn. Đản rộ ngươi yên tâm đi, cách chết này sẽ rất thích hợp với ngươi. Đản rộ hoảng sợ nói. Bây giờ đạn rổ còn không có cấy ghép hổ ca đệ nhất tế bào cùng với xạ dịn gẳng nên khánh thể nào sử dụng y dạ nạt nên một khi đã chết thì sẽ không sống lại được. Cô rổ ăn hắn đi, nhớ kỹ phải ăn từ từ, phải để hắn chứng kiến mình bị ăn thịt từ từ, hắn nói. Gào. Giống lên một tiếng sau đó cổ rổ liền đem đạn rổ nắm lên, sau đó mở ra mình to lớn cái miệng đem đạn rổ cánh tay cắn đứt. A a a a a a sáu. Cánh tay bị cắn đứt đạn rổ kêu lên thảm thiết, không dừng lại ở đó cổ rổ tiếp tục ăn luôn những phần còn lại. A a a a a sáu. Rốt cuộc đạn rổ cũng bị cổ rổ ăn hết không còn một ngống. Xì mù dạ đạn rổ cổ nổ hạ sâu một rốt cuộc cũng chết, bị cổ rổ ăn chết. Chương 128, nhẫn giới chấn động. Sau khi đạn rổ chết, rổ rèn liền đem cố hữu kết giới giải trừ, dù sao bây giờ đạn rổ đã chết cũng không cần tiếp tục trận chiến này nữa. Sau đó bầu trời bắt đầu sáng trở lại, khô lâu binh sĩ biến mất, những cái kia cổ nổ hạ nì dạ liền trở lại cổ nổ hạ. Chúng ta trở lại rồi. Quá tốt rồi. Từng tiếng âm thanh vui sướng của cổ nổ hạ nì dạ vang lên. Dù sao ở trong cố hữu kết giới khiến cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ không thôi. Nhất là những cái kia đông đảo khô lâu binh sĩ làm cho bọn hắn cảm thấy rất kinh hãi. Xem ra nhẫn thuật này cũng không thể duy trì được lâu. Họ rổ xị mặt nói. Nhìn hắn lúc này trông không có vẻ gì là hoảng sợ cả, mà thay vào đó là hưng phấn. Đối với cố hữu kết giới loại này có thể tạo ra một loại thế giới cấm thuật, họ rổ xị mặt cảm thấy rất hứng thú. Mục đích muốn đạt được vĩnh sinh của hắn là muốn học được trên đời này tất cả nhẫn thuật. Nên khi rổ rèn thi triển cố hữu kết giới làm cho hắn cảm thấy trong lòng cực kỳ chấn động cùng tham lam. Còn về đệ tam lúc này sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn nhìn xung quanh muốn tìm kiếm đạn rổ và rổ rẹn thân ảnh. Sau đó đệ tam liền nhìn thấy rổ rẹn thân ảnh nhưng còn đạn rổ thì không thấy đâu. Hắn tức giận nói. Uchiha rổ rẹn. Đạn rổ đâu, ngươi đã làm gì hắn? À hắn đã bốn. Ở bảy. Chưa kịp nói thì bên cạnh hắn cổ rổ liền ở một tiếng. Phước ba. Sau đó từ trong miệng cổ rổ phun ra một món đồ. Thấy món đồ này những người ở đây khiếp sợ không thôi. Nhất là đệ tam cảm thấy cực độ phẫn nộ. Vì thứ bị cổ rổ phun ra chính là đầu của đàn rổ. Đàn rổ 3. Đệ tam bi thương kêu lên. Đàn rổ là một trong những số ít đồng bạn của hắn còn sống đến bây giờ, còn những người khác đều đã bỏ mạng tại lần thứ nhất nghỉ dạ đại chiến. Vừa là đối thủ cạnh tranh vừa là đồng bạn nên hắn đối với đàn rổ việc làm một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Có thể thấy được đệ tam coi trong đồng bạn của mình là đàn rổ cỡ nào. Bây giờ đàn rổ đã chết hơn nữa còn là bị táng thân trong miệng quái vật mà chết. Là một nỉ dã lại không phải chết trong lúc làm nhiệm vụ hay là trên chiến trường. Mà lại chết một cách nhục nhã như vậy, hỏi đệ tam làm sao không phận nổ cho được. Uchiha rồ rẻn sao ngươi dám, đệ tam đoán hận nói. Có gì mà ta lại không dám, hắn khinh thường nói. Rồ rẻn cũng không sợ đệ tam lại tiếp tục gây chiến nữa, bây giờ cô nổ hạ tổn thất rất nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng phục hồi có thể dẫn đến cái khác làng nhân cơ hội xâm lược. Nên dù thế nào đệ tam cũng sẽ không tiếp tục trận chiến này được nữa. Cái hộ ngạch này ta trả lại cho các ngươi, từ bây giờ ta cùng cổ nổ hạ không còn một tí xíu quan hệ. Thời ra hộ ngạch ném xuống đất, rồ rèn lạnh lùng nói. Sau đó hắn quay đầu phất tay lên. Gắt. Trong hư không xuất hiện một cái cao 3 mét trong suốt cánh cổng, sau đó rồ rèn cùng chúng nữ bước vào. Đệ tam cũng không có ngăn cản, bây giờ cổ nổ hạ đã tổn thất rất nghiêm trọng, nếu mà cùng rồ rèn tiếp tục xung đột. Thì tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn, bây giờ cổ nổ hạ không thể nào chịu nổi điều đó được. Nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn rổ rèn bước qua cánh cổng biến mất. Còn Sú Nạ nhìn sắp bước vào cánh cổng rổ rèn muốn nói gì nhưng có chút lưỡng lự rồi cũng không có nói ra. Rốt cuộc rổ rèn cùng chúng nữ bước qua cánh cổng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đúng như dự liệu, mấy ngày sau sự việc của cổ nổ hạ liền truyền khắp nhận giới nhấc lên một trận phong bạo. Từng cái gián điệp của các làng khác truyền tình báo về cho làng mình. Nguyên nhân gây ra sự việc, rổ rèn rời đi, đạn rổ chết. Những nữ nhân sở hữu huyết kế giới hạn tất cả đều được các làng khác biết được. Làng mây. Ha ha ha. Cô nộ hạ quả thật ngu ngốc. Từ trong văn phòng giới cả truyền ra âm thanh vui vẻ của giới cả đệ tam. Vừa mới hôm nay hắn liền nhận được cổ nộ hạ tình báo biết được cổ nộ hạ cùng với ủ trì hạ rổ rèn xảy ra xung đột khiến cho ủ trì hạ rổ rèn trở thành phản nhận. Biết được điều này hắn liền cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời trong lòng cũng bắt đầu có tính toán. Vốn tưởng rằng phải mấy năm nữa mới có thể cùng cổ nổ hạ phát động chiến tranh, nhưng bây giờ xem ra phải muốn sớm hơn dự kiến. Bây giờ cổ nổ hạ tổn thất rất nghiêm trọng, có hơn 700 nỉ dạ chết trận cùng bị thương nặng. Gần một nửa cái cổ nổ hạ bị tàn phá nghiêm trọng, đây chính là cơ hội để làng mây bọn hắn phát động chiến tranh thời cơ tốt nhất. Không chỉ làng mây mà ngay cả các làng khác cũng nhận được những tình báo tương tự. Làng đá, trong phòng làm việc của Sủ Chỉ Cả Đệ Tam. Cha, bây giờ cổ nổ hạ đã suy yếu nghiêm trọng. Đây chính là cơ hội để cho chúng ta phát động chiến tranh. Kitsuchi nói. Không sai, mau bảo những người khác mau chuẩn bị nhanh lên. Ōnoki nói. Tuân lệnh. Nói xong Kitsuchiya liền chạy ra ngoài. Còn Onoki thì sắc mặt âm trầm nhìn trong tay tình báo không biết suy nghĩ gì.
Uchiha Jōzen.
4. Làng Sương Mù 4. Chuyện này các ngươi thấy sao? Mị Dục Đệ Tam nhìn các trưởng lão đang ngồi ở đây nói. Theo ta thấy chúng ta nên nhân cơ hội này mà nhanh chóng tấn công Cổ Nổ Hạ, một cái trưởng lão nói. Chuyện đó thì là nhất định, ta muốn hỏi các ngươi về nữ nhị dạ băng độn kia, Đệ Tam Mị Dục nói. Nghe vậy những người ngồi đây không tự chủ nhìn về phía đang ngồi ở đây một trung niên. Người này chính là tộc Mị Nà Sủ Kỳ tộc trưởng, việc băng độn xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ cũng khiến cho làng Sương Mù cao tầng cảm thấy rất kinh ngạc. Từ lúc nhận được tình báo ta đã cho người điều tra, nhưng không hề phát hiện được bên ngoài có thất lạc tộc nhân. Cũng không có ai trong tộc mất tích cả, nữ nhân đó cũng không phải là trong tộc đi ra. Mị Nà Sủ Kỳ tộc trưởng nói. Nghe hắn nói vậy những người ở đây rơi vào trầm tư suy nghĩ. Một người mạnh như thế không lý nào lại không có chút thông tin nào được, hơn nữa còn sở hữu băng độn huyết kế giới hạn, thật khiến bọn hắn không biết phải làm sao. Chương 129, ám thần hình thức. Hiện tại cho dù bên ngoài có bàn tán ra sao về rổ rẹn thì hắn cũng không biết. Hiện tại hắn đang cùng chúng nữ tại Lâu Lan hưởng thụ sinh hoạt hàng ngày. Mà rổ rẹn cũng không biết là vì có sự việc hắn rời đi Cổ Nổ Hạ mà khiến cho lần thứ ba nhị dạ đại chiến xảy ra sớm hơn. Còn về rổ rẹn lúc này đang ở trong Lâu Lan cung điện, trước mặt hắn là hai cô bé khoảng 5-6 tuổi. Hai cô bé này chính là Sì Dù Cả và Phổ Cả, được rổ rẹn vô tình tìm được, và cũng đừng hỏi tại sao rổ rẹn tìm được. Hai người nay trong nguyên tắc từng xuất hiện qua hắn cũng có chút ấn tượng. Dù sao nạ dù tổ nội dung cốt truyện hắn không thể nào nhớ hết được. Nữ nhân của hắn mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng nếu để các nàng cùng toàn bộ nhị dạ của một thôn chống lại thì quá miễn cưỡng. Chính vì thế mà hắn muốn tìm kiếm thêm thuộc hạ để giúp cho lực lượng của hắn tăng thêm. Mà trong lúc vô tình hắn tìm thấy hai người này. Nhất là Phô Cạ, năng lực phục chế trạ cờ dạ của nàng cũng không tệ. Một cái nỉ dạ có thể sở hữu 5 loại thuộc tính trạ cờ dạ cùng một lúc tại nhận giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau này sẽ giúp ít được rất nhiều cho hắn. Mà hai cái mới 5-6 tuổi bé gái làm sao có thể là rồ rèn đối thủ được, nên bị rồ rèn rụ rô về đây. Được rồi Phô Cạ, Sì Dù Cạ, bắt đầu từ hôm nay ta sẽ dạy các ngươi tu luyện, hắn nhìn hai người nói. Dạ. Rồ rèn đại nhân. Ít hai. Nhưng trước khi bắt đầu tu luyện ta phải nói trước với các ngươi, ta sẽ rất nghiêm khắc. Quá trình tu luyện sẽ rất khắc nghiệt, nếu như các ngươi không chịu nổi thì có thể từ bỏ, hắn nói. Chúng ta nhất định sẽ kiên trì, để không phụ lòng Rồ Rèn đại nhân. Phô Cạ và Sì Dù Cạ kiên định nói. Nhìn hai người vẻ mặt kiên định, hắn gật đầu thỏa mãn, không uổng công mấy ngày này điều giáo. Dưỡng thành trò này Rồ Rèn không bao giờ chán, bây giờ các nàng còn nhỏ tâm trí chưa trưởng thành nên hắn có thể dễ dàng dạy bảo các nàng. Để sau này các nàng sẽ trở thành có thể vì hắn hy sinh hết thảy thuộc hạ. Tốt lắm, bây giờ ta sẽ cho dạy các ngươi một ít kiến thức về trạ cơ dạ. Hắn nói. Nghe vậy Phổ Cạ và Sỉ Dù Cạ hy người cũng nghiêm túc nghe hắn giảng dạy. 4. Sau khi cho Phổ Cạ và Sỉ Dù Cạ giảng về một chút trạ cơ dạ kiến thức cùng phương pháp tinh luyện trạ cơ dạ, hắn liền để cho các nàng tự tu luyện. Hiện tại Rồ Rèn cũng không cho hai người huấn luyện khó khăn gì, dù sao hai người mới bước vào quá trình tu luyện nên có thể từ từ mà đi. Hơn nữa có tài nguyên mà hắn thu thập bao lâu nay, hắn hoàn toàn có thể giúp hai người trở nên mạnh mẽ nhanh chóng. Còn bây giờ Rồ Rèn đang muốn tiếp tục chuyện đang dang dở, đó là tu luyện tiên nhân hình thức. Trước đây Rồ Rèn đã từng muốn đem tiên nhân hình thức cùng hắc ám buộc phá đem dung hợp tạo thành một loại mới năng lực. Nhưng do là muốn đem hai thứ này dung hợp cần năng lực khống chế rất mạnh cùng thời gian rất lâu. Tính đến giờ hắn tu luyện đem hắc ám buộc phá cùng tiên nhân hình thức hai thứ này dung hợp cũng đã được gần 10 năm. 10 năm trôi qua cũng khiến cho tiến độ tăng lên nhanh chóng, đã đạt đến bước cuối cùng. Hôm nay hắn muốn đem thuật này cho hoàn thành, như vậy hắn hoàn toàn có khả năng đánh bại Mạ Đạ Dạ. Thực lực của hắn bây giờ so với Mạ Đạ Dạ phải muốn mạnh hơn một chút. Nhưng mà để cho an toàn hắn muốn đem thuật này hoàn thành rồi mới bắt đầu những bước tiếp theo. Bây giờ cửu vĩ đã ở trong tay hắn, hắn cũng đem cửu vĩ trả cờ dạ lấy đi. Có được vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng rổ rèn cùng một độn, hắn có thể dễ dàng khống chế được cửu vĩ. Nên việc lấy đi cửu vĩ trả cờ dạ hắn không có gặp bao nhiêu khó khăn. Hắn cũng không có ý định sẽ để lại cửu vĩ trong cơ thể của cờ tin ạ, vì hắn không muốn cốt truyện đi theo một hướng khác. Lấy năng lực rổ rèn bây giờ, cho dù có đem cửu vĩ trong người cờ tin ạ lấy ra thì hắn cũng có thể giữ lại mạng sống cho nàng, nên hắn không cần phải lo lắng nàng sẽ chết đi. Ở một nơi nào đó trong cung điện, rổ rèn ngồi xếp bằng dưới đất sau đó nhắm mắt lại. Toàn thân tỏa ra hắc khí, bắt đầu cảm nhận trong tự nhiên năng lượng. Cảm nhận được trong tự nhiên rồi rào trả cờ dạ, hắn liền bắt đầu vận động ám độn năng lực đem tự nhiên trả cờ dạ hấp thu vào trong cơ thể. quá trình hấp thu diễn ra rất suôn sẻ, nhưng mà bước tiếp theo trở đi sẽ ngày một khó hơn, nếu không cẩn thận sẽ bị thương rất nặng. Khi chạ cơ dạ tự nhiên đã bị hấp thu vào trong cơ thể hắn đã đủ, hắn bắt đầu làm cho trong cơ thể hắn hai loại chạ cơ dạ giữ trạng thái cân bằng. Và sau đây là bước cuối cùng dung hợp, đem trong cơ thể hai loại chạ cơ dạ hoàn mỹ dung hợp như vậy là thành công. Có lẽ là do ám độn nên chạ cơ dạ của rổ rèn không giống như người bình thường nên việc tu luyện tiên nhân hình thức cũng so với người bình thường lâu hơn rất nhiều. Nạ dù tổ tu luyện một tuần là có thể đem tiên nhân hình thức tu luyện thành công, mà rổ rèn phải mất gần 10 năm đủ biết được khó khăn cỡ nào. Sau đó rổ rèn liền khống chế hai loại chạ cơ dạ trong người từ từ dung hợp. Trong quá trình dung hợp không thể vội vàng nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Cứ như thế thời gian dần trôi qua nhanh chóng. 1 giờ 4 10 giờ 4 1 ngày 4 5 ngày 4 10 ngày 4 Đến ngày thứ 10 rổ rèn liền mở mắt ra. Vành 9 Cương đại màu tím đen chạ cơ dạ từ trong cơ thể tỏa ra, lúc này khí chất của rổ rèn đã hoàn toàn thay đổi, càng hòa hợp với tự nhiên hơn. Cảm nhận được trong cơ thể tràn ngập sức mạnh, rồ rèn nở nụ cười nói. Đây chính là sức mạnh do tiên nhân hình thức cùng ám độn dung hợp sao, quả thật có thể khiến cho người ta phải mê muội. Hắc ám buộc phá là ám độn năng lực nên nói là ám độn cũng không sai. Cảm thụ trong người sức mạnh tăng lên gấp 20 lần trở lên, hắn gật đầu thỏa mãn. Tại đẳng cấp siêu ảnh hiện giờ nếu như sử dụng năng lực này thực lực tăng lên đến nữa bước lục đạo cấp rồi đi. Bây giờ nên đặt tên cho năng lực mới đi, gọi là ám thần hình thức đi, hắn cười nói. Chương 130, Tinh Nhân Thôn. Hùng Quốc mặc dù đây là một quốc gia nhỏ nhưng khá phát đạt. Hùng Quốc mặc dù chỉ là một quốc gia nhỏ nhưng cũng có thuộc về mình nhận thôn Tinh Nhân Thôn. Tinh Nhân Thôn thủ lĩnh tự gọi mình là Tinh Ảnh, đối với chuyện này rổ rèn tỏ thái độ khinh thường. Chỉ một cái nhẫn thôn nhỏ mà cũng dám xưng là ảnh, quả thật không biết trời cao đất rộng. Ảnh danh xưng này chỉ dành cho những người đứng đầu một nhẫn thôn lớn như ngũ đại nhẫn thôn mà thôi, đây là lực lượng đại biểu cùng danh vọng. Còn về tinh nhẫn thôn thủ lĩnh dám tự xưng là ảnh quả thật không biết trời cao đất rộng. Tinh nhẫn thôn độc hữu nhẫn thuật khổng tức diệu pháp cũng không có bao nhiêu lợi hại. Tinh nhẫn thôn trước đây từng có một viên thiên thạch rơi xuống mà lấy tên là tinh nhẫn thôn. Nị dạ trong thôn cũng dựa vào thiên thạch để mà tu luyện. Thiên thạch phóng ra năng lượng có thể thay đổi chạ cơ dạ trong cơ thể. Có thể thay đổi thành các loại hình thái công kích, thậm chí có thể phi hành. Nhược điểm duy nhất là trong lúc thi triển nhẫn thuật là không thể phòng ngự. Nên cho dù gặp phải thể thuật hình nhị dạ cũng có thể đem bọn hắn đánh bại. Hơn nữa nếu như sử dụng thiên thạch chạ cơ dạ tu luyện thường xuyên sẽ khiến cho sinh mạng giảm đi. 1 hay 2 năm thì không thấy có gì, nhưng nếu như 5 hay 10 năm sẽ khiến cho bọn hắn chết rất nhanh. Đây chính là tinh nhẫn thôn sao. Quá yếu hoàn toàn không thể so với những làng khác. Sệ Dịch khinh thường nói. Lúc này đây Rổ Rèn cùng Sệ Dịch đang ở phía bên ngoài tinh nhận thôn quan sát. Mục đích lần này của Rổ Rèn là viên thiên thạch có chứa thập vĩ trạ cờ dạ. Nếu như đem thập vĩ trạ cờ dạ trong viên thiên thạch hấp thu, hắn tin rằng mình sẽ mở ra gìn nệ gặng. Được rồi Sệ Dịch, nhiệm vụ lần này của chúng ta là lấy viên thiên thạch có chứa thập vĩ trạ cờ dạ. Còn những người khác ngươi muốn đem bọn hắn giết chết hay làm gì khác cũng được. Hắn nói. Tuân lệnh. Rổ Rèn đại nhân. Sệ Dịch kiên định nói. Go ba. Một bên cổ rổ cũng kêu lên coi như là không phản đối. Vậy ta đi thực hiện đây Rổ Rèn đại nhân. Nói xong Sệ Dịch huy liền chuẩn bị hướng về phía tinh nhận thôn giết tới, nhưng Rổ Rèn thanh âm truyền đến. Đợi một chút đã. Có chuyện gì sao Rổ Rèn đại nhân? Sệ Dịch huy nghi hoặc nói. 4. Hưu. Một tiếng xe gió truyền đến, Sệ Dịch huy liền xuất hiện trước cửa lớn tinh nhận thôn. Ngươi là ai? Một cái tinh nhẫn thôn nhị dạ cảnh giác nói. Là người đến giết các ngươi. Sệ Dịch nói. Nghe vậy tên nhị dạ kia la lớn. Địch tập. Ẩm. Đông dưng Sệ Dịch không biết từ lúc nào xuất hiện tại tên nhị dạ đó trước mặt, một quyền đánh ra dính thẳng vào mặt hắn khiến hắn bay xa mấy chục mét. Vành ba. Kẻ địch tấn công. Mau đi thông báo cho tinh ảnh đại nhân. Những người còn lại theo ta đem địch nhân tiêu diệt. Tuân lệnh ba. Nhìn trước mắt xuất hiện mười mấy tên nhị dạ, Sệ Dịch khinh thường nói. Vô dụng thôi, cổ rồ lên. Gào. Giống lên một tiếng, cổ rồ liền biến thành một đầu cao mấy mét quái vật. Khổng tước diệu pháp chém. Khổng tước diệu pháp chém. Từng đạo màu tím chạ cờ dạ lưới đao phóng về phía Sệ Dịch. Thấy vậy Sệ Dịch vẻ mặt không biến sắc. Bật sổ sổ củ cương quyền. Hai cánh tay bị một lớp sơn đen bao phủ, kết hợp với cương độn sau đó hai tay liên tục đánh về phía những lưới đao bay tới. Vành. Vành ba. Từng cái màu tím lưỡi đao chạ cờ dạ bị Sệ Dịch đánh nát. Làm sao có thể? Không thế nào. 4. Từng tiếng kinh hô, không thể tin từ những nhị dạ này truyền ra. Khổng tước diệu pháp là bọn hắn tinh nhận thôn độc môn nhận thuật lại dễ dàng như vậy bị phá. Điều này khiến cho bị đả kích không thôi. Giờ thì đến lượt ta. Sệ dịch cười nói. Sau đó hai mắt nàng biển đổi thành một đôi đỏ như máu có ba viên màu đen câu ngọc xoay tròn. Vành. Đạp mặt đất để lấy đà, Sệ dịch huy liền xông vào phía các nhị dạ tình nhận thôn bắt đầu chém giết. Gào ba. Cô dồ cũng không yếu thế gào lên một tiếng sau đó cũng lao vào những nhị dạ gần đó bắt đầu đổ sát.
A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a
xanh nhà gỗ, trước mặt hắn là một viên lớn bằng bàn tay tảng đá. Chỉ thấy tảng đá này tỏa ra màu tím quỷ dị năng lượng, đây chính là mục đích lần này của Dồ Dẹn. Viên thiên thạch có chứa thập vĩ trạ cơ dạ tinh. Đây chính là tinh sao, thật là quỷ dị trạ cơ dạ, hắn nói. Sau đó hắn liền đi lên muốn đem tinh cầm lấy, đông nhiên một âm thanh truyền đến. Dừng lại. Chương 131, tiêu diệt tinh nhẫn thôn. Nghe được âm thanh hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trung niên đang tức giận nhìn hắn. Người đàn ông này chính tinh nhẫn thôn thủ lĩnh tinh ảnh. Ngươi là ai, xâm nhập vào tinh nhẫn thôn có mục đích gì? Tinh ảnh nói. Hừ, không phải đã quá rõ rồi sao? Đương nhiên ta là vì tinh mà đến rồi. Hắn khinh thường nói. Vậy thì chết đi. Nghe được mục đích của Dồ Dẹn, tinh ảnh biến sắc, không nói hai lời liền động thủ. Khổng tước diệu pháp chém. Mấy đạo màu tím trả cờ dạ lưỡi đao bay về phía Dồ Dẹn chém tới. Chỉ là một cái thượng nhẫn mà cũng dám xưng là ảnh, quả thật không biết sống chết, hắn kinh thường nói. Lấy Dồ Dẹn thực lực đương nhiên là có thể nhìn ra tinh ảnh chỉ có thượng nhẫn thực lực. Chỉ có thượng nhẫn thực lực mà dám xưng là ảnh, quả thật không biết nên nói hắn là ngu ngốc hay là không biết trời cao đất rộng nữa đây. Bật sổ sổ củ cứng hóa. Vành 4. Vành 4. Sau đó hắn liền phất tay đem những lưỡi đao bay đến đánh tan. Không thể nào. Thấy đòn tấn công của mình không hiểu nghiệm, tinh ảnh kinh ngạc nhưng sau đó liền lấy lại tinh thần. Khổng tước diệu pháp hung thú. Trên người tinh ảnh màu tím trả cờ dạ tỏa ra bắt đầu ngưng hình thành một đầu hung thú hướng về Dồ Dẹn đánh tới. Không biết sống chết, hắn khinh thường nói. Sau đó trên người Dồ Dẹn liền tỏa ra hắc khí, sau đó Dồ Dẹn liền biến mất khỏi chỗ. Ẩm. Đòn đánh giáng xuống khiến cho sàn nhà bị vỡ nát thành từng mảnh, còn Dồ Dẹn thì biến mất không còn tại vị trí cũ. Người đâu? Thấy Dồ Dẹn biển mất, tinh ảnh liền nhìn xung quanh muốn tìm ra Dồ Dẹn thân ảnh. Đông dung hắn cảm nhận được phía sau truyền đến nguy hiểm, muốn tránh né nhưng đã không kịp. Ảnh chạm. A a a a năm. Một đạo chạm kích chém lên người tinh ảnh khiến cho hắn kêu lên thảm thiết, vài giây sau liền chết đi. Quá yếu. Nhìn xuống đang nằm dưới đất đã mất đi sinh cơ tinh ảnh, hắn khinh thường nói. Sau đó liền đi đến chỗ cất giữ tinh rồi đem tinh lấy đi. Đã xong việc hắn liền đi ra ngoài, lúc này bên ngoài có thể nói là một cảnh hoang tàn. Khắp nơi đều là thi thể ngã xuống vũng máu. Tinh nhẫn thôn lúc này đã trở thành một nơi chết chóc chi địa. Dồ Dẹn đại nhân. Lúc này từ phái xa truyền đến Sệ Dịch âm thanh. Chỉ thấy nàng đang mặt mày hớn hở chạy đến chỗ hắn, trên vai còn vác thêm một người nữa. Báo cáo Dồ Dẹn đại nhân, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Sệ Dịch vui vẻ nói. Làm tốt lắm Sệ Dịch. Hắn cười nói, tay thì vớt ve nàng mái tóc, Sệ Dịch cực kỳ hưởng thụ. Sau đó hắn nhìn về phái người đang bị Sệ Dịch vắt trên vai. Đây là một thiếu nữ có mái tóc màu tím khoảng gần 20 tuổi, gương mặt xinh đẹp, cũng có thể coi là mỹ nữ. Người này không ai khác chính là Nà Sú Hỷ, trước lúc hành động hắn có nói với Sệ Dịch Huy là hãy chú ý Nà Sú Hỷ không nên đem nàng giết chết mà phải bắt sống. Ô! Ô ba! Nhìn thấy kẻ chủ mưu đem tinh nhận thôn tiêu diệt, Nà Sú Hỷ muốn dây rủa để nói gì đó nhưng miệng nàng đã bị một miếng vải bịt lại nên không thể nói thành lời. Nhưng mà Dồ Dẹn cũng có thể đoán được đó cũng không phải là lời lẽ gì tốt đẹp. Dù sao hắn cũng là người đem thôn của nàng tiêu diệt. Không để ý Nà Sủ Hỉ hoán độc, ánh mắt hắn liền nhìn Sệ Dịch nói. Tinh ta đã lấy được, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Hắn nói. Tuân lệnh. Sau đó nàng liền hướng về phía Cổ Dồ nói. Cổ Dồ, chuyện đã xong rồi, mau về thôi. Đang ăn những thi thể của các nì dạ, Cổ Dồ liền dừng lại động tác của mình. Sau đó liền biến lại thành một cái màu trắng đáng yêu chó nhỏ. Gâu. Sủa lên một tiếng vui vẻ, Cổ Dồ liền chạy đến bên cạnh Sệ Dịch. Sau đó Dồ Dẹn liền vung tay lên. Gắt. Trong không khí liền xuất hiện một cái trong suốt cánh cửa. Không để ý Nà Sủ Hỉ phản kháng, Dồ Dẹn cùng Sệ Dịch bước vào trong biến mất khỏi tinh nhân thôn. Chương 132, biến hóa. Tại phong quốc Lâu Lan lúc này. Đây chính là tinh sao, quả thật là quỷ dị trả cờ dạ. Nhìn trước mắt tinh ẹ thì nói. Nàng có thể cảm nhận được bên trong tinh cường đại trả cờ dạ. Mặc dù không nhiều nhưng rất mạnh. Ừm. Đây chính là thập vĩ trạ cờ dạ, đương nhiên không thể nào yếu được rồi. Cầm trên tay tinh hắn nói. Thập vĩ dù sao cũng là thế giới này bản nguyên lực lượng, mặc dù bên trong tinh trả cờ dạ không nhiều, nhưng cũng không phải là người bình thường có thể nhúng chàm. Tinh nhẫn thôn nỉ dạ là một ví dụ, chỉ là người thường mà dám hấp thụ bên trong tinh trả cờ dạ để tu luyện, đúng là không biết sống chết. Vậy bây giờ ngươi muốn đem trong đây năng lượng hấp thu sao? Etit nhìn Rồ Rèn nói. Nàng cũng không phải là lo lắng cho Rồ Rèn nên mới hỏi thế. Nàng biết rất rõ thực lực cùng tính cách của hắn, nếu không có nắm chắc thì hắn sẽ không làm chuyện dại dột. Từ lúc ta lấy được hạt hỉ dạ mạ và mạ đạ dạ hai người lực lượng đã hơn một năm. Nhưng vẫn không có dấu hiệu gì của việc gìn nệ gẳng sẽ thức tỉnh. Ta cũng chỉ còn cách này mà thôi, lần này chắc chắn sẽ thành công thức tỉnh gìn nệ gẳng. Hắn gật đầu nói. Lời vừa nói xong hắn liền đem hắc khí bám vào trên tay sau đó đem tinh bao phủ. Một lát sau Rồ Rèn cảm nhận được một luồng năng lượng ấm áp truyền vào trong người. Luồng năng lượng từ tinh truyền vào trong cơ thể Rồ Rèn bắt đầu dung hợp với hắn. Một lát sau khi dung hợp hoàn thành, hắn liền cảm thấy trên người liền xuất hiện biến hóa. Chính xác mà nói là mắt hắn xảy ra biến hóa, lúc này đôi mắt của Rồ Rèn cảm thấy ngứa rát. Hắn không nhịn được mở ra mình xạ dìn gẳng, chỉ thấy xạ dìn gẳng đang xảy ra biến hóa liên tục. Từ một câu ngọc đến hai câu ngọc, ba câu ngọc, mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng bốn. Và cuối cùng thay đổi thành một đôi màu tím gợn sóng đôi mắt. Chính là dìn nghệ gẳng. Cuối cùng cũng thành công rồi. Cảm nhận được dìn nghệ gẳng Rồ Rèn nở nụ cười nói. Đây chính là dìn nghệ gẳng sao, quả thật rất đáng sợ. Etit thì thào nói. Nàng có thể cảm nhận được dìn nghệ gẳng mang đến cho nàng nguy hiểm. Có thể mang đến cho một cái siêu ảnh như nàng cảm giác nguy hiểm đủ để biết dìn nghệ gẳng đáng sợ cỡ nào. Đống nhiên Sệ Dịch với lúc này chạy đến hốt hoảng nói. Nguy rồi Rồ Rèn đại nhân. Nhìn vẻ mặt hốt hoảng Sệ Dịch hắn trao mày nói. Có chuyện gì vậy Sệ Dịch với? Là cổ rồ xảy ra chuyện. Cổ rồ. Từ lúc ở tinh nhẫn thôn trở về cổ rồ cứ cảm thấy khó chịu ở trong người. Thấy thế nên ta mới đi kiểm tra thử, thì thấy một lượng khổng lồ trả cờ dạ trong người cổ rồ đang rất cuồng bạo. Sệ Dịch với lo lắng nói. Không trách Sệ Dịch với lo lắng như vậy. Tình cảm giữa hai người rất tốt nên khi Cổ Dồ gặp chuyện Sệ Dịch Huế rất sốt ruột. Cổ Dồ mặc dù là tệ ẩy củ nhưng Sệ Dịch Huế luôn coi Cổ Dồ là người thân vậy nên khi Cổ Dồ xảy ra chuyện nàng liền rất lo lắng. Dẫn ta đi xem thử hắn nói. Sệ Dịch Huế gật đầu. Sau đó Sệ Dịch Huế liền dẫn Rồ Rèn và ẹ tịt hai người đi ra ngoài. Đi được một lúc hắn liền thấy chúng nữ đang vậy quanh một mặt khó chịu Cổ Dồ. Rồ Rèn ngươi đến rồi. Xeo nói. Rồ Rèn đại nhân mau cứu Cổ Dồ đi. Cu Dồ nói. 4. Vừa đến nơi chúng nữ liền ríu rít vào tai hắn. Xem ra chúng nữ cũng rất quan tâm đến Cổ Dồ a. Cũng không trách Cổ Dồ đối với mọi người đều rất tốt và rất biết nghe lời. Cổ Dồ vừa là sủng vật vừa là vệ sĩ cho chúng nữ. Để ta xem thử. Hắn gật đầu nói. Sau đó hắn đặt tay lên người Cổ Dồ sau đó bắt đầu kiểm tra. Thì ra là vậy hắn nói. Hắn cuối cùng cũng biết được nguyên nhân là gì rồi. Rồ Rèn đại nhân Cổ Dồ không sao chứ? Sệ Dịch Huế lo lắng hỏi. Không có chuyện gì đáng lo đâu Sệ Dịch Huế. Chuyện này mà nói đối với Cổ Dỗ mà nói là một hồi kỳ ngộ hắn cười nói. Từ lúc đến thế giới này Cổ Dỗ đã liên tục ăn thịt nhị dạ nên trả cờ dạ của bọn hắn dần tích tụ trong người Cổ Dỗ. Mà theo thời gian lượng trả cờ dạ tích tụ trong người Cổ Dỗ ngày càng nhiều sắp đến giai đoạn bạo phát. Nhưng hôm qua khi đến tinh nhận thôn Cổ Dỗ đã đem tinh trả cờ dạ nuốt vào trong cơ thể. Trả cờ dạ của tinh rất cường đại nên khi Cổ Dỗ đem chúng nuốt vào người nên mới khiến cho trả cờ dạ tích tụ trong người muốn bạo phát sớm hơn. Hắn chậm rãi giải thích. Vậy phải làm sao? Sệ Dịch nói. Chỉ cần đem lượng trả cờ dạ đó đồng hóa thành lực lượng của Cổ Dỗ như vậy là được rồi. Hơn nữa sau khi đem đồng hóa thành công Cổ Dỗ thực lực của Cổ Dỗ cũng sẽ tăng mạnh. Hắn cười nói. Vậy xin nhờ ngài Rồ Rèn đại nhân. Sệ Dịch nói. Cứ để ta lo. Hắn gật đầu nói. Sau đó đặt tay lên người Cổ Dồ, từ trên tay Rồ Rèn hắc khí bắt đầu đem Cổ Dồ bao phủ. Đồng hóa cũng là ám độn năng lực một trong, cũng nhờ vậy Rồ Rèn mới có thể đem những năng lực cấp được cho chúng nữ. Gào năm. Một lát sau một trận khí thế mạnh mẽ từ trên người Cổ Dồ bạo phát ra khiến chi Rồ Rèn và chúng nữ phải lùi lại. Chỉ thấy Cổ Dồ lúc này đã biến hóa hoàn toàn mới, cao tới 10 mét toàn thân được bao phủ bởi một lớp màu đỏ trạ cờ dạ rất giống với vi thú hóa của dị dù dị kỳ. Sau một hồi Cổ Dồ bắt đầu trở lại bình thường, biến trở về thành đáng yêu chó nhỏ Cổ Dồ. Quá tốt rồi Cổ Dồ ngươi không sao rồi. Thấy Cổ Dồ đã trở lại bình thường Sệ Dịch Huế vui mừng chạy đến đem Cổ Dồ ôm lấy. Go ba. Cổ Dồ cũng vui vẻ sủa lên một tiếng. Quá tốt rồi Cổ Dồ. Cuối cùng ngươi cũng khỏe lại rồi. Thấy vậy những người ở đây cũng vui mừng chi Sệ Dịch Huế và Cổ Dồ. Chương 133, Hầu gái Natsuhi. Buổi tối trong Sệ Dạ tẩm cung. truyền ra từng tiếng thở dốc. Hô! 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 Chỉ thấy hai thân ảnh đang làm kịch liệt vận động, hai người này không ai khác chính là Rồ Rèn và Xê Dạ. Sau một hồi theo một tiếng thét, Rồ Rèn đem toàn bộ tinh hoa phóng vào trong người Xê Dạ. Xê Dạ thì đã mệt rã người nên nằm xuống bên cạnh Rồ Rèn. Một lát sau Xê Dạ mở miệng nói. Ngươi đúng là một tên biến thái. Những gì Rồ Rèn làm trong thời gian này nàng đương nhiên biết rất rõ. Đem tinh nhẫn thôn diệt, bắt cóc Nà Su Hi, dụ dỗ hai đứa bé Sỉ Dù Cả và Phổ Cả hai người. Hoàn toàn chính là một tên ác bá. Nhưng hết lần này đến lần khác Xê Dạ nàng lại đem lòng yêu tên ác bá Rồ Rèn này. Ha ha. Cảm ơn lời khen. Rồ Rèn kho biết xấu hổ nói. Đây chính là Rồ Rèn bản tính, chỉ cần là hắn thích hắn nhất định sẽ làm mọi cách chiếm được. Dù sao điều mà Rồ Rèn theo đuổi là dục vọng cùng khoái cảm. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Mẫu thân, người ngủ chưa đây là Xạ Dạ thanh âm. Nghe thấy Xạ Dạ đang ở bên ngoài Xệ Dạ biến sắc, sau đó nhìn Rồ Rèn một chút rồi hướng về phía bên ngoài nói. Có chuyện gì vậy Xạ Dạ, hiện tại ta đang rất mệt nếu không có chuyện gì quan trọng thì hãy để mai rồi nói. Xệ Dạ nói. Đống dưng Rồ Rèn nghĩ đến điều gì đó Rồ Rèn nhìn Xệ Dạ cười. Nhìn thấy điệu cười của Rồ Rèn Xệ Dạ cảm thấy điều gì đó không ổn. Quả nhiên bỗng nhiên Rồ Rèn liền ngồi dậy nằm lên người Xệ Dạ, phía dưới động đi vào. Ưng. Bị hắn tập kích bất ngờ như vậy Xệ Dạ không nhịn được phát ra âm thanh. Có chuyện gì sao mẫu thân? Xạ Dạ nghi hoặc hỏi. Không. Có chuyện gì? Xệ Dạ cố không phát ra âm thanh nói. Lúc này đây Rồ Rèn đang ở trên người nàng vận động, nàng rất sợ nếu như nàng phát ra âm thanh xấu hổ đó sẽ khiến cho Xạ Dạ phát hiện ra hai người quan hệ. Đến lúc đó nàng sợ rằng sẽ không dám gặp mặt Xạ Dạ nữa. Nghĩ đến đây cả người nàng liền run rẩy, phía dưới cũng siết chặt hơn. Không nhìn Xệ Dạ ánh mắt cầu xin Rồ Rèn cười tiếp tục di chuyển. Tình hình lúc này đây mang đến cho Rồ Rèn kích thích rất lớn, hắn làm sao có thể nào chịu được. Ư bốn. Cũng không có chuyện gì quan trọng, nếu vậy ta không làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi nữa, mặc dù cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng Xạ Dạ cũng không nói tiếp. Sau đó nàng liền đi về phòng mình. Hô. Thấy Xạ Dạ đã đi Xệ Dạ thở ra một hơi sau đó nhìn Rồ Rèn đoán trách nói. Người tên khốn kiếp này, không sợ Xạ Dạ nàng phát hiện sao? Đương nhiên là không sợ rồi, cùng lắm hai mẹ con các ngươi cùng phục vụ ta thôi, hắn cười nói. Nếu nàng phát hiện ra ta làm sao còn dám nhìn mặt nàng nữa? Xệ Dạ nói. Chuyện này trước sau gì nàng cũng sẽ biết, biết sớm một chút cũng không sao cả. Vừa nói, Rồ Rèn vừa chuyển động thân thể. Ngươi. Nhẹ thôi. 6. Tại Lâu Lan nhà lao, đây là nơi giam giữ những người vi phạm luật pháp của Lâu Lan. Nhưng lúc này đây nơi này không có một ai nên trông rất là vắng vẻ. À phải nói là có một người, đây là một vị thiếu nữ khá xinh đẹp gần 20 tuổi, mái tóc dài màu tím rất xinh đẹp. Người này không ai khác chính là Nà Sú Hì, từ lúc bị Rồ Rèn bắt về đây, hắn liền đem nàng giam tại đây, lúc này nàng đang bị trói nằm trên bàn đá. Kẹt 6. Cửa phòng giam mở ra Nà Sú Hì nhìn lên, nàng liền thấy một người mà nàng căm hận nhất. Chết đi. Keng. Keng. Nàng muốn chạy đến xé xác hắn ra những hai tay hai chân đã bị trói trên bàn đá nên nàng không thể đụng đến hắn. Xem ra ngươi vẫn rất tốt, như vậy là ta yên tâm, hắn cười nói. Người tới không ai khác chính là Rồ Rèn, hôm nay Rồ Rèn muốn đi xem thử nữ nhân này. Mau thả ta ra. Nà Su Hì kêu to. Thả ngươi rồi để ngươi giết ta sao, ngươi nghĩ ta ngu đến vậy sao, hắn cười nói. Tại sao ngươi phải đem tinh nhận thôn tiêu diệt, chúng ta không có thủ án gì với ngươi đi. Nà Su Hì nói. Đó là do các ngươi sở hữu thứ không thuộc về mình, hắn nói. Nghe hắn nói Nà Su Hì trầm tư suy nghĩ, nàng cũng không phải ngu ngốc, làm sao không biết hắn muốn nói đến điều gì. Là tinh phải không? Nà Su Hì nói. Đúng vậy. Chỉ vì điều đó mà ngươi đem toàn bộ tinh nhận thôn tiêu diệt sao? Nà Su Hì tức giận nói. Phải. Ta muốn giết ngươi. Nà Su Hì tức giận nói. Ha ha. Cứ tiếp tục phản kháng đi. Sớm thôi ngươi sẽ trở thành ta trung thành hầu gái mà thôi. Hắn cười nói. Sau đó hắn từ từ đi đến bên cạnh nàng. Ngươi muốn làm gì? Nà Su Hì hoảng sợ nói. Rồ Rèn có thể nói là nàng ác ngộng, không chỉ có đem nàng thôn cho tiêu diệt mà còn định làm gì đó với nàng nữa. Hắn cũng không nói gì mà đến gần Nà Su Hì. Sau đó Rồ Rèn hai mắt biến đổi thành một đôi huyết hồng có ngôi sao năm cánh đồ án. Năng lực của mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng của Rồ Rèn là ả mạ tệ giặt và cả gột xù chia. Sau khi dung hợp một đôi khác hắn liền có thêm hai hạng năng lực. Một trong số đó chính là thay đổi ký ức, hắn có thể tùy ý thay đổi người khác ký. Hắn muốn dùng năng lực này để thay đổi Nà Su Hì ký ức để biến nàng thành một cái trung thành hầu gái. Chủ nhân. Lúc này đây Nà Su Hì đang quỳ một chân trước hắn, bây giờ trong mắt nàng không còn thù hận mà thay vào đó là cuồng nhiệt cùng sùng bái. Thấy vậy hắn cười thỏa mãn, hắn đã đem ký ức của Nà Sủ Hy thay đổi. Bây giờ trong lòng nàng hắn chính là nàng tất cả, là nàng sinh mệnh, nàng sẽ sẵn sàng vì hắn hy sinh mạng sống. Được rồi, đứng lên đi Nà Sủ Hy, bây giờ ngươi chính là ta mới hầu gái, hắn nói. Thêm Nà Sủ Hy nữa là hắn có 4 cái hầu gái, nếu tính luôn Sở Ổ và Sì Dù Cả, phổ cả 2 cái tương lại hầu gái. Dạ, ta là chủ nhân trung thành hầu gái, phục vụ chủ nhân chính là nghĩa vụ của ta, ta sẽ thay chủ nhân tiêu diệt bất cứ kẻ nào ngang đường. Nà Sủ Hy kiên định nói. Chương 134, lần thứ 3 nghỉ dạ đại chiến bắt đầu. Thời gian trôi qua mau, 1 năm nhanh chóng qua đi. Kể từ lúc Rổ Rèn rời khỏi Cổ Nổ Hạ đã được 1 năm, trong khoảng thời gian này Cổ Nổ Hạ cũng đã khôi phục được một phần nào. Dù sao cũng là ngũ đại nhận thôn, mặc dù có hơn phân nửa kiến trúc của Cổ Nổ Hạ bị hủy, nhưng chỉ cần mấy tháng là đã có thể hoàn toàn xây dựng lại. Đồng thời Cổ Nổ Hạ cũng đem Rổ Rèn làm thành cấp S phản nhận, treo giải thưởng ở dưới chợ đen với mức giá 100 triệu. Đồng thời còn nói nếu ai bắt được Rổ Rèn, Cổ Nổ Hạ sẽ tặng thêm 3 cái cấp A nhận thuật cùng 1 cái cấp S nhận thuật. Khi biết được tin này, Rổ Rèn cũng có chút kinh ngạc, xem ra đệ tam cùng đám cao tầng kia đối với Rổ Rèn hận thấu xương A, nên mới ra mức giá lớn như vậy. Cho dù là cấp S phản nhẫn cũng chỉ bị treo thưởng dưới chợ đen với mức giá từ 20-50 triệu mà thôi. Vậy mà Cổ Nổ Hạ lại chơi lớn như vậy, còn thêm 3 cái cấp A nhận thuật cùng 1 cái cấp S nhận thuật. Xem ra Cổ Nổ Hạ muốn đối với Rổ Rèn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng mà như vậy thì thế nào, đã thức tỉnh được gìn nghệ gẳng, hắn thực lực bây giờ đã tăng lên đến siêu ảnh đỉnh cao. Nếu như sử dụng ám thần hình thức thì có thể cùng lục đạo cấp đánh một trận. Có thể nói bây giờ nhận giới ngoại trừ Mã Đạ Dạ thì không có ai là đối thủ của hắn. Nên cho dù mấy tên thợ săn tiền thưởng có tìm tới thì cũng chỉ là đến tặng đầu người mà thôi. Nà Sủ Hy hắn nói. Dạ. Nghe hắn nói mặc màu trắng đen 2 màu trang phục hầu gái, Nà Sủ Hy cũng biết phải làm gì. Sau đó liền đổ rượu vào trong ly cho hắn. Đây là một ít rượu vang hắn từ ạ cảm ga kỷ thế giới mang về. Kiếp trước hắn cũng không có bao nhiêu cơ hội được uống rượu vang nên hắn muốn nếm thử. Hương vị cũng rất tốt, Rổ Rèn cũng rất thích. Vì thế mà hắn để cho Sệ Dạ cho người đi làm ra nhiều loại rượu vang khác nữa, còn phương pháp thì hắn đương nhiên biết. Cũng chính vì thế mà trong 1 năm nay mà Lâu Lan phát triển rất nhanh. Ngũ quốc đối với những loại rượu vang này rất thích, nhất là đối với mấy cái quan lại quý tộc cùng hoàng thất. Cũng vì thế mà Lâu Lan trở thành nơi sản xuất rượu nổi danh khắp nhận giới, điều đó khiến cho Lâu Lan phát triển nhanh chóng. Cũng vì điều đó mà Sệ Dạ vui mừng không biết bao nhiêu, đất nước nàng phát triển như vậy nàng không vui mới lạ. Sau khi đến tối, Sệ Dạ rất chiều chuộng hắn, hầu hạ hắn đủ loại tư thế khiến hắn cảm thấy cực kỳ sảng khoái. Còn về hầu gái trang phục mà Nà Sủ Hỉ đang mặc là do Rổ Rèn đặc biệt chế tạo, đây coi như là hắn thú vui. Bộ trang phục hầu gái này rất khác biệt với những trang phục hầu gái bình thường, nó có thể tùy ý dài ngắn, hay thay đổi thành nhiều hình dạng trang phục khác nhau. Y y tá, tiếp viên hàng không đủ loại kiểu dáng khác nhau trang phục. Hơn nữa còn có thể giảm thiểu sát thương nhận phải giảm đi vài phần. Trang phục như vậy mới thích hợp cho hầu gái của Rổ Rèn, à không phải nói là chiến đấu hầu gái. Đang lúc Rổ Rèn muốn thưởng thức rượu đỏ thì... Hiu! Một tiếng xe gió truyền đến, Sỏi Ố liền xuất hiện tại bên cạnh Rổ Rèn. Chủ nhân! Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sỏi Ố nói. Ngươi làm rất tốt, Sỏi Ố hắn cười nói. Rổ Rèn có giao cho Sở Ổ nhiệm vụ đó là đem cửu vĩ trả về cho Cổ Nổ Hạ. Chủ nhân, ta thật không hiểu tại sao lại phải đem cửu vĩ trả lại cho Cổ Nổ Hạ. Nếu như đem cửu vĩ giữ lại bên mình không phải sẽ giúp ít rất nhiều cho chúng ta sao? Suy nghĩ một chút, Sở Ổ liền đem trong lòng mình nghi vấn nói ra. Nghe Sở Ổ hỏi vậy hắn cũng không có dấu mà nói ra. Là vì cân bằng. Cân bằng. Sở Ổ nghi hoặc nói. Đúng vậy. Nếu như thực lực của Cổ Nổ Hạ quá yếu như vậy sẽ bị các làng khác tiêu diệt. Đem cửu vĩ trả lại cho Cổ Nổ Hạ vì ta muốn cân bằng thực lực của ngũ đại nhẫn thôn. Nói xong hắn liền đem trong tay ly rượu uống một ngụm, rồi nói tiếp. Sau khi có lại cửu vĩ, Cổ Nổ Hạ nhất định sẽ tìm một cái khác gìn dù gì kỷ, như vậy thực lực của các bên sẽ được cân bằng. Một đại nhẫn thôn mà lại không có gìn dù gì kỷ nếu mà bị làng khác phát hiện sẽ bị bọn chúng nhân cơ hội phát động chiến tranh. Bây giờ Cổ Nổ Hạ đối với ta vẫn còn tác dụng. Nên không thể để nó bị hủy được. Mà lại nếu như cửu vĩ không trở về với Cổ Nổ Hạ thì rất nhiều chuyện sẽ không xảy ra. Hắn cười nói. Nghe Rổ Rèn nói như vậy, Sở Ổ cũng không hỏi nữa, dù sao nàng cũng là hắn hầu gái không nên hỏi quá nhiều về chuyện của chủ nhân. Được rồi, chuyện của Cổ Nổ Hạ thì hãy gác lại một bên, những làng khác tình hình thế nào hắn hỏi. Lâu Lan phát triển như vậy cũng giúp ích cho Rổ Rèn rất nhiều. Những làng khác đều cho người đến đây mua rượu về. nên sẽ phái nị giả của làng mình đến để vận chuyển. Dù sao rượu không chỉ là để cho bọn hắn mà còn để đưa cho đại danh nên không thể để xảy ra chuyện. Cũng chính vì thế mà hắn có thể dễ dàng từ trong miệng của các nị giả vận chuyển đạt được tình báo của làng khác mà không ai biết. Sau khi đạt được tình báo mình cần hắn liền đem ký ức của bọn hắn xóa đi, như vậy bọn hắn sẽ không hề hay biết gì. Làng cắt hiện giờ đang rất loạn, mấy tháng trước cả dẹt đệ tam đã mất tích. Mấy ngày trước dạ xạ vừa lên nhận chức cả dẹt đệ tứ. Hiện tại làng cắt đã tập hợp đủ vật tư cùng binh lực, e rằng không lâu nữa sẽ đối với cổ nổ hạ phát động chiến tranh. Những làng khác cũng là như vậy, lần này chiến tranh thủy quốc làng Sương Mù cũng có tham gia. Mục tiêu cũng là cổ nổ hạ, lần này cổ nổ hạ phải chịu tứ quốc vây công. Soi ô nói, đây cũng không khá gì mà hắn nhớ, lần này chiến tranh nghe nói sẽ chết hơn vạn người a. Được rồi, sau khi chiến tranh phát động chúng ta sẽ nhân cơ hội này mà đem còn lại vi thú trả cờ dạ cho thu thập đủ. Soi ô gật đầu. Giải cả đệ tam xem ra chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc thôi, Dô Rèn trầm tư suy nghĩ. 4. Đúng như những gì Soi ô nói, 3 tháng sau làng cắt mở đầu cùng cổ nổ hạ phát động chiến tranh. Có làng cắt mở đầu, làng mây, làng đá, làng sương mù cũng nhao nhao hành động. Lần thứ 3 nghỉ dạ đại chiến chính thức bắt đầu. Chương 135, lại đến Lôi Quốc. Ken 4. Tại Lôi Quốc lúc này đang có 2 phe nghỉ dạ đang giao chiến. Đương nhiên là cổ nổ hạ và làng mây nghỉ dạ, lúc này đây cổ nổ hạ nhìn có vẻ yếu thế hơn. Tình hình này không ổn rồi, chúng ta mau rút lui thôi. Phe cổ nổ hạ một cái thượng nhẫn hô lên. Nghe được hiệu lệnh rút lui, những cái khác cổ nổ hạ nghỉ dạ liền bắt đầu lui lại. Thấy cổ nổ hạ nghỉ dạ đang gấp rút lui lại, một tên nghỉ dạ làng mây hô lớn. Mau đuổi theo bọn chúng. Tuân lệnh. Những cái khác nghỉ dạ làng mây hô lớn. Khoan đã. Đống dưng mặt cái khác nghỉ dạ làng mây khác nói. Ta vừa nhận được giới cả đại nhân mệnh lệnh, chúng ta phải nhanh chóng quay về căn cứ tập kết. Đành vậy, lần này tha cho cổ nổ hạ một lần vậy. Lúc này đây làng mây nghỉ dạ đang khí thế sôi trào. Từ lúc chiến tranh nổ ra đến giờ bọn hắn liên tục chiến thắng. Hơn nữa lần này còn có Zeka đệ tam dẫn đầu khiến nỉ dạ làng mây càng chiến càng hăng. Cứ đà này thì sớm muộn làng mây bọn hắn sẽ giành được chiến thắng. Còn về phe cổ nổ hạ lúc này, đã trở về mình căn cứ. Tình trạng của cổ nổ hạ nỉ dạ lúc này đang rất không tốt, hiện giờ ai cũng rất mệt mỏi, rất nhiều nỉ dạ bị thương. Lúc này trong phòng họp dị dị hải dạ và mỹ nạ tổ đang ngồi bàn bạc công việc. Dị dị hải dạ lao sư. Chúng ta không còn cách nào khác đảo ngược tình thế sao? Bây giờ phe chúng ta đang rất không được, ta sợ rằng không bao lâu nữa là sẽ chống không nổi nữa. Mỹ nạ tổ lo lắng nói. Ai năm? Nghe vậy gì dì ấy dạ thở dài. Bây giờ cô nổ hạ tình hình có thể nói rất nguy kịch, hiện tại đang bị 4 làng khác đồng thời vây công. Đây có thể nói là nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ mà cô nổ hạ gặp phải. Cũng may là nhờ có một độn thức tỉnh dịch giúp cho Tsu Na thức tỉnh được một độn nên tại phong quốc chiến trường bên kia giành được lợi thế. Nên cổ nổ hạ mới giảm được nhiều áp lực hơn, nếu không e rằng còn muốn khổ thêm. Nhớ đến rổ rèn gì gì hải dạ lại cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như không phải đám cao tầng ngu ngốc kia thì có lẽ chiến tranh sẽ không xảy ra sớm như vậy rồi. Ít nhất thì cũng phải đến mấy năm sau chiến tranh mới nổ ra, như vậy cổ nổ hạ sẽ có thể chuẩn bị được nhiều hơn. Mặc dù rổ rèn có đem cửu vĩ trả lại cho cổ nổ hạ, nhưng trong thời gian ngắn mới cửu vĩ gìn dù gì kỳ không thể nào đem cửu vĩ sức mạnh cho sử dụng dễ dàng được. Tệ hơn nữa là lần này 4 làng khác còn phát động gìn dù gì kỳ để tham chiến, khiến cho cô nổ hạ tốn thật nặng nề. Ai? Nếu như rổ rèn đại nhân mà còn tại thì bây giờ chúng ta đã không phải gặp phải tình thế nguy hiểm như vậy rồi. Mỹ nạ tô nói. Đúng thật là vậy, nếu như rổ rèn hắn còn ở đây có lẽ hắn sẽ dễ dàng đem làng mây đấy lùi đi. Dì dì ra nói. Nói đến đây hắn liền nhớ lại lúc còn ở bên trong cố hữu kết giới, đó có thể nói là cảnh tượng mà hắn không thể nào quên. Vô số khô lâu binh sĩ đem từng cái cổ nổ hạ nghỉ dạ chém giết, toàn bộ cổ nổ hạ nghỉ dạ không thể đánh lại một người. Điều này đối với cổ nổ hạ mà nói có thể nói đã kích rất lớn cùng tổn thất nặng nề. Lần đó cổ nổ hạ chết hơn 500 nghỉ dạ và có hơn 100 người bị thương. Chính vì thế mà các làng khác mới nhân cơ hội phát động chiến tranh. Có thể nói lần thứ 3 nghỉ dạ đại chiến gián tiếp là do rổ rẹn gây ra, còn chủ mưu là cổ nổ hạ cao tầng. Bây giờ ta chỉ hy vọng hắn không tìm cổ nổ hạ trả thù, như vậy là ta đã yên tâm rồi. Dì dì dạ cười khổ nói. Mỹ nạ tổ gật đầu đồng ý. Thực lực của rổ rèn giống như là không thấy đấy vậy, mỗi lần gặp mặt hắn lại mạnh hơn. Nếu hắn thật sự muốn trả thù cổ nổ hạ e rằng cổ nổ hạ thật sự sẽ bị hắn tiêu diệt. Mỹ nạ tổ và dì dì dạ đang bàn tán về hắn thì rổ rèn hoàn toàn không hay biết. lúc này đây Rồ Rèn đang cùng Sệ Dịch và Cờ Tì Nạ đang tiến tới Lôi Quốc. Rồ Rèn quyết định chia ra hai đội để dễ dàng thu thập vĩ thú trả cờ dạ nhanh hơn. Rồ Rèn cùng Sệ Dịch, Cờ Tì Nạ một đội đến Lôi Quốc, mục tiêu là bát vĩ cùng nhị vĩ. Hơn nữa Rồ Rèn cũng muốn đem ân oán giữa hắn và Giới Cả Đệ Tam giải quyết. Vì Rồ Rèn biết Giới Cả Đệ Tam sẽ chết trong lần thứ ba nhị ra đại chiến, nếu như không đem chuyện của hắn giải quyết xong thì sẽ không còn cơ hội nữa. Còn một đội khác là do ẹ tịt cùng ạ cảm và cụ dồn ba người một đội tạo thành đi đến thổ quốc. Mục tiêu là tứ vĩ và ngũ vị, đối với chuyện này ẹ tịt rất là hưng phấn. Vì khi nàng nghe nói làng đá có hơn một vạn nhị dạ, nàng liền sung phong nhận nhiệm vụ này. Đối với một người hiếu chiến như ẹ tịt thì một vạn nhị dạ mới gây nên nàng hứng thú, lại có thêm ạ cảm và cụ dồn hai người trợ giúp. Thì e rằng làng đá sẽ sứt đầu mẻ chán cho mà xem, hắn cũng chỉ có thể vì làng đá nhị dạ mặc nghiệm. Còn những người khác ở lại Lâu Lan, hiện tại đang có chiến tranh, hắn muốn những người khác ở lại Lâu Lan để đảm bảo an toàn của những người khác. Nhìn phía trước làng mây căn cứ Rồ Rèn thì thào nói. Giải cả lần này, ta nhất định sẽ đem ngươi giết đi. Chương 136, mời chào. Cách làng mây cứ địa khoảng mấy trăm mét có ba bóng người đang từ xa quan sát động tĩnh của làng mây đi ra. Có một nam hai nữ, ba người này chính là Rồ Rèn, Sê Dịch và Cờ Tì Nạ. Lần này hành động có Cờ Tì Nạ đi cùng vì nàng lần này giúp ích được cho Rồ Rèn rất nhiều. Cờ Tì Nạ đã thức tỉnh mình huyết kế giới hạn trả cơ dạ xiềng xích. Hơn nữa nàng có thêm Rồ Rèn trợ giúp, thực lực cũng đã tăng lên đến ảnh cấp. Tộc Hù Dù Mạ Kỳ cũng sở hữu tiên nhân chi thể nên cũng có khả năng sở hữu mục độn. Nên khi phục dụng mục độn thức tỉnh dịch, Cờ Tì Nạ đã thành công thức tỉnh mục độn. Sau khi thức tỉnh mục độn thì thực lực của nàng tăng lên tới ảnh cấp. Có được mục độn cùng phong ấn thuật, có thể nói Cờ Tì Nạ đã có thực lực vượt qua ngũ ảnh. Lần này có nàng đi theo cũng dễ dàng giúp cho Rồ Rèn không chế lại vĩ thú. Phía trước là làng mây căn cứ rồi, chúng ta sẽ bắt đầu hành động ngay, hắn nói. Nghe vậy Sệ Dịch cùng Cờ Tì Nạ gật đầu. Sau đó đột nhiên Sệ Dịch lại nói. Rồ Rèn đại nhân, ta có chuyện muốn nói.
Chuyện gì Sệ Dịch?
Giờ Lệ nghi hoặc nói. Ta đối với Giới Cả Đệ Tam nhận thể thuật rất là hứng thú, không biết đại nhân có thể lấy phương pháp tu luyện nhận thể thuật cho ta không?
Sệ Dịch mong chờ nói.
Đương nhiên là có thể, hắn suy nghĩ một lát rồi đồng ý.
Quá tốt rồi, cảm ơn Rồ Rèn đại nhân.
Sệ Dịch vui mừng nói, sau đó hôn lên môi hắn một cái. Thấy thế Rồ Rèn cũng chỉ cười một tiếng, thật ra thì nếu không phải là bây giờ không thích hợp, thì hắn liền ngay bây giờ có thể đem phương pháp tu luyện nhận thể thuật cho nàng. Sệ Dịch mặc dù có cương độn cùng xạ dìn gẳng hai loại huyết kế giới hạn nhưng nàng chuyên tu thể thuật.
Xạ dìn gẳng, cương độn, lục thức. Hạ kỳ nếu như suy nghĩ kỹ thì thủ đoạn của nàng có hơi sơ sài cùng với khá đơn giản.
Nếu như có thể tu luyện thêm nhận thể thuật thì Sệ Dịch thực lực sẽ tăng thêm rất nhiều, sẽ rất nhanh bước vào siêu ảnh tầng thứ. Nhận thể thuật kết hợp thêm xạ dìn gẳng, cương độn, lục thức, hạ kỳ thì có thể nói Sệ Dịch là mạnh nhất thể thuật nhị dạ cũng không phải là không có khả năng.
Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu hành động thôi.
Nói xong hắn hai tay liền kết ấn.
Nam.
Lúc này tại làng mây cứ điểm. Hiện tại nơi này đang tập trung rất nhiều nhị dạ, số lượng lên đến 3.000 người. Lúc này đây Giới Cả Đệ Tam cùng con của hắn đi tới. Thấy thế những nhị dạ ở đây liền im lặng không nói chuyện nữa mà nhìn về phía Giới Cả Đệ Tam. Ánh mắt bọn hắn nhìn Giới Cả Đệ Tam có sùng bái, cùng cung nhiệt. Cũng phải thôi, Giới Cả Đệ Tam là người mạnh nhất làng mây, trên nhận giới có mạnh nhất chi thuận cùng mạnh nhất chi mâu danh xưng. Ai nghe đến cũng phải kính sợ, có thể nói Giới Cả Đệ Tam là từ trước đến nay mạnh nhất giải cả. Lần này đích thân Giới Cả sẽ dẫn bọn hắn đi chinh chiến, đối với Giới Cả Đệ Tam sùng bái bọn hắn đương nhiên cực kỳ mừng rỡ.
Tất cả các ngươi nghe đây. Mới đây ta vừa nhận được tin báo làng đá vừa mới tập kết binh lực để tiến công Cổ Nổ Hạ.
Nghe Giới Cả Đệ Tam lên tiếng, ở phía dưới nhị dạ đều im lặng chăm chú lắng nghe. Đây chính là cơ hội của chúng ta tiến công vào làng đá, khiến cho bọn chúng bất ngờ. Đây chính là cơ hội để chúng ta trả thù cho những đồng bạn đã chết trên tay làng đá nhị dạ. Lần này ta sẽ đích thân lãnh đạo các ngươi tiến công làng đá, các ngươi đã rõ chưa?
Giải Cả Đệ Tam lớn tiếng nói.
Đã rõ ba.
Phía dưới nhị dạ đồng thanh hô lớn.
Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu khởi hành.
Giải Cả Đệ Tam nói.
Tuân lệnh.
Đúng lúc này một âm thanh truyền đến.
Các ngươi xem ra là không thể đi đâu được rồi.
Ai ba?
Nghe thấy thanh âm Giải Cả Đệ Tam hô lớn.
Phía dưới nhị dạ cũng mặt đầy cảm giác nhìn xung quanh.
Hiu.
Đống nhiên từ trên không trung mười mấy mét xuất hiện một bóng người này toàn thân bao quanh bởi hắc khí, một đôi yêu di huyết hồng có ba viên màu đen câu ngọc. Người này không ai khác chính là Rồ Rèn.
Uchiha Rồ Rèn, nhìn thấy hắn Giới Cả Đệ Tam nói.
Những cái khác nỉ dạ phía dưới cũng mặt đầy cảnh giác nhìn hắn, trong mắt bọn hắn cũng có thêm tức giận.
Ngươi đừng quá kiêu ngạo Uchiha Rồ Rèn,
ngươi dám một mình xông vào làng mây cứ điểm.
A Hó Y tức giận nói.
Có gì lại không dám, hắn khinh thường nói.
Đống nhiên lúc này giữa cả đệ tam nói.
Uchiha Dô Dẹn, ta muốn mời người gia nhập làng mây, người nghĩ sao?
Nghe vậy không chỉ là Dô Dẹn mà ngay cả những người khác cũng kinh ngạc không thôi.
Gia nhập làng mây, hắn nói.
Đúng vậy, Cô Nộ Hạ không biết trân trọng ngươi, không hề biết giá trị của ngươi.
Nếu như ngươi gia nhập làng mây thì chúng ta sẽ giúp ngươi trả thù Cổ Nộ Hạ, ngươi thấy sao?
Giải Cạ Đệ Tam nói.
Giải Cạ Đệ Tam cũng không ngu, Uchiha thực lực rất mạnh, nếu như gia nhập làng mây như vậy làng mây sẽ dễ dàng hơn đem Cổ Nộ Hạ cho tiêu diệt.
Uchiha Dōzen từng là Cổ Nộ Hạ nhị dạ nên hắn sẽ biết rõ về Cổ Nộ Hạ hơn hắn, nếu như có hắn trợ giúp thì sẽ dễ dàng hơn chiến thắng.
Hơn nữa cái mà Giải Cạ Đệ Tam muốn ở Uchiha Dōzen nhất phương pháp luyện chế thuốc của hắn.
Về phần tệ ấy cụ mặc dù Uchiha Dōzen đã đưa cho cả cả xì một cái nhưng vẫn chưa chân chính sử dụng. Nên không hề biết nó mạnh cỡ nào nên Giải Cạ Đệ Tam không quan tâm lắm.
Nếu như có Dōzen phương pháp luyện chế thuốc của Uchiha Dōzen thì lực lượng làng mây sẽ tăng lên nhanh chóng.
Như vậy thì làng mây sớm muộn cũng sẽ thống nhất nhận giới.
Chương 137, trận chiến nổ ra.
Nghe lời ngươi nói cũng không tệ, hắn cười nói.
Nghe Dōzen nói vậy Giải Cạ Đệ Tam cũng cười nói.
Chỉ cần ngươi gia nhập làng mây. Ta sẽ để ngươi trở thành ta phụ ta, ngươi thấy thế nào?
Đống nhiên rổ rẹn nói ra một câu khiến cho làng mây nỉ dạ cùng Giải Cạ Đệ Tam phải im lặng.
Ngươi cũng xứng sao?
4.
Tĩnh.
Rổ rẹn lời vừa nói ra khiến cho những người ở đây phải im lặng.
Sau đó những nỉ dạ làng mây liền phẫn nộ.
Cuồng ngạo.
Uchiha rổ rẹn ngươi quá kiêu ngạo rồi.
Nghe những lời Uchiha rổ rẹn nói Giải Cạ Đệ Tam liền tức giận nói.
Ngươi nghĩ mình là ai mà dám kiêu ngạo như vậy?
Đường đường là ngũ đại nhận thôn một trong lại không xứng đối với hợp tác với hắn.
Hơn nữa Giải Cạ Đệ Tam cũng đích thân mở lời mời Uchiha Dōzen vậy mà dám không coi ra gì, hỏi tại sao bọn hắn không tức giận được cơ chứ?
Hừ!
Trong mắt ta làng mây các ngươi không khác gì Cổ Nộ Hạ cả, chỉ là một đám ô hợp.
Hắn khinh thường nói.
Uchiha Dōzen ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi nghĩ mình là ai mà dám không coi chúng ta ra gì?
Quả nhiên tộc Uchiha đều là một đám mắt cao hơn đầu.
Giải Cạ Đệ Tam khinh thường nói.
Hừ, nghe Giải Cạ nói hắn hử lạnh khinh thường.
Uchiha Dōzen, ngươi đến đây có mục đích gì?
A Hó Y nói.
Nghe hắn nói Dōzen cũng bắt đầu nói ra mục đích của mình.
Đương nhiên là để giải quyết ân oán của ta với Giải Cạ Đệ Tam rồi.
Ân oán?
Giải Cạ Đệ Tam nghi hoặc nói.
Phải.
Ân oán gì?
Hơn 10 năm trước ngươi đã cho người xâm nhập vào Cổ Nộ Hạ bắt đi cựu vĩ gìn dù gì kỳ có phải không, hắn nói.
Nghe Dōzen nói vậy Giải Cạ Đệ Tam liền hiểu ra.
10 năm trước hắn đúng là có hạ nhiệm vụ xâm nhập vào Cổ Nộ Hạ để bắt đi cựu vĩ gìn dù gì kỳ.
Giải Cạ Đệ Tam cũng từng cho người điều tra tình báo của Uchiha Dōzen, nên cũng biết Uchiha Dōzen cùng cựu vĩ gìn dù gì kỳ quan hệ.
Vậy thì sao, không lẽ ngươi muốn tìm ta để trả thù?
Giải Cạ Đệ Tam kinh thường.
Trong mắt hắn Uchiha Dōzen không khác nào một tên ngu ngốc.
Lại dám một mình xông vào làng mây cứ địa, hiện tại trong mắt hắn Uchiha Dōzen không khác nào là tự tìm đường chết.
Đúng vậy. Hơn nữa trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc.
Dōzen nói.
Khoảng 5 năm trước hắn cùng Giải Cạ Đệ Tam đã có một trận chiến.
Nhưng lần đó Giải Cạ Đệ Tam chỉ là muốn thăm dò thực lực của Cổ Nộ Hạ nên hắn nên không xuất toàn lực.
Lần này Dōzen muốn chấm dứt cuộc chiến lần trước.
Ha ha ha.
Ngươi quả là một tên ốc, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể địch lại tất cả chúng ta sao?
Giải Cạ Đệ Tam cười to.
Nghe vậy phía dưới những nị dạ cũng cười to.
Đúng vậy a, quả thật quá ngu đi được.
Bán thần gì chứ? Xuẩn thần thì đúng hơn.
Từng tiếng kinh thường, cười nhạo từ những nị dạ làng mây truyền ra, nhưng Dōzen sắc mặt vẫn cười nhạt.
Phải không, vậy chúng ta hãy xem thử xem ta có đủ thực lực hay không, hắn cười nói.
Ông.
Ông.
Ông ba.
Đông nhiên một âm thanh chói tai truyền đến, chỉ thấy một cái to lớn cánh quạt hình phi tiêu đang hướng về bọn hắn phóng tới.
Theo phi tiêu đến gần còn kèm theo cường đại gió lốc kéo theo.
Mọi người mau tránh ra.
Thấy càng ngày càng đến gần phi tiêu Giải Cạ Đệ Tam hô lớn.
Nghe vậy những người khác mau chóng tránh ra.
Oanh năm.
Một tiếng bạo tạc lớn nổ ra tạo thành một cái bán cầu.
A a a sáu.
Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vô số nị dạ làng mây không tránh kịp nên bị bạo tạc đánh trúng.
Bạo tạc qua đi, xuất hiện một cái hơn 100 mét hố sâu.
Vô số thi thể của nị dạ làng mây nị dạ bị tàn phá không còn ra hình dáng.
Toàn bộ những người ở đây nhìn xuống phía dưới hố sâu không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
Bọn hắn chưa từng nhìn thấy nhẫn thuật nào có uy lực lớn như vậy. Đây đã có thể coi là cấm thuật rồi đi.
Đáng chết, Uchiha Dōzen.
Giải Cạ Đệ Tam tức giận nói.
Nhẫn thuật vừa rồi đã đem mấy trăm nị dạ giết chết, tổn thất lớn như vậy hỏi sao hắn không tức giận cho được. Không phải mới lúc nãy vẫn còn cười sao, sao lại tức giận rồi hắn cười nhạo nói. Chương 138, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ bạo phát. Dạ Sen Sù Dì Kén là dạ sen gẳng hình thái biến hóa, đây là trong nguyên tắc nạ rủ tổ chuyên dụng nhẫn thuật. Nhẫn thuật này rổ rèn trước đây cũng đã tu luyện thành rồi, nhưng do chưa tu luyện được tiên nhân hình thức nên mới không sử dụng. Dạ Sen Sù Dì Kén nếu như không học được tiên nhân hình thức sẽ không thể ném ra. Như vậy đối với cánh tay sẽ bị tổn thương rất lớn, thậm chí là bị phế đi. Trước khi xông vào làng mê nỉ dạ cứ địa hắn đã cho phân thân chuẩn bị trước dạ Sen Sù Dì Kén để đánh bất ngờ. Nhìn uy lực của dạ Sen Sù Dì Kén một lần mà đã đem mấy trăm nỉ dạ tiêu diệt hắn cảm thấy cực kỳ không tệ. Trọng lưu bạo. Thấy nhiều nỉ dạ như vậy bị giết ra cả đệ tam tức giận, không nói hai lời mở ra lôi độn trả cờ dạ hình thức. Sau đó ra cả đệ tam phóng nhanh tới chỗ rổ rèn, đem trả cờ dạ tập trung ở khuỷu tay hướng rổ rèn đánh xuống. Ẩm. Đòn đánh còn cách rổ rèn một mét đông nhiên bị chặn lại, chỉ thấy rổ rèn lúc này bị một lớp vật chất màu đen bao phủ toàn thân. Rổ rèn giơ lên tay trái dễ dàng đem giải cạ đòn đánh chi ngăn lại. Cái gì? Giải cạ đệ tam kinh ngạc. Mấy năm trước thì ủ chỉ hạ rổ rèn cũng như vậy chặn lại hắn nhưng mà lúc đó là hắn chưa dùng đến hai thành thực lực. Hơn nữa lúc đó ủ chỉ hạ rổ rèn sử dụng ám độn để vô hiệu hóa hắn nhận thuật nên hắn nghĩ cũng nhờ vào đó rổ rèn mới chặn lại được. Còn lần này thì trong lúc tức giận giải cạ sử dụng hơn năm thành thực lực, hơn nữa nhìn ủ chỉ hạ rổ rèn hắn không có dấu hiệu gì sử dụng ám độn. Hừ. Không phải chỉ có mình ngươi mới biết ẩn giấu thực lực đâu. Hắn khinh thường nói. Sau đó một quyền đánh ra, đầu quyền đánh thẳng vào ngực giữa cả đệ tam khiến hắn phải bay ra xa mấy chục mét. Phụ thân. Thấy cha mình lại dễ dàng bị đánh lui như vậy á ho ý lo lắng hô lớn. Hừ. Uchiha Jōzen, lần này là ta đúng thật là xem thường ngươi. Nhưng mà đừng quá kiêu ngạo. Giải cả đệ tam tức giận nói. Địa ngục đột thứ tứ bản quán thủ. Giải cả đệ tam bàn tay khép lại thành hình lưỡi lao. Bốn ngón tay đâm thẳng về phía rổ rèn. Lưỡi đao cách rổ rèn ngày càng gần. Ở bốn. Không thể nào. Giải cạ đệ tam kinh hô. Không chỉ hắn mà ngay cả những người khác cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy đòn đánh của giải cạ đệ tam đánh lên người ủ trì hạ rổ rèn nhưng không gây cho hắn bất cứ vết thương gì. Đúng là có chút đau hắn cười nói. Thấy không ổn giải cạ đệ tam nhanh chóng nhảy ra xa. Sau đó nhìn về phía ủ trì hạ rổ rèn với ánh mắt nghiêm trọng. Dô rèn cũng muốn thử xem bật sổ sổ củ hạ kỳ giai đoạn 2 phòng ngự mạnh cỡ nào. Xem ra cũng rất mạnh, trừ phi giả cả đệ tam sử dụng đến nhịn bản quán thủ nếu không đừng hòng xuyên qua được phòng ngự của hắn. Mà như vậy đã là rất mạnh, hắn cũng chỉ mới đạt đến bật sổ sổ củ hạ kỳ giai đoạn 2 chưa lâu nên còn yếu. Nếu như đạt đến bật sổ sổ củ hạ kỳ giai đoạn 2 đỉnh cao thì e rằng cho dù giả cả đệ tam có sử dụng đến nhất bản quán thủ cũng đừng hòng xuyên qua phòng ngự của dô rèn. Bây giờ đến lượt của ta hắn nói. Sau đó rổ rèn đột ngột biến mất, xuất hiện ngay trước mặt giải cạ đệ tam một quyền đánh ra. Vành! Quá bất ngờ nên giải cạ không kịp phòng thủ nên bị đánh trúng. Phúc! Giải cạ đệ tam không nhịn được liền nói ra một ngụm máu. Hiu! Đống nhiên rổ rèn xuất hiện ngay trên đầu giải cạ đệ tam một quyền đánh xuống. Bị một lần, giải cạ liền bắt đầu đề phòng nên nhanh chóng tránh thoát. Địa ngục đột thứ tam bản quán thủ. Bàn tay khép lại thành ba ngón tay giải cạ đệ tam lấy tốc độ cực nhanh đâm về phía hắn. Thấy thế trong rổ rèn bước qua trái một bước dễ dàng tránh thoát. Cái gì? Giải cạ đệ tam kinh ngạc. Hắn không nghĩ là ủ chỉ hạ rổ rèn lại có thể dễ dàng tránh thoát hắn đòn tấn công như vậy. Rổ rèn đương nhiên là có thể tránh thoát, nhờ vào xạ dìn gẳng cường đại thị lực cùng kẽ bùn sổ củ hạ kỳ nên rổ rèn có thể dự đoán trước hành động của giải cạ đệ tam. Vành! Rổ rèn nhắc lên một chân một cái đá ngang trúng thẳng vào phần bụng của giải cạ đệ tam khiến hắn lại một lần nữa bay ra xa. Mau trợ giúp phụ thân đại nhân. Á hó y hô lớn. Xông lên. Đem Uchiha Jōzen giết chết. Sau đó hơn 1000 nhị dạ chạy tới về phía Jōzen. Hừ. Vô dụng thôi, mà cũng tốt từ lúc đạt được năng lực này ta còn rất ít khi sử dụng. Hắn khinh thường nói. Giáp. Giáp ba. Lời vừa dứt một trận to lớn khí thế từ trên người Jōzen truyền ra, xung quanh mình mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Đang chạy tới những nhị dạ làng mây bỗng nhiên cảm thấy một đạo cường đại áp lực bao trùm lên bọn hắn. Ẩm. Ẩm ba. Sau đó liên tục nhị dạ làng mây vì không chịu nổi nên ngã xuống, trong đó đều là trung nhẫn cùng một ít thượng nhẫn. Chỉ trong chốc lát hơn 2000 nhị dạ chỉ còn lại hơn 1000 người còn đứng tại đó. Thật cường đại khí thế. Giải cạ đệ tam nói. Hắn còn lần đầu tiên thấy có người có thể sử dụng khí thế khiến cho người khác không còn khả năng chiến đấu. Sau đó hắn nhìn về phía Uchiha Jōzen như có điều gì suy nghĩ. Chương 139, nhị vĩ xuất hiện. Trong một năm này Rồ Rèn cũng đã đem hạ sổ củ hạ kỳ đem tu luyện tăng lên một bậc cũng có thể đem tự do khống chế. Mặc dù chỉ ở giai đoạn một hạ sổ củ hạ kỳ nhưng mà cũng không phải là một đám trung nhẫn cùng thượng nhẫn có thể chịu được. Địa ngục đột thứ nhị bản quan thủ. Giải cả nhanh chóng xông về phía Rồ Rèn hai ngón tay đâm tới. Đồng nhiên một tầng màu đen năng lượng bạo phát đem Rồ Rèn bao phủ. Lớp năng lượng màu đen dần hình thành một lớp khung xương sau đó nổi lên da thịt, áo giá. Hình thành một đầu hơn 100 mét màu đen cự nhân. Đây chính là sở xạ nụ hoàn toàn thể. Không. Không thể nào. Hắn thật là người sao? Nhìn trước mắt to lớn màu đen sở xạ nổ những nì dạ làng mây cảm thấy tuyệt vọng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Tất cả mau dùng nhẫn thuật công kích hắn. Đồng nhiên giật cả đệ tam hét lớn. Nghe vậy những người ở đây phục hồi lại tinh thần, sau đó bắt đầu kết ấn. Lôi độn địa tẩu. Lôi độn lôi quang trụ. Lôi độn lôi cầu. Từng cái lít nha lít nhít nhẫn thuật được phóng thích đánh thẳng về phía Rồ Rèn. Oanh 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 năm. Từng tiếng oanh minh nổ ra, bụi mù xuất hiện che kín tầm nhìn. Dù sao cũng là hơn 1000 cái nhà nì dạ phóng thích nhận thuật uy lực đương nhiên không yếu. Nhưng mà bốn. Bụi mù tán đi, lộ ra sở xạ nụ thân ảnh, chỉ thấy sở xạ nụ trên người không một vết chảy hoàn toàn không sao cả. Không thể nào. Đùa phải không? Những nì dạ làng mây cảm giác tuyệt vọng không thể tin vào mắt mình. Đống nhiên sở xạ nụ động. Rồ Rèn điều khiển sở xạ nụ ngưng tụ ra hai thanh hắc nhận chém xuống. Vành 4. A năm. Hai đạo khổng lồ kiếm khí đem làng mây nỉ dạ đánh tan xác, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Tạo thành một đạo dài mấy trăm mét vết nước, khắp nơi là làng mây nỉ dạ thi thể, số lượng lên đến mấy trăm người. Hồn đản đủ chi hạ Rồ Rèn 3. Thấy nhiều nỉ dạ làng mình bị giết giữa cả đệ tam phận nổ. Sau đó toàn thân bị bao phủ bởi một lớp màu xanh trả cờ dạ lôi quang lấp lóe. Địa ngục đột thứ nhất bản quán thủ. Toàn bộ năng lượng tập trung vào ngón trỏ hướng về Rồ Rèn đâm đến. Vành 3. Đòn đánh đâm vào sở xạ nụ trên người, đồng nhiên dị biến xảy ra. Rắc. Rắc 3. Chỉ thấy trên người sở xạ nụ đồng nhiên xuất hiện một vết nước nhỏ. Có thể phá được sở xạ nụ phòng ngự, người nhận thể thuật quả thật rất mạnh hắn kinh ngạc nói. Sau đó đồng nhiên sở xạ nụ giơ lên trên tay thanh hắc nhận chém xuống. Vành 3. Ẩm. Ẩm 3. Bị đánh trúng giải cạ bay ra xa, đụng phải vô số đất đá. Phước 3. Giải cạ đệ tam ói ra một ngụm máu, lúc này giải cạ đệ tam trông rất là thảm. Trên người đầy dây vết thương, trên ngực có một vết thương rất lớn đó là do lúc này sở xạ nụ gây ra. Gà 4. Đỗng nhiên một tiếng gầm rú truyền đến khiến cho Rồ Rèn kinh ngạc rồi quay đầu nhìn về phía phương hướng tiếng gầm truyền đến. Chỉ thấy xuất hiện là một con to lớn hình mèo quái vật, toàn thân bị màu xanh hỏa diễm màu xanh bao phủ. Nhìn thấy đầu to lớn quái vật này Rồ Rèn kinh ngạc nói. Nhị vĩ nệ cô mạ tạ, sao nó lại ở đây? Nhưng suy nghĩ lại thì hắn thấy cũng hợp lý. Giải ca đệ tam chuẩn bị tấn công thẳng vào làng đá nên sử dụng gì dù gì kỳ cũng là hợp lý. Nhìn sơ qua thì xem ra gìn dù gì kỳ đã hoàn toàn khống chế nhị vĩ, nên mới có thể hoàn toàn vi thú hóa. Gà 3. Gầm lên một tiếng nhị vĩ liền lao thẳng về phía hắn, hai đạo sắc bén móng vuốt lao về phía hắn. Hừ. Thấy thế hắn hừ lạnh. Sau đó Rồ Rèn điều khiển sở xạ nụ nâng lên hai thanh hắc kiếm nhanh chóng chém về phía nhị vĩ. Vành 3. Đòn đánh giáng xuống chúng ngay nhị vĩ khiến cho mặt đất phải lún xuống. Gà 3. Bị dính đòn nhị vĩ liền thét lên một tiếng đau đớn. Chương 140, giải cạ đệ tam chết. Gào. Bị Rồ Rèn cho ăn hành liên tục trừng mắt như vậy nhị vĩ tức giận. Lập tức nhị vĩ há mình to lớn mồm ra chạ cờ dạ đang điên cuồng tụ tập lại thành một viên to lớn màu đen quả cầu. Đây chính là vĩ thú cùng gì dù gì kỳ độc chiêu vĩ thú ngọc. Là vĩ thú ngọc, tất cả ma lui lại. Giải cạ đệ tam hô lớn. Giải cạ đệ tam biết vĩ thú ngọc nguy hiểm cùng uy lực đáng sợ cỡ nào. Nên hắn liền nhanh chóng đối với mọi người hô lên. Lập tức mọi người nhanh chóng lùi lại phía sau, dù sao không ai lại muốn chết cả. Lập tức vĩ thú ngọc lập tức bị nhị vĩ đánh ra. Vành 3. Dầm 5. Một trận to lớn bạo tạc nổ ra, tạo thành một đám mây hình ấm. Trận bạo tạc tạo thành một cơn cuồng phong thổi bay mọi thứ xung quanh. Hắn chết chưa? Giải cạ đệ tam nói. Bụi mù tán đi, chỉ thấy xuất hiện là một cái mấy trăm mét hố sâu, tạo thành một mảnh hoang tàn. Còn về Rồ Rèn thì không thấy đâu. Chắc chắn là hắn đã bị nổ banh xác rồi phụ thân. A Ho Y vui mừng nói. Nghe A Ho Y nói đệ tam trầm tư suy nghĩ, hắn cứ có cảm giác không ổn. Bản thân giải cạ đệ tam không tin là ủ chỉ hạ Rồ Rèn sẽ dễ dàng như vậy bị giết. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng Uchiha Rồ Rèn mạnh hơn hắn rất nhiều, nên hắn không nghĩ rằng Uchiha Rồ Rèn lại dễ dàng như vậy chết mặc dù đối thủ là nhị vĩ. Gào 4. Đống nhiên nhị vĩ tiếng gào thét truyền ra, khiến cho mọi người nhìn lại. Chỉ thấy lúc này nhị vĩ không biết từ lúc nào xuất hiện một đầu mục long cuốn quanh. Bị mục long cuốn quanh, nhị vĩ liên tục dãy rủa muốn tránh thoát. Bởi vì nó có thể cảm giác được chạ cơ dạ của nó đang bị hút dần đi. Đó là mục độn. Giải cả đệ tam kinh hãi. Trước kia lúc còn nhỏ hắn đã từng được chứng kiến hổ ca đệ nhất sẻn rủ hạt hỉ dạ mà mục độn nên vừa nhìn là hắn có thể nhận ra được. Làm sao có thể, ai lại có thể sử dụng mục độn? Á hó y kinh ngạc nói. Bọn hắn cũng nhận được tình báo là sẻn rủ xù ạ tẩy đã thức tỉnh mục độn, nhưng mà lúc này nàng đang ở phong quốc chiến trường bên kia, làm sao có thể xuất hiện tại nơi này? Không lẽ? Nghĩ đến một khả năng giữa cả đệ tam cùng á hó y kinh hãi. Uchiha Jōzen. Cả hai người đều nghĩ đến. Ý a a a ba. Thật là nguy hiểm quá đi. Đông nhiên lúc này một âm thanh truyền đến, khiến cho giữa cả đệ tam và những người khác phải quay sang nhìn về hướng âm thanh phát ra. Bọn hắn liền thấy Uchiha Jōzen đang đứng tại đó trên người không một vết thương. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể còn sống? Quả nhiên là thế Uchiha Jōzen, ngươi cũng có một đột. Giải cả đệ tam ngưng trọng nói. Vì Uchiha Jōzen là người tạo ra một độn huyết kế giới hạn thức tỉnh dịch nên nếu hắn sở hữu một độn cũng không phải là không được. Lần này giải cả đệ tam cảm thấy được cực lớn nguy cơ. Xa gì gẳng, một độn cả hai thứ này đều tập trung ở trên một người. Hơn nữa kẻ này còn là một kẻ cực kỳ nguy hiểm, lại có thủ với làng mây bọn hắn. Đến cả vĩ thú còn không làm gì được Uchiha Jōzen thì quả thật không xong, hắn quá nguy hiểm. Bây giờ vật cản đường đã không làm gì được nữa. Ngươi có thể chết được rồi, Giải Cả Đệ Tam hắn cười nói. Thấy thế Giải Cả Đệ Tam liền hướng về phía đám người phía sau hô lớn. Các ngươi mau rút lui, ta sẽ ở lại cầm chân hắn. Làm sao có thể có chuyện đó được phụ thần, chúng ta làm sao có thể bỏ người lại một mình được. Á Hó Y tức giận nói. Nghe vậy những người khác cũng lên tiếng nói. Đúng vậy Giải Cả Đại Nhân. Làm sao chúng ta có thể để ngươi ở lại một mình mà chạy được. Cùng lắm thì chúng ta liều mạng với hắn. Còn Jōzen thì cảm thấy rất thú vị khi nhìn một màn này nên hắn cũng không vội ra tay. Đừng cãi lời ta A Hoi, tất cả các ngươi mau rút về làng. Giải cả đệ tam lớn tiếng nói. Phụ thân ba. Nếu như ta chết thì A Hoi ngươi sẽ là giải cả đệ tứ, mau đi. Đây là mệnh lệnh. Giải cả đệ tam lớn tiếng nói. Nhìn một mặt kiên quyết giải cả đệ tam, những người khác cắn răng sau đó bắt đầu rút lui. Đồng thời còn không quên kéo theo một mặt đau buồn A Hoi. Các ngươi đang làm gì, mau thả ta ra. Phụ thân ba. Á Hó Y gào thét nói. Rồi, bây giờ người đã đi hết. Ngươi có thể an tâm đi được rồi. Hắn cười nói. Nhìn một mặt mỉm cười Uchiha Jōzen, Giải Cả Đệ Tam nói. Tại sao ngươi không ngăn cản, nếu như ngươi ngăn cản thì chúng ta không ai có thể thoát được đi. Vì quá nhàm chán, nếu như bây giờ ta giết bọn chúng thì sau này sẽ rất nhàm chán, hắn nói. Đây quả thật là dự tính của hắn, nếu như bây giờ đem tương lai đệ tứ Giải Cả giết chết thì không còn gì vui nữa. Từ bây giờ cho đến lúc cả cụ dạ hồi sinh thì còn khoảng 20 năm nữa. Hắn không muốn 20 năm này trôi qua một cách nhàm chán như vậy. Với lại mấy cái hầu gái của hắn còn cần phải được lịch luyện nhiều nên hắn không muốn những tên kia chết quá sớm. Ngũ đại nhận thôn bây giờ đối với hắn uy hiếp không quá lớn. Trong mắt ngươi chúng ta chỉ là để mua vui cho ngươi thôi sao? Giải cả đệ tam phẫn nộ nói. Bị người khác xem như là đồ chơi giải cả không tức giận mới lạ. Nói nhiều như vậy làm gì? Cũng tới lúc tiễn ngươi về địa ngục rồi. Nói xong củ rổ cạ giờ liền xuất hiện trên tay hắn, toàn thân tỏa ra màu tím đen quan mang. A a a sáu. Giải cạ đệ tam hét lớn xông thẳng về phái hắn, trên người lôi quang lấp lóe. Giải cạ đệ tam đem toàn bộ sức lực còn lại tập trung ở nắm đấm đánh về phía rổ rèn. Tạm biệt giải cạ đệ tam, hắn băng lạnh nói. Sau đó huy động trên tay củ rổ cạ giờ chém tới. Vành ba. Phút bốn. Theo một đạo huyết hoa xuất hiện, giải cạ liền ngã xuống. Cuối cùng Giải Cả Đệ Tam cũng bị rổ rèn giết chết. Giờ thì nên làm gì với ngươi đây? Nhìn về phía đang bị mục long trói chặt nhị vĩ, rổ rèn cười nói. Mấy ngày sau tin tức Giải Cả Đệ Tam bị rổ rèn giết chết truyền khắp nhân giới. Chương 141, sau trận chiến. Mấy ngày sau tin tức Giải Cả Đệ Tam bị rổ rèn giết như quả tên lửa vậy nhanh chóng truyền khắp nhân giới. Giải Cả Đệ Tam bị giết, nhị vĩ bị bắt, mục độn bất kỳ một cái tin tức nào cũng khiến cho nhân giới nhấc lên phong bạo. Giải Cả Đệ Tam không phải là nhân vật tầm thường mà đó một thôn ảnh A một thôn ảnh chết đi khiến cho những cái khác ảnh bắt đầu đề phòng. Còn về nhị vĩ bị bắt sống, tin tức này không khác nào một quả bom đánh vào các đại nhận thôn cao tầng. Lúc đầu bọn hắn đối với việc Uchiha Jōzen phản bội Cổ Nổ Hạ cũng không quan tâm quá nhiều. Nếu có cũng chỉ là về phương pháp chế thuốc của hắn. Còn lần này bọn hắn không thể không để tâm đến chuyện của Uchiha Jōzen. Vì Uchiha Jōzen sở hữu một cái vĩ thú. vĩ thú là các đại nhận thôn trung cực binh khí bây giờ lại bị một cái phản nhận nắm giữ không thể không khiến bọn hắn cảm thấy uy hiếp. Đồng thời một tin tức chấn kinh hơn nữa là Uchiha rổ rèn lại có một độn huyết kế giới hạn. Một độn thì không ai không biết, đó là nhận giới chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mà bình định nhận giới sức mạnh, dùng để kết thúc thời chiến quốc. Không biết bao nhiêu người tộc sẻn dù không thể thức tỉnh được mà bây giờ lại bị một người ngoài có được hơn nữa còn là một cái tộc Uchiha người. Trong tình trạng chiến tranh đang nổ ra thế này xảy ra chuyện như thế này khiến rất nhiều người cảm thấy lo lắng, đương nhiên cũng có người cảm thấy vui mừng. Cô Nộ Hạ, Hồ Cạ Cao Úc. Nhìn trên tay từ Lôi Quốc truyền đến tình báo đệ tam nhíu mày. Việc Uchiha Rồ Rèn có một độn hắn cũng không quá kinh ngạc lắm. Dù sao Sủ Nạ có thể thức tỉnh một độn cũng là nhờ Rồ Rèn. Điều mà hắn lo lắng là Uchiha Rồ Rèn lại có được vi thu trong tay, hắn thật không hiểu được Uchiha Rồ Rèn muốn làm gì. Hắn không tin là Uchiha Rồ Rèn lại đối với vi thú có hứng thú bởi vì mới đây Rồ Rèn còn đem cựu vĩ trả lại cho Cô Nộ Hạ. 23. Rốt cuộc ngươi đang tính làm gì đây Uchiha Rồ Rèn? Đệ Tam thở dài nói. Đống nhiên trong lòng đệ Tam có chút hối hận trước đây không ngăn đản Rồ gây chuyện nếu không bây giờ Cô Nộ Hạ đã không gặp phải tình cảnh như vậy. Uchiha Rồ Rèn cũng không rời đi Cô Nộ Hạ, nếu như hắn còn ở Cô Nộ Hạ thì Cô Nộ Hạ bây giờ có lẽ đã phát triển nhanh hơn nhiều rồi đi. Nghĩ đến đây đệ tam lại thở dài một tiếng, trông đệ tam lúc này trông cứ như là già đi 10 tuổi. Tại hỏa quốc và thổ quốc biên giới giao nhau, tại một nơi nào đó dưới lòng đất. Những gì ngươi nói có chắc không Hz? Đạ giả Uchiha Mạ Đạ giả nhìn trước mặt Hz nói. Đúng vậy Mạ Đạ giả đại nhân, Uchiha Rồ Rèn không những có được một độn mà hiện tại nhị vi cũng đã rơi vào trong tay hắn. Hz nói. Trong lòng Hz lúc này rất lo lắng. Uchiha Rồ Rèn xuất hiện khiến cho kế hoạch của hắn bị đảo lộn rất nhiều. Uchiha Rồ Rèn không chỉ thực lực mạnh mẽ đến có thể uy hiếp đến hắn kế hoạch mà còn có được vĩ thú. Vĩ thú là hắn kế hoạch một phần quan trọng bây giờ lại rơi vào Uchiha Rồ Rèn trong tay không thể không khiến hắn lo lắng. Hơn nữa Uchiha Rồ Rèn còn có một độn, mặc dù chỉ có Ashu Dạ và Ỉn Dở Dạ chuyển thế mới có thể thức tỉnh được Jin Nệ Găng. Nhưng mà Rồ Rèn xuất hiện làm kế hoạch của hắn xuất hiện rất nhiều biến cố. Hắn không thể không lo lắng rằng Uchiha Rồ Rèn sẽ thức tỉnh thêm một đôi Jin Nệ Găng. Là một sụt sủ kỳ cả gũ dạ sáng tạo ý chí hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này xảy ra. Nghe những gì Hz báo cáo Uchiha Mạ Đạ Dạ sắc mặt âm trầm nói. Xem ra ta phải gặp thử Uchiha Rồ Rèn cái này hậu bối một cái mới được. Nếu có thể thì mời hắn tham gia vào Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch của chúng ta. Còn nếu không thì đem hắn tiêu diệt đi. Nhưng mà thực lực hắn không yếu. Có được mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng cùng một độn hắn thực lực bây giờ đã có siêu ảnh tầng thứ. Hơn nữa bên cạnh hắn lại có không biết từ đâu ra những nữ nhân thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Hz nói. Lấy Hz hắn thu thập tình báo năng lực vậy mà không thể điều tra ra những nữ nhân đó tình báo, giống như là đột ngột xuất hiện vậy. Không sao cả Z trước sức mạnh tuyệt đối thì âm như quỷ kế gì đều là phụ du. Mạ Đạ Dạ bá khí nói. Nghe Mạ Đạ Dạ nói như vậy Hz hắn chỉ có thể cúi đầu im lặng. Nhưng trong lòng hắn không biết suy nghĩ gì. Còn về Rồ Rèn lúc này đang ở Lâu Lan, Sê Dệ Hùi và Cở Tì Nạ hai người cũng đã hoàn thành mình nhiệm vụ. Nhân cơ hội Rồ Rèn thu hút sự chú ý của Giới Ca Đệ Tam hai nàng liền lẹn vào làng mây đem bắt vi trả cờ dạ lấy đi. Có Cở Tì Nạ một độn cùng cường đại phong ấn thuật nên hoàn toàn có thể dễ dàng đem bắt vi áp chế. Hơn nữa có thêm Cổ Rồ và Sê Dệ thì những cái khác nì dạ làng mây không làm gì được hai người họ. Nên Cở Tì Nạ và Sệ Dịch có thể dễ dàng đem bắt vi trả cờ dạ lấy tới tay, cùng an toàn rời đi, để lại một mớ hỗn độn. Sau khi Aoi về làng lại chứng kiến em trai và làng mình bị tàn phá như vậy đối với Uchiha Rồ Rèn oán hận không thôi. Lại cộng thêm chuyện Rồ Rèn đem Giới Ca Đệ Tam giết chết nên hắn đối với Rồ Rèn căm thù lên đến cực điểm. Nhưng Aoi hắn hiện tại lại không thể làm gì, trận chiến với Uchiha Rồ Rèn không chỉ khiến cho Giới Ca Đệ Tam hy sinh mà còn chết hơn 2.000 nì dạ. Lại thêm việc Cở Tì Nạ và Sệ Dịch hối lẻn vào thôn khiến cho thêm mấy trăm nhị dạ tử vong. Lần này làng mây đã tổn thất rất nghiêm trọng nên không thể tự ý hành động. Nhất là còn có một cái làng đá đang nhìn chằm chằm bọn hắn, nên bọn hắn chỉ có thể đem nổi nhục này nuốt xuống. Chương 142, ẹ tịch tình hình. Tại Phong Quốc, Lâu Lan. Báo cáo, chủ nhân nhiệm vụ ngài giao cho ta đã hoàn thành. Quỳ một chân xuống trước mặt Rồ Rèn Nạ Sủ Hì nói. Đứng dậy đi. Ngươi làm rất tốt Nà Sủ Hì hắn nhìn Nà Sủ Hì khen ngợi nói. Hắn đã cho Nà Sủ Hì một số nhiệm vụ điều tra tình báo của Tam Vĩ và Lục Vĩ hai con vĩ thú. Và đúng là Nà Sủ Hì cũng không làm cho hắn thất vọng, nàng cũng đã điều tra được Tam Vĩ và Lục Vĩ tin tức. Tam Vĩ hiện đang bị phong ấn vào trong người ạ gụ dạ là làng sương mù mới xuất hiện thiên tài, ở trên chiến trường biểu hiện rất tốt. còn Lục Vĩ tin tức thì không có quá nhiều tình báo, có vẻ như đang ở trong làng sương mù vẫn chưa tìm thấy thích hợp gì nụ gì kỳ. Mặc dù tình báo không nhiều như Nà Sủ Hì đã làm rất tốt. Không có gì, chỉ cần là chủ nhân muốn mạng của ta, ta cũng không oán hận. Nà Sủ Hì vui vẻ nói. Mà phải rồi, ta giao cho ngươi phương pháp luyện dược ngươi thấy thế nào? Hắn nói. Về phương pháp luyện dược chủ nhân giao cho ta, ta cũng đã hiểu rõ được gần hết và cũng đã có thể luyện ra được một số cấp thấp đan dược. Nà Sủ Hì nói. Nà Sủ Hì không thích hợp chiến đấu nên Dỗ Rèn đã giao cho nàng luyện dược kiến thức để cho nàng trở thành một cái luyện dược sư. Dỗ Rèn không có quá nhiều thời gian để luyện dược, hắn cần một người thay thế hắn. Cũng may Nà Sủ Hì đối với luyện dược có thiên phú khá tốt nên Dỗ Rèn liền giao cho nàng phương pháp luyện dược để nàng phụ trách luyện chế thuốc cho chúng nữ. Về phần dược liệu thì đối với Dỗ Rèn nói không có gì khó khăn. Lấy lâu lan tài lực thì có thể dễ dàng thu thập. Không biết ẹ tịt các nàng bây giờ ra sao rồi hắn nói. Thổ quốc, biên giới một nơi nào đó. Lúc này đây, nguyên một ngọn núi giờ đã bị băng tuyết bao trùm. Ken Ken Ba. Lúc này đây đang có mấy chục nhị dạ làng đá đang giao chiến, đối thủ là ba nữ nhân. Khắp nơi đều là làng đá nhị dạ thi thể số lượng có khoảng mấy chục người. Có người bị đóng băng, đâm xuyên. Từng cái bị trước mắt ba nữ nhân chi chém giết. Ba người này đương nhiên là ẹ tịt, ạ cảm và cụ dồn ba người. Hồn đàn. Rốt cuộc là các ngươi là ai dám xâm nhập vào thổ quốc hơn nữa còn dám giết nhiều nhị dạ như vậy? Một cái mặc đồ đỏ che mặt nhị dạ tức giận nói. Người này chính là ngũ vị dị nụ dị kỳ han. Bọn hắn vốn nhận nhiệm vụ phải ra chiến trường tiếp viện thì lại bị trước mắt ba nữ nhân này chặn đường. Ba người đã đến thổ quốc hơn một tháng, rốt cuộc cũng tìm được vi thu tung tích nên liền nhân cơ hội tập kích bọn chúng. Thứ ba. Đừng hỏi nhiều như vậy, đánh đi. Ẹ tịt nói. Sau đó một khối to lớn băng cầu được nàng tạo ra. Băng tinh vẫn thạch. Đem trên tay băng cầu ném xuống về phía Han. Gào. Đống nhiên một lớp màu đỏ năng lượng đem Han bao phủ, là vĩ thú hóa. Đây chính là vĩ thú hóa sao, quả nhiên rất mạnh. Nhìn trước mắt đã vào trạng thái vĩ thú hóa Han ẹ tịt cười nói. Ẹ tịt nàng đã rất mong chờ để được thử sức với dị nụ dị kỳ. Từ lúc ba người các nàng xâm nhập vào đây nàng không được đánh đám gì khiến nàng cảm thấy rất khó chịu. Gào bốn. Gầm lên một tiếng đã vào vĩ thú hóa Han liền nhanh chóng xông về phía ẹ tịt. Được lắm mau tới đây. Ẹ tịt cười điên cùng nói. Sau đó nàng liền xông thẳng về phía vĩ thú hóa Han nên chiến. Vành. Vành bốn. Từng tiếng oanh minh truyền ra trong lúc hai người giao chiến, có thể tưởng tượng được hai người chiến đấu đáng sợ cỡ nào. Còn về phía ạ cảm và cụ dồn hai người. Và ỷ chan ngươi nghĩ ẹ tịt đại nhân sẽ ra sao? Đem một tên nỉ dạ làng đá chém chết cụ dồn hướng về một bên đang cùng ba cái nỉ dạ làng đá nói. Ta nghĩ tốt nhất chúng ta đừng nên xen vào cụ dồn, nếu không ẹ tịt mà nổi giận chúng ta cũng sẽ bị liên lụy vào. Đem ba tên nỉ dạ cuối cùng kia chém giết ạ cảm liền nói. Lấy ẹ tịt đại nhân tính cách đúng là có thể xảy ra chuyện này. Nhớ đến ẹ tịt cái kia run ép tính cách cụ dồn có chút sợ nói ra. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi ẹ tịt đem ngũ vị gì nụ gì kỳ bắt lại nhanh chóng nếu không khi làng đá viện quân kéo đến sẽ rất phiền phức. Ạ cảm sắc mặt ngưng trọng nói. Cụ dồn gật đầu đồng ý. Sau đó hai người liền im lặng quan sát ẹ tịt chiến đấu. Chương 143, cực băng áo nghĩa mò ke bo bản tìm mò. Vành 4. Một tiếng vang thật lớn nổ ra, chỉ thấy đã vi thu hóa Han bị đánh bay ra xa đụng vào vách núi. Gào 4. Vi thu hóa Han gầm lên giận dữ, mở ra mình miệng. Điên cuồng trả cờ dạ bắt đầu tụ tập lại hình thành một viên to lớn màu đỏ đen năng lượng cầu. Nguy rồi chạy mau. Ạ cảm và cụ dồn hai người kinh hô. Sau đó nhanh chóng lui ra xa. Là vĩ thú ngọc sao, thật thú vị. Ẹ tịt cười nói. Nàng có thể cảm nhận được vĩ thú ngọc bên trong cường đại lực lượng. Nhưng mà cho dù là thế cũng không thể làm nàng lui bước. Nói xong trên người trả cờ dạ bắt đầu dao động mạnh liệt, vô số hàn khí tỏa ra. Vành ba. Theo một tiếng vang thật lớn vĩ thú ngọc được bắn ra xông thẳng về phía Etit. Thấy thế Etit chỉ cười một tiếng. Vành năm. Một tiếng oanh tạc thật lớn nổ ra, bụi bặm bay mịt mù. Bụi bặm tán đi lộ ra hình ảnh bên trong, chỉ thấy đất đá đã bị tàn phá thành một mảnh hoang tàn. Nhưng mà không thấy Etit thân ảnh đâu cả, không thấy Etit đâu cả vĩ thú hóa Han nhìn xung quanh muốn đem Etit tìm ra. Đông nhiên cảm nhận được phía sau có nguy hiểm vĩ thú hóa Han liền định cấp tốc nhảy ra xa. Chỉ thấy ẹ tịt không biết lúc nào đã xuất hiện phía sau vi thu hóa Han hàn khí từ trên người nàng tỏa ra. Băng phong địa ngục. Vành 4. Theo một đạo cường đại hàn khí từ trên người ẹ tịt tỏa ra hướng về phía vi thu hóa Han phong tới. Toàn bộ hàn khí đem vi thu hóa Han bao phủ, hàn khí tán đi có thể thấy được hình ảnh bên trong. chỉ thấy vĩ thú hóa hàn đã bị băng phong thành một tòa băng điêu, khiến hắn không thể nào nhúc nhích. Cuối cùng cũng đã xong rồi. Nhìn xem đã bị đóng băng thành băng điêu, ẹ tịt cười nói. Lúc nãy khi vĩ thú hóa hàn sử dụng vĩ thú ngọc, ẹ tịt đã nhanh chóng sử dụng nàng mạnh nhất kỹ năng. Cực băng áo nghĩa mò ke bo bản tì mò. Mò ke bo bản tì mò có thể đem thời không đóng băng, chỉ một mình ẹ tịt có thể tự do di chuyển. Sau khi vĩ thú ngọc vừa bay đến, ẹ tịt liền vận dụng mò ke bo bản tì mò để đem thời không đóng băng sau đó di chuyển ra phía sau hàn. Rồi mọi chuyện sau đó thì đã biết. Lúc này ạ cảm và cụ dồn đi tới. Xong rồi sao? Ạ cảm nói. Mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ thì đem trả cờ dạ của vĩ thú trong người hắn lấy ra là được. Ẹ tịt nói. Sau đó ba người bắt đầu đem trả cờ dạ của ngũ vị lấy đi, rồi sau đó ba người liền rời khỏi đây. Ẹ tịt ba người cũng không có đem hàn giết đi, mà chỉ lấy đi trả cờ dạ của ngũ vị trong người hắn thôi. Sau khi ẹ tịt ba người vừa đi được một lúc thì có một đám nị dạ làng đá xuất hiện. Nhìn xem đã chết mấy chục nị dạ, những người này cảm thấy rất tức giận. Sau đó một tên thượng nhân nói. Kiểm tra xem có ai còn sống không? Dạ. Sau đó đám người bắt đầu kiểm tra từng người. Đại nhân vẫn còn có người còn sống, một tên nị dạ hô lớn. Nghe vậy đám người bắt đầu chạy đến xem xét. Là Han đại nhân. Tên thượng nhẫn này vừa nhìn lập tức liền nhận ra người này chính là làng đá ngũ vĩ dị nụ dị kỳ Han. Lập tức mau mang Han đại nhân về làng cứu chữa, đồng thời mang chuyện này báo cho sủ chỉ cả đại nhân. Thượng nhẫn nị dạ nói. Sau đó đám người liền mang theo Han quay về làng. Ngươi nói cái gì, viện quân bị tập kích, Han thì sống chết không rõ. Ổ ngộ kỳ tức giận nói. Đúng vậy, sủ chỉ cả đại nhân, nhìn chiến trường để lại dấu vết thì có người sử dụng băng độn dấu hiệu. Tên thượng nhẫn nị dạ nói. Chết tiết làng sương mù, không ngờ bọn chúng dám tiến vào thổ quốc để tập kích viện quân của chúng ta. Ổ ngộ kỳ nổi giận nói. Ổ ngộ kỳ hắn cũng không ngờ đến làng sương mù sẽ to gan như vậy, dám xâm nhập vào thổ quốc. Han thế nào rồi? Ổ ngộ kỳ nói. Han đại nhân bị đóng băng trong một thời gian hơi dài, hiện tại còn đang bị hôn mê chưa tỉnh. Thượng nhẫn nị dạ nói. Được rồi, ngươi lui ra đi. Ổ ngộ kỳ nói. Dạ. Nói xong tên thượng nhẫn nị dạ liền đi ra. Làng sương mù sao, ta nhất định sẽ khiến người trả giá đắt. Ổ ngộ kỳ sắc mặt âm trầm nói. Chương 144, Ổ ngộ kỳ lo lắng. Mấy ngày sau, trong cơn hôn mê Han tỉnh dậy. Sau khi vừa tỉnh dậy, sủ chỉ cả đệ tam Ổ ngộ kỳ liền đến gặp Han để hỏi chuyện đã xảy ra. Han cũng không giấu giếm mà đem toàn bộ sự việc kể lại, bởi vì hắn biết tính nghiêm trọng của việc này. Sau khi biết được người gây ra vụ việc này chỉ là ba nữ nhân Ổ ngộ kỳ còn có chút không tin, nhưng sau khi biết được ẹ tịt ba người có quan hệ với rổ rẹn, Ổ ngộ kỳ không tin cũng không được. Vì sau khi rổ rẹn rời khỏi cổ nổ hạ, Ổ ngộ kỳ có cho người điều tra về ủ trì hạ rổ rẹn tình báo cùng những người có quan hệ với hắn. Vì rổ rẹn là người đã thức tỉnh trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng nên Ổ ngộ kỳ rất để ý hắn. Lúc còn trẻ đã từng chứng kiến sức mạnh của ủ trì hạ mạ đạ dạ và bị mạ đạ dạ cho ăn hành. Hắn có thể nói đó là ác mộng của đời hắn, đến bây giờ vẫn chưa phai. Sự đáng sợ của mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng hắn biết rất rõ, cũng biết sức mạnh của nó. Hắn cũng đối với ủ trì hạ rổ rèn nay sinh ra một số ý tưởng. Qua tình báo hắn nhận được thì những nữ nhân có quan hệ với rổ rèn đã biết là ủ trì hạ mỉ cổ tỏ, thì ủ gạ dù kỳ, ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ cùng ẹ tít. Ủ trì hạ mỉ cổ tỏ là ủ trì hạ đại trưởng lao cháu gái và cũng là ủ trì hạ rổ rèn nữ nhân. Đã thức tỉnh được mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Hi ủ gạ rủ kỳ là tộc hỉ ủ gạ phân gia tộc trưởng con gái, ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ là tộc ủ rủ mạ kỳ người và cũng là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Con ẹ tịt vừa mới xuất hiện không lâu nhưng có thể cùng tam nhẫn một trong sẻn rủ xù nạ đánh bất phân thắng bại, hơn nữa còn sở hữu băng độn huyết kế giới hạn thực lực không tầm thường. Cả bốn người đều là ủ chỉ hạ rổ rèn nữ nhân, còn nhiều nữ nhân khác cũng có quan hệ mật thiết với rổ rèn nhưng chưa điều tra rõ. Theo lời kể của Han thì người đã tập kích hắn là ba nữ nhân, trong đó theo miêu ta thì có một người rất giống với ẹ tịt nên Ổ ngộ kỳ không quá khó để đoán ra. Uchiha Jōzen. Quả nhiên ngươi cũng giống như Mạ Đạ Dạ là mở một kẻ rất nguy hiểm. Ổ ngộ kỳ thầm nói. Ổ ngộ kỳ cảm thấy Uchiha Jōzen đối với hắn uy hiếp ngày một lớn, Uchiha Jōzen hiện tại còn rất trẻ lại có thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có không biết từ đâu ra một đống thực lực mạnh mẽ nữ nhân khiến cho Ổ ngộ kỳ cảm thấy nguy hiểm. Từ tình báo về ủ chỉ hạ rổ rèn giết chết đệ tam còn bắt đi nhị vĩ đã khiến cho Ổ ngộ kỳ cảm thấy lo lắng. Bây giờ nữ nhân của ủ chỉ hạ rổ rèn lại nhắm vào Han nên Ổ ngộ kỳ có thể đoán được mục tiêu của bọn chúng là vĩ thú. Nhưng mà điều khiến cho Ổ ngộ kỳ cảm thấy lạ là tại sao bọn hắn lại không lấy đi vĩ thú mà lại để cho Han còn sống. Uchiha Jōzen, rốt cuộc ngươi đang có âm mưu gì? Ổ Ngộ Kỳ trầm tư suy nghĩ. Một lát sau Ổ Ngộ Kỳ đột nhiên hô lên. Người đâu?
Dạ, Uchiha đại nhân, một tên nhị dạ xuất hiện nói. Mau điều tra cho ta về Uchiha Jōzen hành tung, nếu như có tin tức gì lập tức báo cho ta.
Ổ Ngộ Kỳ nói.
Tuân lệnh, tên nhị dạ đáp, sau đó liền biến mất khỏi phòng.
Không thể để mọi chuyện tiếp tục như vậy nữa, cần phải giải quyết chuyện này ngay tức khắc, Ổ Ngộ Kỳ thầm nghĩ.
Uchiha Jōzen quá nguy hiểm, nếu mà để cho hắn trưởng thành tiếp thì nhất định hắn sẽ trở thành một cái khác Uchiha mà đã ra.
Đây là điều mà Ổ Ngộ Kỳ nhất định không thể để xảy ra.
Trước đây khi Uchiha Mạ Đạ Dạ và Senjuha Hiza Mạ hai người này tồn tại,
thổ quốc đại danh có thể nói là phải nhìn sắc mặt hai người mà làm việc, theo đó làng đá cũng bị liên lụy.
Đường đường một cái nhận thôn mà phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc như vậy thì còn ra làm sao nữa?
Hiza Mạ thì còn tốt, nhưng mà Uchiha Mạ Đạ Dạ thì hoàn toàn là một cái bá đạo người.
Dùng thực lực của mình để khiến người khác phải khuất phục làm theo ý hắn.
Cũng may bây giờ hai người này đã chết, nếu không thổ quốc cùng làng đá còn phải chịu khổ dài dài.
Chính vì điều đó mà Ổ Ngộ Kỳ đã có ý định đem Uchiha Jōzen tiêu diệt.
Trong nguyên tắc làng đá đã từng dùng một vạn nhị dạ vây công Zaka Đệ Tam mới đem hắn giết chết.
Bây giờ Zaka Đệ Tam đã bị Jōzen giết nên chuyện đó sẽ không xảy ra.
Nhưng mà xuất hiện người xuyên Việt như Jōzen thì nhất định sẽ mang đến hiệu ứng hồ điệp.
Ổ Ngộ Kỳ có ý định sẽ dùng một vạn nhị dạ kia để vây công Jōzen để đem hắn tiêu diệt.
Phải nói Ổ Ngộ Kỳ thật là đối với Uchiha Mạ Đạ Dạ ám ảnh rất lớn, an nên mới vì chỉ ở trên người Jōzen cảm thấy uy hiếp mà vận dụng hết một vạn nhị dạ.
Ổ Ngộ Kỳ có ý định gì Jōzen hoàn toàn không biết, lúc này đây hắn còn đang ở lâu lan chờ đợi tin tức của ẹ tịt các nàng.
Vậy là ngũ vĩ trả cờ dạ đã lấy tới tay rồi sao? Nhìn hình ảnh ẹ tịt trong thủy tin cầu hắn nói.
Đương nhiên, ban đầu ta tưởng rằng gì Nụ Di Kỳ sẽ mạnh lắm chứ, nhưng mà có hơi thất vọng đó hồn y.
Ẹ tịt nói.
Nghe ẹ tịt nói Jōzen không khỏi cảm thấy ngũ vị gì nụ gì kỳ han cảm thấy đồng tình cùng đáng thương.
Không phải là gì nụ gì kỳ yếu mà là ẹ tịt quá mạnh, hiện tại nàng đã là siêu ảnh cấp cao thủ. Nên đối với một cái ảnh cấp gì nụ gì kỳ mà nói không có đối với nàng có lực uy hiếp gì.
Mà lại ẹ tịt băng độn không phải bình thường mà là cực hạn băng độn, là do băng độn huyết kế giới hạn kết hợp với siêu cấp nguy hiểm chủng tinh huyết mà tạo thành, uy lực không cần phải nói.
Hơn nữa ẹ tịt còn có mình át chủ bài, đó là mò ke bo bạn tỉ mỏ có thể đóng băng thời không.
Chỉ một cái vĩ thú không thể làm gì được nàng.
Được rồi, ngươi bây giờ hãy hành động cẩn thận hơn, sau vụ này làng đá nhất định sẽ cảnh giác.
Nên lần tới nếu muốn lấy được tứ vĩ trạ cờ dạ không phải dễ dàng đâu.
Hắn nói.
Cảm ơn hồn y, ta sẽ cẩn thận hơn.
Ẹ tịt cười nói.
Ai ba.
Nói xong sau đó ẹ tịt liền ngắt tín hiệu, thấy thế hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Jōzen đại nhân, ngài có rảnh không? Bên ngoài liền truyền đến xạ dạ âm thanh.
Nhìn mặt mày hớn hở xạ dạ hắn cười nói.
Có chuyện gì sao xạ dạ, ngươi không đi tu luyện mà chạy đến đây làm gì? Hắn nói.
Suốt ngày tu luyện chán lắm.
Xạ dạ không vui nói.
Sau đó nàng lại nói.
Ngươi bồi ta đi dạo đi.
Nhìn một mặt mong đợi xạ dạ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.
Được rồi.
Quá tốt rồi, mau đi thôi.
Nói xong liền kéo theo Jōzen đi ra ngoài đi dạo.
Chương 145, Du Thị Củ Hệ Này.
Thủy quốc biên giới một cái thôn nhỏ, trong một quán ăn nhỏ.
Nè ngươi nghe nói gì không, cách đây hơn 10 km về phía tây có cổ nổ hạ nhị dạ cùng làng sương mù đang giao chiến đó. Một người trung niên hướng về phía người bên cạnh nói.
Cái gì?
Ngươi nói thật không?
Người bên cạnh kinh ngạc nói.
Nghe nói cổ nổ hạ nhị dạ đang dần yếu thế, nghe nói làng sương mù nhị dạ đông hơn rất nhiều nên cổ nổ hạ nhị dạ sắp không chống chịu nổi rồi.
Người trung niên nói,
mà cho dù là ai thắng ai thua ta không quan tâm lắm, chỉ hy vọng bọn hắn đánh nhau không liên lụy đến chúng ta là được. Người bên cạnh nói.
Không sai, người trung niên nói.
Cách bàn hai người bình dân có một nam hai nữ đang lắng nghe hai người bàn tán, ba người này không ai khác chính là Jōzen, Seijuro và Cờ Tì Nạ ba người.
Bọn hắn đến Thủy Quốc lần này là muốn chiếm lấy tam vĩ cùng lục vĩ hai con vĩ thu này trả cờ dạ.
Nếu như ẹ tịt thành công chiếm lấy được tứ vĩ thì tam vĩ cùng lục vĩ là hai con vĩ thú còn lại.
Chính vì thế mà ba người bọn hắn mới phải đến Thủy Quốc để bắt lấy tam vĩ cùng lục vĩ.
Jōzen, ngươi có muốn đi xem thử cổ nổ hạ nhị dạ thế nào không?
Cờ Tì Nạ nói.
Đi thì đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng cần tìm tung tích của ạ gù dạ.
Rất có thể đám kia làng sương mù nhị dạ sẽ biết một chút thông tin cũng không chừng.
Hắn nói.
Nghe vậy Sệ Dịch Huệ và Cờ Tì Nạ hai người gật đầu đồng ý.
Sau đó ba người liền xuất phát đi nhanh về phía tây.
Tại một khu hải cảng nào đó đang có mấy trăm người đang liên tục chém giết.
dĩ nhiên đây chính là làng sương mù nhị dạ cùng cổ nổ hạ nhị dạ hai phe đang giao chiến. Bên làng sương mù có lợi thế về địa hình cùng số lượng nhị dạ nên có ưu thế hơn. Số lượng nhị dạ làng sương mù khoảng hơn 100 người, trong khi đó bên cổ nổ hạ nhị dạ chỉ có khoảng mấy chục người. Càng đánh lâu phe cổ nổ hạ nhị dạ càng lộ ra yếu thế, có vẻ như sắp chống đỡ không nổi. Trong số các cổ nổ hạ nhị dạ trong đó có một thân ảnh làm người khác rất chú ý với đôi mắt màu đỏ. Thân ảnh này là một thiếu nữ khoảng 10 tuổi, có mái tóc dài màu đen nóng mượn, một đôi rất nổi bật màu đỏ con ngươi. Người này không ai khác chính là Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. Mặc dù mới hơn 10 tuổi nhưng dung mạo nàng rất xinh đẹp, cơ thể cũng bắt đầu phát dục rất tốt, sau này lớn lên nhất định sẽ trở thành một cái rất xinh đẹp mỹ nhân. Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ nàng cảm thấy nàng quá xui xẻo, vừa mới tốt nghiệp không lâu thì lại phải ra chiến trường. Vừa mới ra chiến trường không lâu nàng lại phải cùng đồng đội thi hành một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này vốn dĩ cũng không quá nguy hiểm, là nhiệm vụ tiếp viện cho những căn cứ tại Thủy Quốc. Nhưng mà không nghĩ đến giữa đường lại bị làng sương mù nhị dạ tập kích, nhìn tình hình này có vẻ như phe cổ nổ hạ các nàng sắp không chống chịu nổi. Lúc này đây nàng đang cùng hai cái nhị dạ chiến đấu. Dù thì củ hệ mẹ là một cái huyễn thuật hình nhị dạ nên không giỏi chiến đấu cận chiến, nên rất nhanh liền lộ ra yếu thế. Thật đáng tiếc, một cái xinh đẹp thiếu nữ lại là cổ nổ hạ nhị dạ. Hôm nay ngươi sẽ phải chết tại đây, một cái làng sương mù nhị dạ đáng tiếc nói. Đừng nói nhiều nữa, mau đem nàng giết đi, không nhanh lên thì cổ nổ hạ viện quân sẽ tới. Lúc đó thì sẽ rất phiền phức. Một cái khác làng sương mù nhị dạ nói. Ta biết rồi. Nhìn trước mắt hai tên làng sương mù nhị dạ liên tục tiến công, nàng cảm thấy một trận tuyệt vọng. Hiện tại nàng đã không còn bao nhiêu trả cờ dạ nên nếu bọn hắn mà tiếp tục tấn công nữa thì nàng sẽ không chống nổi. Nàng thật sự không muốn chết, ai đó mau tới cứu ta. Dù thì củ hệ mẹ trong lòng cầu khẩn. Không trách nàng được, dù sao nàng chỉ mới là một thiếu nữ hơn 10 tuổi mà thôi, là một cái còn chưa trưởng thành thiếu nữ. Vừa mới tốt nghiệp còn chưa trải nghiệm được làm nhị dạ tàn khốc nên gặp phải tình cảnh này nàng chỉ có thể cầu nguyện. Thật trùng hợp, lại gặp phải đồng hương ở đây. Đông nhiên một âm thanh vang vọng khắp chiến trường, khiến cho hai bên không tự chủ dừng lại chiến đấu. Là ai? Một cái thượng nhẫn nhị dạ lớn tiếng nói. Đồng nhiên khắp chiến trường xuất hiện vô số hắc khí đem chiến trường bao phủ. Đây là cái gì? Một tên làng sương mù nhị dạ nói. Đây là ám độn, là bán thần rộ rẻn. Đây là một cái cổ nổ hạ nhị dạ nói. Là cổ nổ hạ thượng nhẫn nhị dạ nên hắn đương nhiên có thể nhận ra được đây là rộ rẻn ám độn năng lực. A bốn. Đồng nhiên một tiếng hét thảm truyền đến, khiến mọi người ở đây hoảng sợ quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái bóng đen lấy tốc độ cực nhanh chóng di chuyển qua lại giữa chiến trường. Mỗi lần bóng đen đi qua đâu thì lại có một làng sương mù nhị dạ ngã xuống. Mau rút lui mau, hắn không phải là chúng ta có thể địch. Ặc. Vụ ba. Chưa kịp nói hết lời thì một ánh sáng lóe lên đem tên làng sương mù nhị dạ này giết chết. Thấy thế những tên làng sương mù nhị dạ còn lại gấp rút chạy thoát thân. Thấy thế rổ rẻn cũng không có đuổi theo, dù sao bọn hắn cũng không thoát được. Sau đó hắn liền nhìn qua một mặt cảnh giác các cổ nổ hạ nhị dạ. Thấy rổ rẻn nhìn qua các cổ nổ hạ nhị dạ liền dùng mình. Gặp phải các ngươi ở đây phải nói là may mắn hay xui xẻo đây. Nghe vậy những cổ nổ hạ nhị dạ này cũng không dám lên tiếng. Không ai nói chuyện sao, hắn lạnh lùng nói. Do. Dô rèn đại nhân. Lúc này Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ lên tiếng nói. Nghe thấy có người lên tiếng, Dô rèn liền quay đầu nhìn sang, thì thấy một thiếu nữ rất xinh đẹp đang nhìn về phía hắn. Nhìn thấy thiếu nữ này Dô rèn khá kinh ngạc, vì hắn nhận ra thiếu nữ này. Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. Đây không phải là nguyên tắc Hỉ Nạ Tạ Lao Sư sao, và cũng là tên xấu số ạ xù mạ đó sao, tại sao nàng lại xuất hiện tại đây? Chương 146, hệ ạ gù dạ tung tích. Ngươi là, mặc dù đã biết nhưng hắn vẫn hỏi để cho chắc. Ta tên là Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ xấu hổ nói. Ngươi là người duy nhất tại đây dám cùng ta bắt chuyện, can đảm lắm, hắn khen ngợi. Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ trong tương lai là một cái nữ nhân rất xinh đẹp. Nhưng mà lại bị tên xấu số ạ sủ mạ làm cho bụng lớn, sau này lại phải một mình nuôi con, có thể nói là quá đáng tiếc. Nhưng mà có rổ rèn tồn tại thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra được. Một tên háo sắc như rổ rèn thì làm sao có thể bỏ qua một cái xinh đẹp thiếu nữ như Rủ Hỉ Cụ Hệ này được. Rổ rèn đại nhân, ngài tại sao lại ra tay giúp chúng ta? Rủ Hỉ Cụ Hệ này nói. Không chỉ là Rủ Hỉ Cụ Hệ này mà ngay cả những cổ nổ hạ nghị dạ ở đây cũng muốn biết. Theo lý mà nói Uchiha Dô Dẹn là phản nhẫn, phải đối với cổ nổ hạ bọn hắn hận thấu xương mới đúng. Đáng này lại còn ra tay giúp bọn hắn, đây mới là điều mà bọn hắn không hiểu. Mặc dù việc Uchiha Dô Dẹn trở thành phản nhẫn nguyên nhân chính là cổ nổ hạ cao tầng gây nên. Nhưng mà Uchiha Dō rèn hắn cũng giết rất nhiều cổ nổ hạ nì ra, đó đều là bọn hắn đồng bạn. Chính vì thế mà trong cổ nổ hạ hầu hết mọi người đều đối với hắn đoán hận. Không lẽ Uchiha Dō rèn còn có tình cảm với cổ nổ hạ nên mới ra tay giúp bọn hắn, những người ở đây thầm nghĩ. Nếu như Dō rèn mà biết đám người ở đây suy nghĩ gì nhất định là sẽ cười lên. Hắn cứu những cổ nổ hạ nì ra này bất qua là tiện tay mà thôi. Từ lúc hắn rời khỏi cổ nổ hạ thì cổ nổ hạ và Dō rèn không còn quan hệ gì nữa. Không có gì cả, chỉ là có chút chuyện muốn tìm làng xương mù nì dạ gây phiền phức mà thôi. Còn việc cứu các ngươi chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn nhún vai nói. Nghe hắn nói như vậy những người ở đây không biết phải làm sao. Như vậy chúng ta có thể đi được không? Dù thì cụ hệ này nói. Việc Dỗ Rèn muốn tìm làng xương mù gây phiền phức cần phải nhanh chóng báo cho hổ cả đại nhân biết. Nên nàng muốn nhanh chóng rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Cứ bị Dỗ Rèn nhìn chằm chằm thế này nàng cứ cảm giác như là bị đối phương thấy hết vậy. Không biết có phải là nàng có ảo giác hay không mà nàng cảm cứ thấy ánh mắt của Dỗ Rèn đại nhân nhìn nàng có chút kỳ lạ. Cứ như là thợ săn nhìn con mồi ánh mắt vậy. Không thành vấn đề, ngươi các ngươi cứ đi đi, ta sẽ không làm gì các ngươi đâu mà lo hắn cười nói. Hắn cũng không muốn bây giờ đem rủ hỉ củ hệ này thu, phải đợi khi trận chiến tranh này kết thúc đã rồi tính sau. Ai ba? May quá cuối cùng cũng xong rồi. Nghe Dỗ Rèn nói như vậy những người ở đây như rút được gánh nặng vậy, liền thở ra một hơi. Sau đó cổ nổ hạ nghi dạ đám người liền nhanh chóng rút lui. Trước khi đi rủ hỉ củ hệ này còn quay đầu lại nhìn Dỗ Rèn một chút, thấy đối phương đang mỉm cười nhìn nàng khiến nàng gương mặt đỏ ửng. Sau đó vì quá xấu hổ nên nàng quay mặt đi không dám quay đầu nhìn lại, đông dưng một âm thanh truyền vào tai nàng. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Cụ hệ này. Nghe được âm thanh này nàng cũng biết đó là của Dỗ Rèn nên gương mặt càng đỏ hơn. Đợi cổ nổ hạ đám người đi xa Dỗ Rèn cười nói. Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi cụ hệ này. Hiu. Hiu ba. Đống nhiên lúc này có mấy tiếng xé gió truyền đến. Chỉ thấy Sê Dịch Huệ và Cờ Ti Nạ hai người xuất hiện bên cạnh hắn. Có lấy được tình báo chúng ta cần không hắn nói. Sê Dịch Huệ và Cờ Ti Nạ phụ trách việc truy đuổi những tên làng xương mù nì dạ chạy trốn. Cũng đem tình báo từ trong miệng bọn hắn moi ra được. Dô Gen đại nhân, ta đã dùng huyễn thuật với bọn hắn và đã lấy được những thông tin cần thiết. Sê Dịch Huệ nói. Vậy ạ gũ dạ đang ở đâu hắn nhìn Sê Dịch Huệ nói. Hệ ạ gũ dạ hiện đang ở một cái căn cứ phía đông cách đây hai ngày đường. Theo tình báo chúng ta nhận được thì số lượng nhị dạ tại căn cứ đó có khoảng gần 3.000 người. Sê Dịch Huệ nói. Chỉ có gần 3.000 nhị dạ mà thôi, không gây ra cho ba chúng ta quá nhiều uy hiếp hắn nói. Cho dù một cái nhận thôn sử dụng toàn bộ nhị dạ vây công ba người bọn hắn thì bọn hắn cũng không sợ. Sê Dịch có cô rồ, cờ tí nạ có một độn, còn rồ rẻn có ám độn đều là những năng cường đại có thể ở phạm vi lớn công kích. Cô rồ thì thực lực mặc dù so với vi thu yếu hơn nhưng cũng có thể đem hơn 1.000 nhị dạ dễ dàng tiêu diệt. Được rồi vậy chúng ta xuất phát thôi hắn nói. Đống nhiên Cờ Tì Nạ lúc này lên tiếng nói. Chờ một chút đã Dỗ Rèn. Có chuyện gì sao Cờ Tì Nạ hắn nghi hoặc nói. Ta muốn ngươi để Tam Vĩ giao cho ta giải quyết. Cờ Tì Nạ nói. Kể từ lúc đạt được một độn đến giờ nàng còn chưa giúp được gì cho Dỗ Rèn cả. Mặc dù lúc còn ở làng mây nàng có giúp hắn đem bắt vi trả cờ dạ lấy tới tay nhưng nàng cảm thấy vẫn chưa đủ. Cờ Tì Nạ muốn nàng cũng có thể giúp hắn chia sẻ một phần nào đó áp lực. Nhìn một mặt kiên quyết Cờ Tì Nạ hắn suy nghĩ một chút liền đồng ý. Được thôi, nhưng nếu tình hình không ổn thì ta sẽ lên giúp ngươi. Dỗ Rèn đương nhiên biết Cờ Tì Nạ đang suy nghĩ gì và hắn cũng không có cản. Dù sao Cờ Tì Nạ cũng cần phải được lịch luyện nhiều. Với lại nếu như có nguy hiểm gì thì hắn sẽ lên giúp đỡ. Cảm ơn ngươi Dỗ Rèn, ta nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Cờ Tì Nạ kiên định nói. Hắn gật đầu. Sau đó ba người liền khởi hành đi đến làng xương mù căn cứ. Chương 147, tấn công làng xương mù căn cứ. Tại một nơi nào đó dưới lòng đất tại cổ nổ hạ biên giới. Bẩm mạ đạ dạ đại nhân, đã tìm được Uchiha Dỗ Rèn tung tích. Từ dưới đất chui lên hắc dẹt đối với mạ đạ dạ nói. Hắn hiện tại đang ở đâu? Uchiha mạ đạ dạ nói. Hiện tại Uchiha Dỗ Rèn hắn đang ở Thủy Quốc, nhìn tình hình có vẻ như hắn đang muốn nhắm đến làng xương mù. Hắc dẹt nói. Vậy thì chúng ta cũng đi thôi, đến lúc gặp thử tên Uchiha hậu bối này rồi. Uchiha Mạ Đa Dạ âm trầm nói. Tại biên giới Thủy Quốc, làng xương mù nì dạ một cái căn cứ. Trong phòng họp một đám làng xương mù thượng nhẫn nì dạ đang ngồi bàn bạc công chuyện. Ngồi tại phía trên là cái có thân hình thấp bé khoảng 14 tuổi thiếu niên. Người này chính là ạ gũ dạ là làng xương mù mới xuất hiện thiên tài và cũng là Tam Vĩ Dị Nụ Dị Kỳ. Hệ ạ gũ dạ là trong nguyên tắc bị Uchiha Obito dùng huyễn thuật điều khiển làm cho làng xương mù trở nên thảm không tả nổi. do ạ gũ dạ ô bị tổ điều khiển này ạ gũ dạ thi hành chính sách chết chóc đối với làng sương mù. Huyết kế giới hạn gia tộc bị tiêu diệt sạch sẽ, muốn tốt nghiệp nỉ dạ phải đem đồng bạn giết chết mới được tốt nghiệp. Khiến cho làng sương mù trở thành một cái khắp nơi có thể cảm nhận được mùi máu tươi. Người chúng ta gửi đi vẫn chưa về sao? Ê ạ gũ dạ nói. Bẩm ạ gũ dạ đại nhân, bọn hắn vẫn chưa trở về, một cái thượng nhẫn nỉ dạ nói. Không thể nào lâu như vậy, người chúng ta gửi đi về số lượng hay chất lượng đều so với cổ nổ hạ bên kia đều mạnh hơn rất nhiều a, một cái khác thượng nhẫn lại nói. Nhìn tình hình này xem ra đã xảy ra chuyện rồi. Nghe những cái thượng nhẫn này bàn tán, Ê ạ gũ dạ sắc mặt lo lắng. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút cảm thấy không ổn, giống như sắp xảy ra chuyện gì không tốt vậy. Vành! Vành! Đột nhiên từ bên ngoài truyền đến mấy tiếng nổ lớn. Có chuyện gì xảy ra? Không lẽ là có địch nhân xâm lấn? Mau đi xem thử. Sau đó ạ gũ dạ cùng mấy cái thượng nhẫn nhị dạ liền chạy ra ngoài xem thử. Vừa ra ngoài thì đập vào mắt bọn hắn là từ dưới mặt đất mọc lên vô số cây cối đem những cái khác nhị dạ làng sương mù tiêu diệt. Một đột. Không lẽ cổ nổ hạ tấn công sao, một cái thượng nhẫn nói. Việc xù nạ thức tỉnh một độn cũng không phải việc bí mật gì nên bọn hắn làng sương mù cũng nhận được tình báo. Không phải là sẻn rụt xù nạ. Hệ ạ gũ dạ nói. Sau đó ạ gũ dạ liền nhìn sang một hướng khác. Thấy thế những cái thượng nhẫn ở đây cũng theo hướng mà ạ gũ dạ nhìn theo. Bọn hắn thấy hai nam một nữ đang nhìn về phía bọn hắn. Là bán thần rồ rèn. Tại sao hắn lại ở đây? Uchiha rồ rèn. Người dám xông vào làng sương mù căn cứ một cái thượng nhân nói. Ta đi đâu đó là quyền của ta, các ngươi không cấm được hắn nói. Nghe vậy những người ở đây giận dữ. Ngươi đi đâu thì đó là chuyện của người, bọn ta không thể quản. Nhưng mà đây là làng sương mù nhị dạ căn cứ. Dám tự tiện xông vào đây thì không khác nào Uchiha rổ rèn hắn không coi làng sương mù ra gì. Uchiha rổ rèn ngươi có mục đích gì? Hệ ạ gù ra nói. Nếu là kẻ khác thì có lẽ hắn sẽ đem kẻ dám tự tiện xông vào đây chém chết ngay tại chỗ. Nhưng lần này là Uchiha Dô Rèn A, không phải là hạng gì tầm thường. Là kẻ đem Zaka đệ tam chém giết, bắt đi nhị vĩ, giết chết mấy ngàn nhị dạ làng mây hơn nữa còn sở hữu một đột. Những chuyện trên cũng đủ để khiến cho ạ gù dạ hắn không dám manh động. Lần này ta đến đây, đương nhiên là muốn mượn tam vĩ và lục vĩ trả cờ giả nghiên cứu một chút. Không biết làng sương mù các vị có thể hay không cho ta một chút vi thú trả cờ dạ để nghiên cứu được không? Hắn cười nói. Nực cười, không lẽ ngươi nói muốn mượn là bọn ta phải đưa cho ngươi hay sao? Ngươi nghĩ mình là ai? Hệ ạ gù dạ nói. Bọn hắn cảm thấy Uchiha rổ rẹn không khác nào đang xem thường bọn hắn. Muốn lấy đi tam vĩ và lục vi trả cờ dạ thì làng sương mù phải đưa cho hắn sao? Nếu chuyện này truyền đi thì làng sương mù của bọn hắn không phải sẽ thành trò cười hay sao? Đây rõ ràng là cố tình gây sự mà, nghĩ đến đây những người ở đây cực kỳ tức giận. Nếu đã vậy thì chúng ta xem ra là phải dùng vũ lực để giải quyết rồi, hắn nói. Sau đó ánh mắt rổ rẹn liền thay đổi biến thành một đôi có ngôi sao năm cánh đồ án, trên người hắn liền tỏa ra kinh khủng hắc khí đem chiến trường bao phủ. Chương 148, Cờ Tì Nạ vs Ạ Gù Dạ. Nếu đã quyết định dùng vũ lực giải quyết thì Ạ Gù Dạ cũng không cần phải nói gì hơn nữa. Hai tay nhanh chóng kết ấn. Thủy độn thủy thiết pháo. Hệ ạ gũ dạ phun ra một cái to lớn thủy cầu phóng đến rổ rèn ba người. Thấy thế Cờ Tì Nạ liền nhanh chóng kết ấn rồi đánh xuống mặt đất. Một độn một định bích. Ầm ba. Lập tức từ dưới đất xuất hiện một bức tường bằng gỗ đem thủy cầu bay tới chặn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Cờ Tì Nạ cười nói. Nữ nhân kia cũng biết sử dụng một độn. Hệ ạ gũ dạ kinh ngạc nói. Không chỉ là ạ gũ dạ mà ngay cả những cái khác làng xương mù nhì dạ cũng chấn kinh không thôi. Bọn hắn cũng biết là một độn đại biểu điều gì. Đó là tối cường đại biểu, là sức mạnh. Mấy chục năm trước Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ dựa vào một độn đặt dấu chấm hết cho chiến quốc thời đại, sáng lập ra mới hòa bình thời đại. Một độn có thể nói là mạnh nhất độn thuật cũng không phải là không có lý do. Vậy mà bây giờ lại xuất hiện trên thân một nữ nhân, hơn nữa còn là Uchiha Dô Rèn nữ nhân. Uchiha Dô Rèn, Sẻn Dù Tsu Nạ và bây giờ lại đến nữ nhân này. Từ khi nào một độn nhì ra xuất hiện ở khắp nơi như vậy, có còn để cho người ta sống không? Trong lòng của những cái nì dạ làng sương mù này gào thét. Thủy độn đại thác nước thuật. Một cơn to lớn sóng thần cao khoảng mấy chục mét xuất hiện hướng về rổ rèn ba người đánh tới. Mặc dù có chút kinh ngạc vì Cờ Tì Nạ có thể sử dụng một độn nhưng rất nhanh ạ gù dạ liền lấy lại tinh thần, liền lập tức sử dụng nhẫn thuật để công kích. Quả không hổ là ạ gù dạ có thể đem tam vĩ lực lượng vận dụng đến mức này. Cảm nhận được trong cơ thể ạ gù dạ cái kia to lớn bạo động trả cờ dạ, rổ rèn cảm thán. Hiển nhiên này ạ gũ dạ vừa lúc này đã sử dụng tam vĩ lực lượng để thi triển nhận thuật nên mới có thể đem nhận thuật phát huy ra uy lực lớn như vậy. Thấy nhanh chóng đánh tới sóng thần cờ tì nạ hơi biến sắc nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn. Một độn thụ giới hàng lâm. Phạm vi mấy trăm mét bên trong, từ dưới đất xuất hiện vô số rễ cây mọc lên đem chiến trường biến thành một cái tiểu xâm lâm. Phía dưới xuất hiện xâm lâm xuất hiện đem toàn bộ đánh tới sóng thần chặn lại. A-a-a-a-a-a-a-năm. Có một số ít xấu số làng xương mù nhì dạ bị rễ cây cuốn lại trên người trả cờ dạ bị hút hết. Sau đó lại bị sóng thần đánh tới khiến cho bọn hắn bỏ mạng. San hô côn tứ liên kích. Đống nhiên này ạ gũ dạ xuất hiện trước mặt cờ tì nạ hơn nửa mét, cơ múa trong tay quyền trượng đánh về phía cờ tì nạ. Vành ba. Quyền trượng đánh vào trên thân cờ tì nạ đống nhiên liền bể ra vô số mảnh gỗ. Là một phân thân, hệ ạ gũ dạ thầm nghĩ. Sau đó liền cấp tốc lui lại rồi nhìn bốn phía muốn đem cờ tì nạ tìm ra. Một phân thân cho dù là xạ dìn gẳng cũng không thể khám phá ra được đâu là thật đâu là giả nên này ạ gũ dạ cũng phải rất đề phòng. Một độn tứ trụ lao. Đống nhiên từ dưới mặt đất trô ạ gũ dạ đứng xuất hiện bốn khúc gỗ đem ạ gũ dạ giam lại. Bình ba. Đống nhiên này ạ gũ dạ liền biến thành một vũng nước biến mất. Là thủy phân thân sao đúng là rất khó giải quyết, cách đó không xa cờ tì nạ thầm nghĩ. Mau giúp ạ gũ dạ đại nhân. Dầm. Dầm bốn. Đống nhiên từ phía xa truyền đến vang, rồ rèn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mấy chục tên làng xương mù nì dạ đang nhanh chóng chạy đến. Thật phiền phức, các ngươi đừng làm phiền chúng ta. Rồ rèn khó chịu nói. Sau đó một đạo màu tím đen quang mang trong tay rổ rèn nổi lên, cụ rổ cạ giờ liền xuất hiện trong tay rổ rèn. Tiêu diệt bọn hắn đi cụ rổ cạ giờ. Hắc kiếm cụ rổ cạ giờ nổi lên quang mang, rổ rèn một kiếm chém xuống. Vành 4. A-a-a-a-a-a-a-6. Một đạo to lớn, sắc bén kiếm khí đem mấy chục tên làng xương mù nì dạ đánh bay đi. Xê dịch huynh ơi hãy cùng cổ rổ đi giải quyết đám tạp nham đó, đừng để bọn chúng quấy rầy cờ tì nạ chiến đấu hắn hướng về một bên xê dịch nói. Tuân lệnh rồ rèn đại nhân. Xê dịch hướng nghiệm túc nói. Sau đó nàng đối với bên cạnh mình cô rồ nói. Đi thôi cô rồ. Gà ba. Cô rồ giống lên một tiếng sau đó liền biến thành một cái khoảng 10 mét quái vật, toàn thân bị bao phủ một lớp màu đỏ, tà ác trả cờ dạ. Sau khi cắn nuốt được thập vi trả cờ dạ thì cô rồ cũng có thể sử dụng vi thu hóa, mặc dù không thể mạnh bằng chân chính vi thú nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Sau đó cổ rỗ liền cùng sệ dệt xông thẳng vào phía những tên làng xương mù nhì dạ bắt đầu một trận đổ sát. A a a a a ba. Từng tiếng kêu thảm thiết từ sệ dệt phương hướng chuyển đến, nghe vậy rồ rèn cũng không có quay đầu nhìn. Hiện tại rồ rèn đang chú ý cờ tì nạ và ạ gù dạ trận chiến đấu. Rồ rèn có thể cảm nhận được trong cơ thể ạ gù dạ tam vĩ trả cờ dạ bắt đầu rung động mãnh liệt. Gà ba. Đông nhiên một tiếng gầm thét từ ạ gù dạ phương hướng chuyển đến. Chỉ thấy một lớp màu đỏ trả cờ dạ nhanh chóng đem ạ gù dạ bao phủ. Sau đó lượng trả cờ dạ màu đỏ này bắt đầu biến lớn hình thành một đầu to lớn mấy chục mét có ba cái đuôi con rùa. Sử dụng hoàn toàn vĩ thu hóa rồi sao, hy vọng cờ tì nạ không gặp phải cái gì nguy hiểm đi. Nhìn trước mắt đã xuất hiện chân chính hình thái tam vĩ rổ rẹn có chút lo lắng nói. Chương 149, hệ ạ gù dạ bại. Nhìn xuất hiện trước mắt to lớn quái vật những nì dạ làng xương mù kinh hô. Tam vĩ xuất hiện rồi. Lại ạ gũ dạ đại nhân trong cơ thể vĩ thú. Vành. Đống nhiên một quyền oanh tới khiến cho những nì dạ làng xương này bị đánh bay ra xa mười mấy mét. Đang chiến đấu thì đừng phân tâm. Sệ dịch nói. Mau giết ả nhanh sau đó còn đi trợ giúp cho ạ gũ dạ đại nhân một cái làng xương mù thượng nhẫn nì dạ hô lên. Đống nhiên không biết từ đâu bay đến mấy viên màu đen năng vàng năng lượng cầu đem những người ở đây nổ bánh xác. Vành. Vành ba. A bốn. Từng tiếng hét thảm truyền ra từ những tên xấu số nì dạ làng sương mù. Gào. Một tiếng gầm rú truyền đến, chỉ thấy đã hóa thành quái vật cổ rổ nhanh chóng phóng tới bọn hắn. Ở ba. Cổ rổ vừa đáp xuống đất tạo thành một cơn chấn động nhẹ, sau đó cổ rổ liền xông tới đem từng cái làng sương mù nì dạ xé xác. Rốt cuộc đây là quái vật gì, vĩ thú sao? Nhìn trước mắt đang xé xác đồng bạn mình to lớn quái vật một cái làng sương mù nì dạ hoảng sợ nói. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau công kích nó mau. Một cái nì dạ hô lớn. Nghe vậy những người khác đang trong cơn sợ hãi liền lấy lại bình tĩnh, sau đó nhanh chóng kết ấn. Thủy độn bạo thủy trùng ba. Thủy độn thủy pháo đạn. Thủy độn thủy tiễn thuật. Thủy độn thủy long đạn thuật. 4. Vô số nhẫn thuật được phóng thích đánh về phía Sê Dịch và Cô Dô. Thấy thế Sê Dịch cười khinh thường, sau đó liền nhảy lên người Cô Dô nói. Cô Dô lên. Gào ba. Gầm lên một tiếng sau đó Cô Dô liên lấy tốc độ cực nhanh phóng thẳng tới làng xương mù nì dạ. Dầm. Dầm. Giờ ba. Từng cái nhẫn thuật đánh lên người Cổ Rồ, nhưng Cổ Rồ giống như là không cảm giác được đau đớn mà tiếp tục xông thẳng về phía trước. Mọi người mau tránh đi. Thấy nhẫn thuật không có tác dụng, một tên làng xương mù nhì dạ lớn tiếng hô, nhưng đã không kịp. Vành bốn. A a a a a a ba. Cổ Rồ giống như là một viên bóng bảo lình vậy đem từng cái làng xương mù nhì dạ đụng bay. Có một ít xấu số nhì dạ thì bị lực trùng kích đánh banh xác. Cổ Rồ bản thân là sinh vật hình tệ ấy gù nên có kinh khủng phục hồi năng lực nên những nhẫn thuật bình thường không đối với Cổ Rồ bao nhiêu tác dụng. Làm tốt lắm Cổ Rồ. Xê dịu đối với Cổ Rồ khen ngợi. Gào ba. Cổ Rồ gầm lên một tiếng, giống như là biểu thị sự vui vẻ của mình. 4. Quay lại chỗ cờ tì nạ với Tam Vĩ. Gào ba. Tam Vĩ nhấc lên mình to lớn móng nuốt hướng về phía cờ tì nạ đánh tới. Thấy thế cờ tì nạ nhanh chóng tránh thoát. Giờ ba. Một cơn chấn động dữ dội truyền đến, do Tam Vĩ hình thể rất lớn nên sức mạnh cũng rất lớn. Nên khi một kích đánh xuống khiến cho mặt đất phải rung động dữ dội. Gào ba. Chưa dừng lại ở đó Tam Vĩ gầm lên một tiếng. Lập tức một cơn to lớn khoảng 100 mét sóng thần xuất hiện. Thấy vậy những cái làng xương mù nhì dạ lập tức hô lớn. Chạy mau. Toàn bộ những tên nhì dạ còn sống sót liền riêng phần mình chạy tán loạn. Nhìn trước mắt to lớn sóng thần đánh đến cỡ tì nạ biến sắc, sau đó cắn răng hai tay nhanh chóng kết ấn. Một độn một đỉnh bích. Điên cuồng đem trong cơ thể trả cờ dạ vẫn chuyển cỡ tì nạ liền nhanh chóng thi triển nhẫn thuật. Giờ 4. Lập tức một cái to lớn khoảng 100 mét bức tường gỗ nhanh chóng xuất hiện đem đánh tới sóng thần cản lại. Ở ba, sóng thần đánh tới khiến cho tường gỗ rung động dữ dội, cũng may một độn bên trong có tồn tại sinh mệnh lực nên rất cứng cáp mới không bị sóng thần đánh nát. Sau một hồi sóng thần qua đi lộ ra Tam Vĩ thân ảnh, cờ tì nạ lập tức liền động thủ. Phong ấn thuật kim cương phong tỏa. Trong hư không liền xuất hiện mấy sợi dây xích màu đen đem Tam Vĩ cho trói lại. Gào. Bị trói lại Tam Vĩ gào thét liên tục dạy dỗ muốn tránh thoát khỏi dây xích. Đừng hòng thoát được. Cờ tì nạ hô lớn. Sau đó hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Một độn mục nhân thuật. Xuất hiện là một cái cao lớn mấy chục mét mục nhân. Mục nhân giơ lên đầu quyền hướng về phía đang dạy dỗ Tam Vĩ đánh xuống. Dầm. Dầm ba. Gào ba. Từng quyền một đánh xuống khiến cho Tam Vĩ phải thét lên. Một lúc sau mục nhân ngừng lại. Tam Vĩ cũng đã trở lại trong cơ thể của ạ gù ra. Làm tốt lắm cờ tì nạ, ngươi đã thắng. Lúc này rồ rèn đi tới đối với cờ tì nạ khen ngợi. Có thể giúp được ngươi như vậy là được. Cờ tì nạ cười nói. Lúc này đây cờ tì nạ cả người đây mồ hôi, liên tục thở dốc. Dĩ nhiên trận chiến lúc nãy đã rút đi nàng gần hết thể lực cùng trả cờ ra. Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi đi còn lại để ta lo. Dô rèn đem cờ tì nạ ôm lấy nói. Cờ tì nạ gật đầu. Có thể giúp được hắn khiến nàng rất hạnh phúc, ít nhất nàng không hề vô dụng. Dô rèn đại nhân bên ta cũng xong rồi. Xê dịch chạy đến nói. Làm tốt lắm xê dịch. Bây giờ chúng ta hãy đem Tam Vĩ trả cờ dạ lấy đi, rồi tìm một nơi nghỉ ngơi hắn nói. Dạ ba. Sau đó Rồ Rèn liền đem Tam Vĩ trả cờ dạ lấy đi một nửa, rồi cùng Sệ Dịch Huyền với cờ tì nạ rời khỏi nơi này, không quan tâm ạ gù dạ sống chết. Sau khi Rồ Rèn rời đi không lâu thì có mấy trăm tên nỉ dạ làng xương mù nỉ dạ xuất hiện. Nhìn thấy đã bất tỉnh nhân sự ạ gù dạ liền lập tức đem hắn về làng để cứu chữa. Chương 150, Mạ Đạ Dạ đến. Thủy Quốc, làng xương mù. Trong Mị Dục phòng họp. Lúc này đây Mị Dục đang cùng với mấy cái trưởng lão đang bàn bạc về chuyện của Rồ Rèn. Chuyện này các ngươi có suy nghĩ gì? Mị Dục nói. Giờ ba. Còn phải nói sao? Đương nhiên là nhất định phải đem Uchiha Rồ Rèn tiêu diệt. Nếu không làm vậy thì người khác sẽ cho là làng xương mù chúng ta là những kẻ nhát gan. Một cái trưởng lão A tức giận nói. Việc Rồ Rèn đem làng xương mù căn cứ giết chết gần 2.000 nhị dạ còn đem bọn hắn gì nụ gì kỳ đánh cho thừa sống thiếu chết. Khi nghe được tin tức này khiến cho hắn cực kỳ phẫn nộ, lập tức liền nói ra mình ý kiến. Ngươi đừng có mà manh động, ngươi không biết thực lực của hắn sao. Uchiha Rồ Rèn có thể một mình đánh giết cả đệ tam cùng mấy ngàn nhị dạ đó. Còn chưa nói đến bên cạnh hắn mấy cái khác nữ nhân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó có một cái sở hữu cực kỳ mạnh mẽ băng độn không nói. Bây giờ lại thêm một cái biết một độn cùng một cái không kém gì vĩ thú thông linh thú. Nếu như bây giờ đi tìm hắn gây phiền phức thì bị thiệt cũng là chúng ta mà thôi. Trưởng lão B nhìn trưởng lão A khuyên can nói. Không lẽ chúng ta chỉ có thể đứng nhìn hắn tùy ý làm bậy mà không làm gì cả sao? Chúng ta đường đường là ngũ đại nhẫn thôn một trong lại không làm gì được mấy tên phản nhẫn hay sao? Trưởng lão A lớn tiếng nói. Biết là vậy, nhưng bây giờ chúng ta phải suy nghĩ xa hơn, hiện tại chúng ta đang có chiến tranh. Bất kỳ một phương án sai lầm nào cũng có thể khiến cho làng xương mù chịu tổn thất nặng nề. Trưởng lão B nói. Nói đúng lắm,
bây giờ chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn chiến tranh với Cổ Nộ Hạ. Hiện tại Ả Gũ Dạ đã bị thương nặng chưa tỉnh, Thất Kiếm nhóm thì bị giết còn lại 2 người. Tính từ lúc chiến tranh nổ ra thì số lượng nhị dạ của chúng ta đã chết hơn 3.000 người rồi. Làng Sương Mù hiện tại đã không thể chịu tổn thất lớn hơn được nữa. Chúng ta nếu mà tiếp tục cùng ủ trì hạ rổ rèn chống lại thì tổn thất sẽ càng thêm lớn. Mị Dục Đệ Tam nói. Không lẽ chúng ta phải thỏa hiệp với ủ trì hạ rổ rèn hay sao? Phải đưa cho hắn lục vĩ trả cờ ra. Trưởng Lao A cắn răng không cam lòng nói. Hiện tại cứ tiếp tục xem xét tình hình đã. Mặc dù không biết ủ chỉ hạ rổ rẹn muốn thu thập vi thu trả cờ dạ làm gì nhưng đó cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Mặc dù không muốn thừa nhận những lấy hiện tại ủ chỉ hạ rổ rẹn cùng những nữ nhân kia lực lượng đủ để hủy diệt làng sương ngủ. Mị Dục Đệ Tam ngưng trong nói. Nghe Mị Dục Đệ Tam nói thế những cái khác trưởng lao sắc mặt cũng toát ra vẻ lo lắng. Đúng như lời Mị Dục Đệ Tam nói vậy hiện tại nếu như mà ủ chỉ hạ rổ rẹn muốn đem làng sương ngủ tiêu diệt thì hoàn toàn có thể. Uchiha Jōzen bây giờ có thể nói là đã có cùng một cái nhận thôn lực lượng. Trong khi đám cao tầng làng sương mù đang bàn tán về Jōzen, thì hiện tại Jōzen không hề hay biết. Hiện tại Jōzen đang cùng Sệ Dịch cùng Cờ Tina ở một nơi nào đó nghỉ ngơi. Đã trải qua một trận chiến khó khăn hiện tại Cờ Tina đã rất mệt, hiện đang phục hồi. Đem nó uống đi Cờ Tina, nó sẽ giúp ngươi hồi phục trả cờ dạ cùng thể lực. Jōzen từ trong hư không lấy ra một chiếc lọ thủy tinh bên trong có chứa màu xanh lục dung dịch. Phải nói hạt hỷ giả mạ tế bào rất có ích, không chỉ giúp cho rổ rèn chế tạo ra một độn thức tỉnh dịch mà còn giúp cho hắn chế tạo ra rất nhiều thứ tốt khác. Trong đó có trả cờ giả hồi phục thuốc loại thuốc này sẽ giúp cho người uống phục hồi trong cơ thể trả cờ giả cùng thể lực một cách nhanh chóng. Cờ tí nạ gật đầu. Sau đó liền đem từ rổ rèn lấy tới trả cờ giả hồi phục thuốc một hơi uống cạn. Cờ tí nạ nàng có thể cảm giác được, một cảm giác mát lạnh chạy khắp cơ thể. Trả cờ giả cùng thể lực nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Mặc dù không hồi phục lại tất cả nhưng cũng được khoảng phân nửa. Sau đó rổ rèn liền lấy ra thức ăn đã chuẩn bị sẵn đưa cho Sệ Dịch hồi với Cờ Tina, dù sao mới chiến đấu nhiều như vậy ba người cũng cần bổ sung năng lượng. Khoảng 30 phút sau cả ba người đều đã bổ sung năng lượng đầy đủ. Sau đó rổ rèn liền nhìn về một hướng hô lên. Được rồi đừng nuốt nữa ra đi, ngươi ở đó đợi chắc cũng lâu rồi. Nghe rổ rèn nói vậy Sệ Dịch hồi và Cờ Tina hai người liền đứng dậy cảnh giác nhìn về phương hướng đó. Thật ra thì lúc ngồi nghỉ được mấy phút Sệ Dịch Huệ và hắn đã phát hiện có người tiếp cận. Thấy đối phương giữ khoảng cách cùng hắn mà không có tiếp tục tiếp cận hắn liền ra hiệu cho Sệ Dịch không cần làm gì. Sệ Dịch Huệ và Dồ Dẹn đều có tu hành kẽ bùn sổ củ hạ kỳ đẳng cấp rất cao nên có thể phát hiện được đối phương. Còn về Cờ Tí Nạ chỉ mới tiếp xúc với hạ kỳ mấy tháng mà thôi, hạ kỳ đẳng cấp còn thấp nên không phát hiện được. Ba 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 ba. Một tiếng vỗ tay truyền đến theo sau là một bá khí âm thanh. Được xưng là bán thần Uchiha rổ rèn người cũng có chút bản lĩnh. Xem ra tổ cụ Uchiha xuất hiện một cái rất lợi hại hậu bối. Lúc này từ phương hướng mà rổ rèn nhìn tới đi ra một cái giả mua lão nhân. Mặc dù đã giả nhưng trên người hắn bá khí vẫn tràn đầy, có thể chắc chắn là lúc còn trẻ người này là một cái đỉnh cao cường giả. Nhìn thấy người này rổ rèn hơi kinh ngạc, sau đó sắc mặt âm trầm nói. Uchiha mạ đà giả. Tới rồi sao? Dô rèn cũng đã dự trước việc Uchiha Mạ Đạ Dạ sẽ tới gặp hắn nên cũng không quá lớn kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt ngươi xem ra ngươi nhận ra ta đúng không? Uchiha Mạ Đạ Dạ hứng thú nói. Đã qua mấy chục năm mà vẫn còn có người nhận ra được hắn điều này làm cho Mạ Đạ Dạ đối với Dô rèn càng hứng thú. Đường đường là nhận giới tu la Uchiha Mạ Đạ Dạ ta đương nhiên là nhận ra hắn nói. Bên cạnh Dô rèn Cờ Tì Nạ cũng rất kinh ngạc, mặc dù biết là Mạ Đạ Dạ vẫn còn sống như đột nhiên hắn xuất hiện ở đây cũng khiến nàng rất kinh ngạc. Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi tới gặp ta có chuyện gì hắn nói. Uchiha Dô Dẹn ngươi cảm thấy thế giới này thế nào? Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn Dô Dẹn nói. Chương 151, Hợp tác. Nghe Mạ Đạ Dạ lời nói Dô Dẹn hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, Mạ Đạ Dạ đây là đang muốn mời chào hắn. Thế giới này có thể nói là một thế giới hắc ám, chiến loạn xảy ra liên miên không có thực lực để bảo vệ bản thân thì chỉ có thể mặc người khác chém giết hắn nói. Nghe lời Dô Dẹn nói Mạ Đạ Dạ gật đầu cười. Xem ra câu trả lời của Dô Dẹn rất là khiến hắn hài lòng. Đúng vậy, thế giới mà lục đạo tiên nhân tạo ra là sai lầm, các đại nhận thôn vì lợi ích của mình mà liên tục phát động chiến tranh. Ngày nào cũng có người chết đầy đường. Trước đây ta cùng Hạt Hỷ Dạ Mạ thành lập Cổ Nộ Hạ là vì muốn đem lại hòa bình nhưng mà sau đó ta liền nhận ra đó là sai lầm. Cổ Nộ Hạ sau khi thành lập cũng không có đem lại hòa bình mà vẫn tiếp tục xảy ra chiến tranh. Chính vì thế mà ta mới phải tìm kiếm phương pháp khác để mang lại chân chính hòa bình nhưng mà không ai đồng ý với ta cả. Tất cả đều bị giả tạo hòa bình cho mê hoặc.
Mã Đạ Giả nói. Nghe vậy Dô Rèn cũng gật đầu đồng ý. Ban đầu Hạt Hỉ Giả Mạ thành lập Cổ Nổ Hạ muốn đem lại hòa bình cho mọi người không sai, nhưng mà Hạt Hỉ Giả Mạ vẫn quá ngây thơ. Nếu như lúc đó Hạt Hỉ Giả Mạ đem nhận giới nhất thống thì bây giờ chiến tranh có lẽ sẽ không xảy ra liên miên như vậy. Đem vĩ thú phân phát cho các làng khác để cân bằng thực lực của ngũ đại nhẫn thôn, hành động này quả thật rất ngu ngốc. Nếu như lúc đó Hạt Hỉ Giả Mạ không đem vĩ thú phân phát cho các làng mà giữ lại, thì Cổ Nổ Hạ có thể nói là mạnh nhất nhận thôn cũng không sai, sở hữu gần như là toàn bộ số vi thú Cổ Nổ Hạ có thể nói là hoàn toàn áp đảo các làng khác. Như vậy thì các làng khác cũng không dám đối với Cổ Nổ Hạ phát động chiến tranh. Đem vi thú cho bọn hắn cũng chỉ khiến cho bọn chúng càng có động lực để phát động chiến tranh mà thôi. Và thời gian cũng đã chứng minh rằng Hạt Hỉ Giả Mạ sai lầm. Và sự thật đã chứng minh đó là sai lầm, đó là sau khi Hạt Hỉ Giả Mạ qua đời thì các đại nhận thôn liền đối với Cổ Nổ Hạ phát động chiến tranh. Trên đời này không có thứ gì có thể tồn tại vĩnh viễn, chỉ có lợi ích mới là vĩnh viễn, đây chính là từ xưa đến nay chân lý. Dô Rèn cũng từng đem cửu vĩ trả lại cho Cổ Nổ Hạ vì muốn cân bằng ngũ đại nhận thôn thực lực, đó là vì Cổ Nổ Hạ đối với hắn còn có tác dụng. Vậy rốt cuộc ngươi tại sao muốn tìm tới ta? Dô Rèn nhìn Mã Đa Dạ nói. Ta lần này đến gặp ngươi là vì muốn mời ngươi tham gia kế hoạch của ta, Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Mã Đa Dạ nói. Quả nhiên là thế, xem ra Mã Đa Dạ thật muốn mời chào hắn. Dô Rèn thầm nghĩ. Mặc dù đã biết trước chuyện này, nhưng Dô Rèn vẫn phải làm bộ không biết gì cả. Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, hắn nghi hoặc nói. Sau đó Mã Đạ Dạ bắt đầu cho Dô Rèn giải thích Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. 4. Một lát sau Mã Đạ Dạ liền đã đem toàn bộ về Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch nói cho Dô Rèn. Còn ở một bên Cở Tì Nạ và Sệ Dịch cực kỳ chấn kinh không thôi, hai nàng không ngờ Mã Đạ Dạ lại có ý tưởng này. Thu thập toàn bộ vĩ thú để hồi sinh thập vĩ đối với toàn thế giới thi triển huyễn thuật vĩnh hằng nguyệt độc. Đem toàn bộ sinh vật kéo vào trong huyễn thuật như vậy là có thể cho thế giới được sự chân chính hòa bình. Khi nghe được đến những điều này, điều đầu tiên mà các nàng nghĩ đến là Mã Đạ Dạ điên rồi, nhưng các nàng cũng không có nói ra khỏi miệng. Ta không thể không nói ngươi rất là điên rồ, Mã Đạ Dạ, hắn nhìn Mã Đạ Dạ nói. Vậy ngươi thấy sao, có muốn tham gia vào kế hoạch của ta không? Vừa dứt lời trên người Mã Đạ Dạ liền tỏa ra kinh khủng uy áp hướng về phía Rổ Rèn ba người để ép. Dô Rèn thì không cảm thấy cái gì, nhưng còn Sệ Dịch Huệ và Cở Tì Nạ thì cảm giác có chút áp lực. Đồng nhiên trên người Dô Rèn liền tỏa ra không kém gì Mã Đạ Dạ, hai bên đỏ sức không ai nhường ai. Thấy thế Mã Đạ Dạ không tức giận mà mỉm cười. Thật thú vị. Nói cho ta câu trả lời của ngươi ủ chi hạ Dô Rèn. Mã Đạ Dạ nói. Chỉ cần Dô Rèn nói không một cái thì chiến đấu lập tức bạo phát. Nếu mà ta nói không một cái thì ngươi nhất định sẽ đem ta tiêu diệt đúng không, hắn cười nói. Nghe vậy Mã Đạ Dạ cũng không có nói gì mà nhìn chằm chằm vào hắn. Được thôi, không thành vấn đề, ta đồng ý, hắn nói. Tại sao? Mã Đạ Dạ hỏi. Dù sao khi nghe được kế hoạch này thì rất ít có ai đồng ý với hắn, nên Mã Đạ Dạ đối với việc Dô Rèn đồng ý kế hoạch của hắn có chút nghi ngờ. Bây giờ ta không có hứng thú đánh với một bộ xương khô, đợi sau này ngươi sống lại rồi ta với ngươi lại đánh, hắn nói. Ha ha ha. Ngươi đúng là rất thú vị. Mã Đạ Dạ cười to nói. Vậy thì hẹn gặp lại, nếu có chuyện gì muốn tìm ta thì cứ tới làng mưa tìm Dẹt, hắn sẽ dẫn ngươi đến tìm ta. Nói xong Mã Đạ Dạ liền biến mất khỏi chỗ này. Câu trả lời của Dô Rèn Mã Đạ Dạ cũng hiểu được, Uchiha Dô Rèn hắn không đồng ý với kế hoạch của hắn nhưng cũng sẽ không ngăn cản. Theo lời câu trả lời của Uchiha Dô Rèn Mã Đạ Dạ có thể cho rằng Dô Rèn là một kẻ hiếu chiến nên sẽ đợi đến hắn hồi sinh rồi cùng hắn đánh một trận. Dô Rèn, ngươi thật sự muốn cùng Mã Đạ Dạ hợp tác sao? Cờ Tí Nạ lo lắng nói. Không trách Cở Tì Nạ lại lo lắng, dù sao kế hoạch này quá điên rồ. Không có chuyện gì đâu Cở Tì Nạ, đợi sau khi về Lâu Lan ta sẽ cùng ngươi giải thích, hắn cười nói. Nghe vậy Cở Tì Nạ gật đầu. Mặc kệ Dô Rèn có mục đích gì, bây giờ việc quan trọng là đem còn lại vĩ thú cho thu thập hết đã. Chương 152, Lục Vĩ Trạ Cờ Dạ tới tay. Mã Đạ Dạ đại nhân, ngài thực sự tin tưởng Ủ Trì Hạ Dô Rèn sẽ không gây cản trở kế hoạch của chúng ta sao? Dưới lòng đất Hắc Dẹt nhìn Mã Đạ Dạ lo lắng hỏi. Không hiểu tại sao hắn cứ có cảm giác là Uchiha Dô Rèn rất nguy hiểm, nhất định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Đương nhiên là không, cả hai chúng ta đều có riêng phần mình mục đích, cả hai bất quá đều lợi dụng nhau mà thôi. Uchiha Dô Rèn hắn cũng đã nói rồi, hắn sẽ không cản trở chúng ta thực hiện kế hoạch của mình. Mặc dù không biết hắn có kế hoạch gì nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta nên không cần phải quan tâm quá nhiều. Với lại đợi đến khi kế hoạch của ta đi đến giai đoạn hậu kỳ rồi thì cho dù Uchiha Dô Rèn hắn có âm mưu gì thì cũng vô dụng. Trước sức mạnh tuyệt đối thì âm mưu quỷ kế gì đều là vô dụng. Uchiha Mã Đạ Dạ tự tin nói. Lúc đầu Mạ Đạ Giả muốn biến Uchiha Zoroen thành hắn một quân cờ để trợ giúp cho kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi. Nhưng cùng Uchiha Zoroen nói chuyện, hắn liền nhận ra Uchiha Zoroen hắn cũng là một kẻ có tham vọng rất lớn, hơn nữa không thể khống chế nên Mạ Đạ Giả liền từ bỏ. Hiện tại Mạ Đạ Giả đã sắp không chịu được, bây giờ hắn phải nhanh chóng tìm một cái khác quân cờ để giúp hắn thực hiện những kế hoạch tiếp theo. Còn Zoroen cùng Sệ Dịch và Cờ Tì Nạ ba người lúc này đây đã đi đến làng sương mù cổng lớn. Hiện tại ba người cách làng sương mù cổng lớn khoảng hơn 100 mét. Và rất nhanh Zoroen ba người liền bị làng sương mù nhị dạ phát hiện. Mau đi báo cho Mị Dục đại nhân nói là Uchiha Zoroen đã tới. Một cái làng sương mù nhị dạ hướng về phía bên cạnh đồng bạn nói. Ta đã hiểu, nói xong tên nhị dạ kia liền biến mất khỏi chỗ. Vậy là hắn đã tới rồi sao? Nghe phía dưới nhị dạ báo cáo, Mị Dục đệ tam cao mày nói. Mị Dục đại nhân, ngươi thật muốn cùng Uchiha Zoroen thỏa hiệp sao? Trưởng lão A nói. Không còn cách nào khác nữa, nếu chúng ta không đưa cho hắn lục vi trả cờ dạ thì e rằng làng sương mù sẽ phải chịu đại nạn diệt thôn mất. Với lại Uchiha Zoroen hắn cũng không có lấy đi vi thú mà chỉ muốn lấy vi thú trả cờ dạ mà thôi. Đưa cho hắn cũng không mất mát gì. Mị Dục đệ tam nói. Vi thú vốn là trả cờ dạ tập hợp thể, cho dù có chết đi cũng có thể sống lại. Nên chỉ mất một ít trả cờ dạ cũng không có gì lớn. Ai ba? Đành phải vậy thôi. Uchiha Zoroen tên kia quả thật chúng ta không thể chống lại hắn. Trưởng lão A thở dài nói. Chỉ hy vọng Uchiha Zoroen không giống như Uchiha Mạ Đạ Dạ là một cái bá đạo người là được rồi. Nếu không hắn sẽ dùng vũ lực để khiến cho làng sương mù phải khuất phục. Trưởng lão B nói. Nghe vậy những người ở đây trầm mặc không nói gì, nhưng có thể biết được trong lòng bọn hắn lúc này cũng mong là như vậy. Những người ở đây đều là cùng sống cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ một thời đại nên hiểu rất rõ về con người và sức mạnh của hắn. Không chỉ là thực lực mạnh mẽ mà Mạ Đạ Dạ còn là một kẻ bá đạo và cường quyền. Nếu mà không làm đúng ý hắn thì nhất định Mạ Đạ Dạ sẽ dùng sức mạnh của mình khiến người khác phải khuất phục. Được rồi, chúng ta đi gặp hắn thôi. Mị Dục đệ tam nói. Mấy người khác gật đầu. Sau đó tất cả những người ở đây liền biến mất khỏi căn phòng. Lúc này đây Zoroen đám người đã đi đến làng sương mù trước cửa, hiện tại bọn hắn đang bị mấy trăm nhị dạ chặn đường. Nhìn trước mắt mấy trăm nhị dạ mặt đầy cảnh giác xen lẫn sợ hãi, Zoroen cười nói. Xem ra là các ngươi đã chuẩn bị rồi à, như vậy thì cũng không cần nhiều lời làm gì. Sau đó hai mắt Zoroen biến đổi thành một đôi huyết hồng có ngôi sao năm cánh đồ án, trên thân hắc khí lượn lờ xung quanh. Vậy thì các ngươi có thể chết được rồi, hắn nói. Vừa định đồng thụ liền truyền đến một âm thanh khiến cho Zoroen dừng lại. Đợi một chút. Quay đầu nhìn lại thì thấy mấy thân ảnh đang đi tới đây. Là Mị Dục đại nhân. Những cái khác làng sương mù nhị dạ mừng rỡ nói. Hiển nhiên Mị Dục đệ tam xuất hiện khiến cho bọn chúng cảm thấy một tia hy vọng. Nhìn trước mắt đã qua tuổi trung niên nam nhân, Zoroen nói. Ngươi là Mị Dục đệ tam sao, so với trong tưởng tượng của ta còn rất trẻ. Nghe Zoroen nói như vậy Mị Dục sầm mặt lại. Không lẽ trong tưởng tượng của ngươi ta già lắm sao, Mị Dục đệ tam trong lòng gào thét. Uchiha Zoroen. Lục vĩ trả cờ dạ ta có thể đưa cho ngươi, chỉ mong ngươi sau này đừng xen vào chuyện giữa làng sương mù và cô nổ hạ. Mị Dục đệ tam nói. Nghe lời của Mị Dục đệ tam không chỉ là Zoroen mà ngay cả những nhị dạ ở đây đều rất bất ngờ. Những nhị dạ làng sương mù thì đơn giản là không tin được Mị Dục đệ tam sẽ hướng Uchiha Zoroen thỏa hiệp. Nhưng sau khi suy nghĩ lại thì cảm thấy chuyện này cũng rất hợp lý. Hiện tại làng sương mù với cổ nổ hạ chiến tranh còn đang diễn ra, nếu như Uchiha Zoroen cứ tiếp tục giết người của bọn hắn e rằng làng sương mù phải rút khỏi cuộc chiến tranh này. Hơn nữa thực lực của Uchiha Zoroen mạnh như vậy, cho dù toàn bộ làng sương mù có cùng hắn liều mạng cũng chưa chắc có thể đem hắn giết chết. Thay vì cùng Uchiha Zoroen liều mạng một cách vô ích thì đem vĩ thú trả cờ dạ đưa cho hắn để cùng Zoroen đạt thành cam kết như vậy thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy những người ở đây cảm thấy rất không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác. Có thể. Suy nghĩ một chút thì hắn thấy điều này cũng không phải là không được, dù sao bây giờ hắn cùng cổ nổ hạ đã không còn quan hệ gì. Lần trước là muốn tìm kiếm ạ gụ dạ tình báo nên mới xen vào giữa hai bên chiến đấu mà thôi. Mà Zoroen cũng khá may mắn nên mới đụng phải bọn chúng, dù sao cũng nhờ đó mà Zoroen có cơ hội cùng rủ hỉ cụ hệ nảy gặp mặt. Trong đây có phong ấn lục vĩ trạ cờ dạ cầm lấy. Mị Dục đệ tam lấy ra một quyển trục rồi ném cho Zoroen. Bắt được quyển trục Zoroen liền thử dò xét. Cảm thấy không có gì khác lạ liền cắt đi. Đồ đạc cũng tới tay như vậy, tạm biệt làng sương mù các vị. Gắt. Nói xong Zoroen liền phất tay trong hư không mở ra một cánh cổng, Zoroen cùng Sệ Dịch Huệ và Cờ Tì Nạ bước vào biến mất khỏi làng sương mù. Là không gian nhẫn thuật sao? Mị Dục đệ tam nói. mặc dù đã đạt được tình báo nhưng tận mắt chứng kiến cũng khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Không gian nhẫn thuật tại nhẫn giới cực kỳ hiếm hoi, rất ít có người sở hữu. Senjuto bị dạ mạ phi lôi thần thuật là một trong số đó. Đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ hắn cảm thấy quyết định của mình là đúng. Chương 153, Dô rèn cuộc sống hàng ngày. Tại lâu lan trong phòng của Dô rèn. Hoa 9. Vừa mới thức dậy Dô rèn vươn người ngáp dài một cái. Sau đó nhìn xuống phía dưới mấy cái tuyết trắng, trần truồng thân ảnh hắn trong lòng cười thầm. Hiện tại cuộc sống của Dô rèn có thể nói là rất thoải mái. Bình thường thì đi thu thập vĩ thú trả cờ dạ, sau đó thỉnh thoảng chỉ đạo cho phổ cả và xì rủ cả tu luyện, đến tối thì cùng mình nữ nhân thác loạn. Hiện tại có thể nói là cuộc sống của Dô rèn hiện tại là rất tuyệt diệu. Nếu là trước kia thì những chuyện như thế này chỉ có trong mơ mà thôi. Kiếp trước cuộc sống của hắn rất bình thường như bao người khác. Ban ngày đi làm, đến tối về giải trí bằng truyện tranh và ả niềm cứ như vậy lập đi lập lại ngày này sang ngày khác. Còn bây giờ thì hắn muốn làm gì thì làm cái đó, thích thứ gì thì làm thứ đó không bị thứ gì trói buộc. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được phần nào về cảm giác của những kẻ có quyền thế, hoàn toàn khiến cho con người rất mê muội. Mà hắn mặc dù đang hưởng thụ cuộc sống rất thoải mái nhưng hắn cũng không có quên đi mục tiêu của mình. Những gì hiện tại còn chưa thỏa mãn được hắn, hắn còn muốn đạt được rất nhiều thứ, đi rất nhiều thế giới, trải nghiệm nhiều trận chiến đấu mang đến khoái cảm nên hắn sẽ không vì những gì mình có hiện tại mà quên đi mình mục tiêu. Sau đó Dô rèn liền từ trong mấy cái trắng như tuyết thân thể đi ra khỏi giường. Chủ nhân, ngài đã thức dậy rồi, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi. Lúc này Sì Dù Cả đi đến nói, trên tay còn mang theo một chút quần áo. Gương mặt của Sì Dù Cả hiện tại rất ngưỡng ngùng, mặc dù không phải là lần đầu nhìn thấy Dô rèn hoàn mỹ cơ thể nhưng nàng cũng không nhịn được đỏ mặt. Hiện tại Sì Dù Cả mặc dù mới 10 tuổi khoảng chừng nhưng về phương diện tình cảm cũng có chút nhận biết nên mới có biểu cảm như vậy. Sì Dù Cả, ngươi hãy mang thức ăn cho các nàng đi, hiện tại các nàng không còn sức đâu. Từ trên tay Sì Dù Cả tiếp nhận quần áo mặc vào sau đó đối với Sì Dù Cả nói. Hắn cũng không có để ý quá nhiều về việc Sì Dù Cả thấy cơ thể hắn, dù sao sau này nàng cũng phải hầu hạ hắn nên sớm một chút tiếp xúc cũng không sao. Vâng. Sì Dù Cả gật đầu nói. Mặc quần áo vào Dô rèn liền đi ra khỏi phòng, vừa mới đi ra phòng ăn hắn liền thấy Mị Cổ Tỏ và Xạ Dạ hai người đang ngồi đợi tại bàn ăn. Lúc này Mị Cổ Tỏ hai mắt bị bịt kín bằng màu trang băng vải, không nhìn thấy gì. Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng Mị Cổ Tỏ nàng cũng có tu hành kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nên rất nhanh liền phát hiện Dô rèn đến. Dô rèn ngươi đến rồi. Mị Cổ Tỏ nói. Mau qua đây ngồi cùng chúng ta. Xạ Dạ vui vẻ nói. Xem ra hôm nay ngươi vẫn tràn đầy sức sống a, Xạ Dạ. Dô rèn cười nói. Mấy năm này Xạ Dạ cũng đã trưởng thành lên nhiều. Bây giờ Xạ Dạ đã từ một đứa bé đáng yêu lột sắc thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Ngồi xuống bàn ăn hắn nhìn Mị Cổ Tỏ quan tâm hỏi. Mắt ngươi sao rồi Mị Cổ Tỏ? Nghe hắn quan tâm mình Mị Cổ Tỏ hạnh phúc nói. Đã rất tốt, ngày mai là có thể tháo băng ra. Mị Cổ Tỏ thị lực đã giảm đi rất nhiều từ lâu nên Dô rèn đã đem một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng khác cấy ghép cho nàng để giúp nàng thức tỉnh vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Chỉ cần Mị Cổ Tỏ thức tỉnh thành công vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thì Dô rèn sẽ giúp nàng có được tiên nhân chi thể sau đó là thức tỉnh một độn. Thức tỉnh được một độn rồi thì thực lực của Mị Cổ Tỏ sẽ tăng lên đến siêu ảnh tầng thứ như vậy thì bên cạnh Dô rèn sẽ có thêm một cái siêu cấp cường giả. Hiện tại ngươi không thấy đường, để ta đút ngươi ăn hắn nói. Nghe Dô rèn nói vậy Mị Cổ Tỏ gật đầu đồng ý, hiện tại cho dù là ai cũng có thể nhìn ra nàng đang rất hạnh phúc. Được nam nhân của mình chăm sóc như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Còn Xạ Dạ thì một mặt hâm mộ nhìn giống như là vợ chồng mới cưới hai người. Sau khi ăn xong hắn liền đi ra ngoài sân lớn một bên chỉ đạo cho Sì Dù Cả và Phổ Cả hai người huấn luyện một bên nghe Xạ Dạ đem tình báo nói cho hắn. Dô rèn trong thời gian đến Thủy Quốc nhận giới đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như là thất kiếm làng xương mù giống như trong nguyên tắc như vậy bị mặt tổ dai cho đánh chết. Chỉ là lần này so với trong nguyên tắc thất kiếm làng xương mù phải thảm hơn rất nhiều. Thất kiếm làng xương mù có 5 người bị giết, còn lại 2 người bị đánh cho gần chết. Cũng phải thôi, có được lục thức thì thực lực của mạch tổ giai so với nguyên tắc mạnh hơn rất nhiều. Lại phối hợp thêm bắt môn độn giáp thì thất kiếm làng xương mù mà còn có người sống đã là rất may mắn. Nghe tin được mạch tổ giai chết Dô rèn cũng cảm thấy có chút tiếc hận dù sao mạch tổ giai có thể nói là hắn nữa cái lao sư, Dô rèn đã được mạch tổ giai huấn luyện suốt 3 năm a. Nhưng mà cho dù có biết trước về cái chết của mạch tổ giai hắn cũng sẽ không thay đổi. Chuyện của Nạ Ạ Kỳ khiến Dô rèn nhận ra rằng không phải là bất cứ thứ gì cũng có thể thuận theo ý mình. Ban đầu Dô rèn cũng thay đổi việc Nạ Ạ Kỳ chết nhưng rồi rốt cuộc hắn cũng không thoát khỏi số phận của mình. Chính vì thế mà Dô rèn hắn sẽ không cứu mãi tổ giai, cho dù có thay đổi việc mà tổ giai chết thì sau này hắn cũng sẽ theo một nguyên nhân nào đó mà chết thôi. Vận mệnh loại vật này không phải là thứ dễ dàng thay đổi như vậy, mặc dù hiện tại Rồ Rèn đã thay đổi rất nhiều thứ. Nếu muốn hoàn toàn nắm giữ mình vận mệnh cũng như vận mệnh của người khác thì Uchiha Rồ Rèn hắn cần phải mạnh hơn nữa. Mạnh đến mức độ không cần cố kỵ đến bất cứ thứ gì. Còn thông tin nào không hắn nhìn Sạ Dạ nói? Đương nhiên là còn, đó là về hạ tặc Kakashi. Sạ Dạ nói. Kakashi sao? Hắn làm sao? Rồ Rèn nghi hoặc nói. Trong một lần trong lúc cùng đồng đội thi hành nhiệm vụ bị làng đá nghi dạ tập kích. Sau đó hạ tặc Kakashi sử dụng ngươi giao cho hắn gờ răng trả gì hoặc đem tất cả làng đá nghi dạ tiêu diệt. Hiện tại hắn đã có danh hiệu là Kakashi nanh đen. Sạ Dạ nói. Hô! Còn có chuyện này sao? Quả thật rất thú vị. Rồ Rèn cười nói. Trước đây Rồ Rèn từng giúp cho Kakashi vượt qua nỗi đau về nanh trắng cái chết nên bây giờ Kakashi không giống như nguyên tắc coi trọng nhiệm vụ hơn đồng đội của mình. Trước đây hạ tạc xạ cụ mò dựa vào một thân cường đại đao thuật mà được người khác xưng làm nanh trắng. Còn bây giờ Kakashi mặc dù có một phần dựa vào tệ ấy củ nhưng đao thuật cũng rất mạnh nên được xưng là Kakashi nanh đen. Mà hiện tại Kakashi còn chưa được Obito tặng cho xạ dìn gẳng nên chưa có nỉ dạ sao chép danh hiệu này. Kakashi nanh đen sao quả nhiên là một cái không tệ danh xưng, xem ra ngươi đã có người thừa kế rồi a nanh trắng, Rồ Rèn thầm nghĩ. Thế còn ẹ tịt ba người bên kia thế nào? Đống nhiên hắn chợt nhớ đến đang ở thổ quốc ẹ tịt, ạ cảm cùng cụ dồn ba người. Chương 154, 10.000 nỉ dạ. Theo tin tức mà ẹ tịt truyền về thì ba người bọn họ đã lấy được tứ vĩ trả cơ dạ. Sạ Dạ nói. Lấy được rồi sao? Rồ Rèn vui mừng nói. Cũng không thể trách tại sao Rồ Rèn lại vui mừng như vậy. Tứ vĩ trả cờ dạ đã tới tay cũng có nghĩa là Rồ Rèn đã thu thập đủ cựu đại vĩ thú trả cờ dạ và cũng có nghĩa là hắn đã có thể bước vào lục đạo cấp bậc. Cựu đại vĩ thú chính là do lục đạo tiên nhân đem thập vĩ trả cờ dạ phân ra mà thành. Bây giờ Rồ Rèn đã tập hợp đầy đủ tất cả vĩ thú trả cờ dạ nên có thể đem bọn chúng hợp lại thành trả cờ dạ thập vĩ. Chỉ cần hấp thu xong thập vĩ trả cờ dạ thì Rồ Rèn liền tấn cấp lục đạo cấp độ, hỏi sao Rồ Rèn không vui cho được. Mới ngày hôm qua ẹ tịt ba người đã hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại đang định trở về. Sạ Dạ nói. Để ta đi đón các nàng mang về. Rồ Rèn hưng phấn nói. Gắt. Rồ Rèn phất tay lên, trong hư không liền xuất hiện một cánh cổng. Sau đó Rồ Rèn nhanh chóng bước vào, biến mất khỏi chỗ. Nhìn đã biến mất Rồ Rèn Sạ Dạ tức giận dậm chân nói. Thật là, không cùng người ta nói cảm ơn một cái là đã vội vàng đi rồi. Nhìn một mặt hờn dỗi Sạ Dạ. Shizuka và Phổ Cả chỉ cười một tiếng rồi tiếp tục huấn luyện. 4. Tại một nơi nào đó tại biên giới thổ quốc, có ba thân ảnh đang ngồi nghỉ mệt. Cuối cùng cũng xong việc rồi. Ngồi xuống một tảng đá nào đó cụ rồng nói. Bây giờ tứ vĩ trả cờ dạ đã lấy tới tay hiện tại chúng ta đã có thể trở về Lâu Lan được rồi. À càng nói. Ta cũng đã thông báo tình hình ở đây cho Sạ Dạ, chắc là hồn ý hắn cũng biết tin này rồi. Sớm muộn hắn cũng sẽ tới đây thôi. Ẹ tịt cười nói. Nghe ẹ tịt nói như vậy ạ cảm cùng cụ dồn hai người gật đầu đồng ý, dù sao hai người cũng biết chuyện này mang ý nghĩa như thế nào. Cựu đại vĩ thú trả cờ dạ đã thu thập đủ cũng có nghĩa là Rồ Rèn sẽ có thể bước vào lục đạo cấp bậc. Lục đạo cấp bậc cũng có nghĩa là thế giới này tối cường lực lượng, ngoại trừ Osotsuki Kagura ra. Osotsuki Kagura là do ăn thần thụ trái cây nên mới có được tối cường lực lượng. Mặc dù Kagura nàng cũng là lục đạo cấp nhưng nàng bất tử bất diệt cùng thần linh không sai biệt lắm. Chính vì thế mà lục đạo tiên nhân Osotsuki Hạ Gọ Rổ Mổ cùng em trai mình Osotsuki Hạ Mù Dạ mới phải đem nàng phong ấn. Chỉ cần Rồ Rèn đem cựu đại vĩ thú hấp thu thì hắn sẽ thành lục đạo cấp, đến lúc đó thì thế giới này không còn ai là đối thủ của hắn. Lục đạo tiên nhân bây giờ chỉ còn lại một đạo tàn hồn, còn em trai hắn Osotsuki Hạ Mù Dạ thì đã chết, cả cụ dạ thì đang bị phong ấn nên nói Rồ Rèn là mạnh nhất cũng không phải là không đúng. Đống dưng trong hư không xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy. Nhìn thấy vòng xoáy này ẹ tịt, cụ dồn và ạ cảm ba người nét mặt mừng rỡ. Vì ba người họ biết đây là Rồ Rèn sắp đến. Quả nhiên không ngoài ba người dữ liệu từ trong hư không xuất hiện một cái đẹp trai hoàn mỹ thanh niên. Người này không ai khác chính là Rồ Rèn. Thấy Rồ Rèn đến ba người liền chạy đến bên cạnh hắn, nhất là cụ dồn nhanh chân nhất liền chạy nhanh lao vào lòng hắn. Rồ Rèn đại nhân, cụ dồn nhớ ngài lắm. Cụ dồn vui mừng nói. Ta cũng rất nhớ các ngươi. Rồ Rèn cười nói. Sau đó Rồ Rèn liền cho ba nàng mỗi người một nụ hôn rồi mới kết thúc. Nghe Sạ Dạ nói các ngươi đã đem ngũ vĩ cùng tứ vĩ trả cờ dạ thu thập đủ rồi phải không? Rồ Rèn nói. Đó là tất nhiên, chỉ cần có ta ra tay thì mọi chuyện đều hoàn thành một cách dễ dàng. Ệ Tịt hai tay ôm ngực nói, nữ vương khí thế toàn bộ triển khai. Thấy thế Rổ Rèn cũng bất đắc dĩ cười nói.
Rồi rồi, ta biết là ngươi rất mạnh mà. Những gì Rổ Rèn nói cũng không phải là không đúng sự thật.
Ệ Tịt hiện tại là siêu ảnh cấp, chỉ một cái gì nụ gì kỳ thì không thể làm gì nàng.
Huống hồ bên cạnh Ệ Tịt còn có Ả Cảm và Cụ Rổm hai cái ảnh cấp cao thủ nữa thì hoàn toàn không có gì phải lo.
Vậy bây giờ nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành rồi, bây giờ là lúc ta được thoải mái vui chơi á hồn y.
Ệ Tịt nhìn Rổ Rèn với ánh mắt mong chờ cùng đầy sát khí.
Thấy ánh mắt của Ệ Tịt, Rổ Rèn biết nàng đang mong chờ điều gì, nếu hắn mà dám nói không một cái Ệ Tịt nhất định sẽ lao vào cho hắn một trận.
Từ lúc đến đây Rổ Rèn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ liền cảm nhận được cách đây hơn 1 km đang có một số lượng lớn nỉ dạ đang tiến về hướng này.
Rổ Rèn cũng biết đây là chuyện gì, đây có lẽ là trong nguyên tắc cái kia 1 vạn nỉ dạ làng đã đi.
Hiển nhiên Ệ Tịt cũng phát giác được điều này, nên nàng rất hưng phấn.
Cùng 1 vạn nỉ dạ chiến đấu đây không phải là điều mà nàng mong chờ bao lâu nay sao, nghĩ đến đây trên người Ệ Tịt dấy lên vô tận chiến ý.
Đương nhiên là có thể. Đây cũng là điều mà ta mong muốn bao lâu nay, á Rổ Rèn cười nói.
Cùng 1 vạn nhì dạ chiến đấu, nghĩ đến thôi máu hắn cũng sôi trào lên, trên người chiến y dâng lên không kém gì Ệ Tịt.
Ai ba?
Thấy hai người như vậy Ả Cảm và Cụ Rổm chỉ có thể thở dài.
Hiển nhiên các nàng cũng đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Rầm,
rầm.
Mặt đất rung lên dữ dội, trước mắt Rổ Rèn 4 người là hàng trăm hàng ngàn nhì dạ nối đuôi nhau kéo đến.
Nhìn 1 vạn nhì dạ tiến về phía hắn, Rổ Rèn cười vui vẻ.
Đây là hơn 1 vạn nhì dạ a, như vậy mới cho Rổ Rèn cảm nhận được chiến tranh cảm giác.
Lúc này đây Rổ Rèn đã cảm giác trong người máu sôi trào lên.
Đến đi, cho ta xem cùng hơn 1 vạn nhì dạ chiến đấu khoái cảm.
Ha ha ha.
Rổ Rèn cười lớn nói.
Đừng có dành hết niềm vui về phía mình như vậy hồn y, đã lâu rồi ta chưa có cảm như thế này, bên cạnh Rổ Rèn Ệ Tịt cười nói.
Từ khi đến thế giới này nàng còn chưa từng có cảm giác cùng vạn quân đối mặt khiến cho một cái Junet nữ vương như Ệ Tịt làm sao có thể chịu nổi.
Lúc này đây Rổ Rèn, Ệ Tịt, Ả Cảm và Cụ Rổm 4 người đang cùng hơn 1 vạn nỉ dạ đối mặt.
Chương 155, 90.000 nỉ dạ.
Nhìn trước mắt hắn hơn 1 vạn nỉ dạ, Rổ Rèn hướng về phía Ệ Tịt nói.
Lên thôi Ệ Tịt.
Nói xong trên tay Rổ Rèn lóe lên một đạo quang mang, Cụ Rổ Cạ Dở cùng Sì Rổ Cạ Dở 2 thanh kiếm xuất hiện trên tay Rổ Rèn.
Đương nhiên rồi hồn y.
Ệ Tịt cười nói.
Trên người nàng hàn khí cũng cấp tốc thoát ra và bắt đầu ngưng đọng lại.
Nhưng mà trước đó để ta mở đầu trước cái đã.
Nói xong xung quanh Ệ Tịt xuất hiện vô số phi châm do băng tạo thành.
Đi.
Ệ Tịt phất tay một cái.
Vô số băng châm hướng về làng đá nỉ dạ đại quân phóng đi.
Nhìn phía trước đang phóng tới vô số băng châm, làng đá thượng nhẫn nỉ dạ biến sắc, liền hô lớn.
Mau dùng nhẫn thuật phòng ngự mau.
Nghe vậy phía sau nỉ dạ hai tay nhanh chóng kết ấn.
Thổ độn thổ lưu bích.
Thổ độn thổ lưu bích.
Thổ độn thổ lưu bích.
Nam.
Mấy chục cái nỉ dạ liên tục thi triển nhận thuật tạo thành một cái to lớn mấy chục mét tường thành đem băng châm đánh tới cản lại.
Phập.
Phập.
Phập ba.
Vô số băng châm cắm thẳng vào bức tường thành khổng lồ khiến cho bức tường xuất hiện từng vết rạn nước.
Hừ. Nếu đã vậy thì thử cái này đi.
Ệ Tịt hừ lạnh nói.
Sau đó chung quanh Ệ Tịt hàn khí liên tục tỏa ra, trong không khí tiếp tục xuất hiện vô số băng châm hướng về phía tường thành phong tới.
Hưu.
Hưu 4.
Trông thấy băng châm sắp đâm vào tường thành, Ệ Tịt liền phất tay lên.
Giống như chịu phải, Ệ Tịt điều khiển vô số băng châm giống như rắn uốn lượn phóng lên trên trời, bay qua tường thành.
Chết đi.
Ệ Tịt cười nói.
Sau đó chỉ thấy vô số băng châm từ trên trời giáng xuống những cái kia làng đá nỉ dạ.
A a a a a 4.
Từng tiếng hét thảm từ những nỉ dạ làng đá truyền ra, vô số băng châm từ trên trời giáng xuống đem mấy trăm nỉ dạ đâm xuyên.
Đầu, ngực, tay, chân.
Từng cái bộ phận bị băng châm đâm xuyên qua, lúc này những tên làng đá nỉ dạ xấu số đó không khác nào những con nhím cả.
Bây giờ thì đến lượt ta.
Rổ Rèn cười nói.
Hắc ám phân thân.
Sau đó trên người Rổ Rèn hắc khí tỏa ra tạo thành 10 cái màu đen phân thân.
Ám ảnh chợt hiện.
Rổ Rèn hóa thành một đạo màu đen tia chớp hướng về làng đá nỉ dạ đại quân phong tới, trên tay kiếm quang chợt lóe.
Mau công kích hắn mau, lúc này một cái nỉ dạ làng đá hô lớn.
Thấy vậy những nỉ dạ khác liền không nói hai lời công kích.
Thổ độn hoàng tuyên triều.
Thổ độn thổ long đạn.
Thổ độn thổ lưu thương.
Lít nha lít nhít nhẫn thuật đánh về phía Rổ Rèn, nhưng dù vậy Rổ Rèn vẫn không dừng lại mà thậm chí còn di chuyển nhanh hơn.
Chỉ thấy những cái nhẫn thuật đánh xuyên qua người Rổ Rèn thì trên người Rổ Rèn xuất hiện một đám khói đen liền phục hồi như cũ.
Năng lực nguyên tố hóa giúp cho Rổ Rèn miễn dịch với sát thương vật lý nên bình thường nhẫn thuật đối với Rổ Rèn không có tác dụng.
Ảnh trảm.
Kiếm quang lóe lên,
dô rèn như là một bóng ma vậy ở bên trong làng đá nỉ dạ đại quân không ngừng du tẩu.
A a a a a a bốn. Mỗi lần dô rèn di chuyển đến đâu thì đều có rất nhiều nỉ dạ làng đá ngã xuống.
Từng tiếng hét thảm liên tiếp truyền ra.
Thấy thế ẹ tịt cười nói.
Ta cũng không chịu thua đâu hồn nhì.
Nói xong trên người ẹ tịt hàn khí cấp tốc lưu động, ẹ tịt liền nhún chân nhảy lên không trung.
Trên tay đột ngột xuất hiện một viên hơn 100 mét to lớn tảng băng.
Băng tinh vẫn thạch.
Vâng.
Đem trên tay to lớn băng tinh ném xuống, một cơn chấn động nổ ra khiến cho rất nhiều nỉ dạ vẫn lạc.
Chưa hết đâu.
Hơi thở băng giá.
Nói xong ẹ tịt hít một hơi thật sâu, sau đó hướng về phía trước thổi ra một luồng khổng lồ hàn khí.
Cách.
Cách ba.
Mau cứu ta.
A a a a a ba.
Vô số nỉ dạ bị hàn khí cho đóng băng, hóa thành một bức tượng băng tuyệt đẹp.
Ừc.
Những cái khác làng đá nỉ dạ nhìn về phía đã bị hóa thành băng đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Sau đó bọn chúng lại nhìn về phía ẹ tịt với ánh mắt tràn ngập sợ hãi.
Thật cường đại băng độn nhẫn thuật, một cái nỉ dạ thì thảo nói.
Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau nhanh chóng giết chết ả ta, mau, đông nhiên một cái nỉ dạ hô lớn nói.
Nghe vậy mấy cái khác nỉ dạ cũng từ trong cơn sợ hãi tỉnh dậy, sau đó liền lấy ra phi tiêu đã quấn quanh đùa nổ ném về phía ẹ tịt.
Nếu như đã không thể đến gần đánh vậy thì dùng công kích từ xa vậy.
Hừ.
Nhìn phóng tới mấy ngàn thanh phi tiêu ẹ tịt khinh thường hừ lạnh.
Sau đó hàn khí tụ tập lại trên tay ẹ tịt rồi chém ngang xuống đất.
Dầm ba.
Dầm ba.
Lập tức một bức to lớn tường băng xuất hiện đem phóng tới phi tiêu cản lại.
Vâng.
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 Vô số tiếng nổ lớn xảy ra đem bức xuất hiện từng vết vỡ nát, dần dần bức tường băng rốt cuộc không chịu được mà sụp đổ, bụi mù bay mịt mù.
Ẩm.
Ẩm ba.
Ẩm ba.
Thành công rồi sao, một cái nỉ dạ thì thảo nói.
Bụi mù tán đi thì không thấy ẹ tịt thân ảnh đâu cả.
Cô ta đâu rồi?
Những làng đá nỉ dạ này cảnh giác nhìn xung quanh muốn đem ẹ tịt thân ảnh tìm ra.
Hưu ba.
Phụ ba.
Đông nhiên một đạo hàn quanh lóe lên, chỉ thấy ẹ tịt không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh những nỉ dạ này, trên tay băng kiếm chém tới.
Theo từng đạo huyết hoa nở rộ thì từng cái một nỉ dạ ngã xuống.
Nhìn một bên đang đổ sắt những cái khác nỉ dạ, ẹ tịt rồ rèn cười nói.
Ta cũng nên nghiêm túc thôi.
Nói xong hai tay liền nhanh chóng kết ấn.
Nguy rồi, tất cả mau tránh ra.
Thấy thế một cái nỉ dạ hô lớn, nhưng đã không kịp.
Hỏa độn hào hỏa diệt cước.
Ngay lập tức xuất hiện một viên có đường kính hơn 100 mét hỏa cầu từ trong miệng rổ rèn được phóng xuất.
To lớn hỏa cầu đem nơi này biến thành một biển lửa đem vô số nỉ dạ thôn phệ.
A a a a a a ba.
Bị hỏa diễm thiêu đốt các nỉ dạ chuyển ra vô số tiếng kêu thảm thiết.
Chương 156, rút lui.
Phong độn lốc xoáy dạ xẻ gẳng.
Trên tay rổ rèn liền xuất hiện một viên màu xanh năng lượng cầu, gió lượn lờ xung quanh.
Một cơn lốc xoáy từ trong tay rổ rèn gào thét hướng về phía những nỉ dạ làng đá. Cơn lốc cuốn theo còn rãi rác khắp nơi hỏa diễm khiến cơn lốc biến thành một cơn lốc lửa.
A a a a a a bốn.
Hỏa diễm lốc xoáy quét qua khiến cho mấy chục nỉ dạ bị thổi bay, có một số nỉ dạ thì bị hỏa diễm thiêu rụi.
Hiu 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 bốn.
Đống nhiên từ phía trên bầu trời xuất hiện vô số phi tiêu phong đến rộ rẹn, những phi tiêu này còn kèm theo bừa nổ.
Oanh 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 bốn.
Vô số phi tiêu đánh xuống tạo thành vô số trận nổ tung khiến cho mấy chục mét phạm vi bên trong bị tàn phá tan hoang.
Thành công không, những nỉ dạ làng đá thì thầm nói.
Đống nhiên không biết từ đâu truyền đến một tiếng hô lớn.
Coi chừng.
Nhưng chưa kịp phản ứng thì một đạo kiếm quang lóe lên, từng đạo huyết hoa nở rộ, từng cái một nỉ dạ ngã xuống.
Đáng ghét, mau tấn công.
Một cái nỉ dạ làng đá tức giận hô lớn.
Cũng phải thôi, từ lúc trận chiến tới giờ bọn hắn cũng chưa từng một lần khiến cho ủ trí hạ rổ rèn bị thương một chút.
Còn về phía nỉ dạ làng đá thì đã bị ủ trí hạ rổ rèn và ẹ tịt tàn sát hết mấy ngàn nỉ dạ. Nỉ dạ làng đá kia không tức giận mới lạ.
Nghe vậy những nỉ dạ khác nhanh chóng kết ấn.
Thổ độn thổ lưu thương.
Thổ độn thổ long đạn.
Thổ độn thiết pháo đạn.
Từng cái nhẫn thuật được mấy trăm nỉ dạ thi triển hướng về phía rổ rèn phong đến.
Nhìn đang hướng về phía hắn vô số nhẫn thuật, rổ rèn mặt không biến sắc, trên thân tản ra vô số khói đen liền biến mất khỏi chỗ.
Oanh 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 ba.
Vô số nhẫn thuật đánh xuống tạo thành vô số tiếng oanh minh, mặt đất cũng phải rung động dữ dội.
Đồng thời xuất hiện tại một chỗ khác, rổ rèn nhìn về phía những cái kia nỉ dạ làng đá sắc mặt trầm tư.
Muốn đánh tiêu hao chiến sao, kế hoạch không tệ nhưng mà vô dụng thôi.
Hiển nhiên từ lúc chiến đấu đến giờ rổ rèn liền nhận ra được một số chuyện khác lạ.
Những nỉ dạ làng đá này mỗi lần tiến lên chỉ khoảng mấy chục đến hơn 100 nỉ dạ mà thôi, không có hoàn toàn lên hết.
Thấy thế rổ rèn cũng không khó đoán ra được đối phương mục đích.
Nếu mà một cái ảnh cấp gặp phải trường hợp như vậy sẽ rất nhanh bị vắt kiệt sức lực mà thất bại.
Cũng giống như trong nguyên tắc Giới Cả Đệ Tam vậy, mặc dù hắn có cường đại lực lượng nhưng chung quy thể lực cùng trả cờ giả của hắn cũng có hạn nên cuối cùng sau 3 ngày liên tục chiến đấu liền hy sinh. Nhưng mà xem ra kế hoạch này của đối phương phải thất bại vì không may lần này bọn hắn gặp phải người là Dô Dẹn. Nếu đã vậy thì dùng một đòn nay để kết thúc đi. Dô Dẹn cười nói. Vừa dứt lời trên tay Dô Dẹn củ rổ cả dơ bạo phát ra màu tím đen quang mang, vô số màu đen khí thể từ trong không khí dần dần tụ tập lại tạo thành một cái màu tím đen to lớn quang trụ. Đó là cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này những nhị dạ ở đây hoảng sợ nói thầm, bọn hắn có thể cảm giác được đoàn quang trụ đó mang đến uy áp. Nhanh lên! Mau cản hắn lại một cái nhị dạ hô lớn. Mặc dù không biết Uchiha Dô Dẹn đang tính làm chuyện gì, nhưng hiện tại mục đích của bọn chúng là tiêu diệt Uchiha Dô Dẹn. Nghe vậy những nhị dạ khác liền xông thẳng về phía Dô Dẹn. Hiện tại củ rổ cả giờ đang liên tục từ trong không khí tích tụ năng lượng. Theo năng lượng được củ rổ cả giờ hấp thụ ngày càng nhiều thì quang trụ ngày một lớn. Tiêu diệt bọn chúng đi bà củ rổ cả giờ. Oanh 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 năm. Trong tay Dô Dẹn củ rổ cả giờ chém xuống tạo thành một tiếng nổ lớn. Quang trụ giáng xuống đem toàn bộ đại địa phá hủy. Giờ 3. Đại địa bị phá nát, bụi mù qua đi chỉ thấy xuất hiện là một cái kéo dài mấy cây số do quang trụ tạo thành khe nước khổng lồ. Khe nước kéo dài đến ngọn núi bên kia đem cả ngọn núi chém làm đôi. Vô số nì ra bị chiêu thức vừa rồi thổi bay thành cho bụi không còn một mảnh giáp. Ừc. May mắn còn sống sót nì ra không khỏi hoảng sợ nuốt một ngụm nước bọt. Đây còn là lần đầu tiên bọn hắn chứng kiến cảnh tượng như vậy, chỉ một chiêu liền đem mấy ngàn nì ra cho tiêu diệt. Hắn còn là người sao? Một cái nì dạ hoảng sợ nói. Thấy vậy một cái nì dạ cắn răng hô to. Tất cả ma rút lui. Rầm. Rầm. Nghe được muốn rút lui lập tức những nì dạ ở đây liền nhanh chân chạy thoát thân. Bọn hắn thật sự không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, bất kể là Uchiha Dô Dẹn hay ẹ tịt đều có thể dễ dàng đem bọn hắn đánh chết. Nhìn cấp tốc rút lui làng đá nì dạ Dô Dẹn cũng không có đuổi theo, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía ẹ tịt cười nói. Hiện tại ngươi đã vừa lòng chưa ẹ tịt? Nghe Dô Dẹn hỏi ẹ tịt một mặt không vui nói. Tất nhiên là không, hầu hết phần lớn nhì dạ đều bị ngươi tiêu diệt, ta vẫn còn chưa thỏa mãn đâu. Khó khăn lắm nàng mới có cơ hội được thỏa thích chém giết nhưng chưa được bao lâu thì những cái kia làng đá nhì dạ liền bị Dô Dẹn cho dọa sợ mà bỏ chạy rồi. Được rồi đây là lỗi của ta, nhưng ngươi yên tâm đi sau này vẫn sẽ còn nhiều cơ hội để ngươi thỏa thích chém giết. Dô Dẹn cười nói. Nghe Dô Dẹn nói như vậy thì ẹ tịt cũng đành chịu. Sau đó ba người liền bước qua cánh cổng về Lâu Lan. Qua trận chiến lần này chắc chắn rằng Dô Dẹn danh tiếng sẽ một lần nữa khiến cho nhận giới phải nhấc lên to lớn sóng gió. Mà ổ ngổ kỳ khi nghe tin hơn một vạn nhị dạ mà hắn phái đi để đem Dô Dẹn giết chết, không những không thành công mà còn chết hơn 7.000 nhị dạ không biết sẽ ra sao. Chắc là sẽ tức giận đến phun máu, nghĩ đến đây trong lòng của Dô Dẹn cảm thấy rất sảng khoái. Chương 157, lại nhấc lên phong bạo. Thổ quốc, làng đá, trong xù chỉ cả văn phòng. Ẩm. Ngươi nói cái gì, nhiệm vụ thất bại. Ổ ngổ kỳ vô bàn hét lớn. Mới vừa rồi hắn liền nghe được tin báo rằng nhiệm vụ vây giết Uchiha Dô Dẹn không thành công. Mà càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nổ hơn là lần này không những không đem Uchiha Dô Dẹn giết chết mà còn bị hắn giết chết hơn 7.000 nì dạ. Vừa nghe được tin tức này ổ ngổ kỳ muốn điên rồi, phải biết đây là hơn 7.000 nì dạ à không phải là một cơn số nhỏ. Để có thể đào tạo ra số lượng lớn như vậy nhị dạ phải tốn không biết bao nhiêu là thời gian cùng tài lực hơn nữa đây còn là những tin anh nhị dạ. Để có thể có được hơn một vạn nhị dạ thì làng đá bọn hắn ít nhất phải mất mười mấy năm bồi dưỡng. Vậy mà lại bị Uchiha Dô Dẹn cho giết chết, hỏi hắn làm sao không tức giận cho được. Ngồi trên bàn ông nổ kỳ sắc mặt tâm trầm, suy tư. Phụ thân, bây giờ chúng ta phải làm gì tiếp đây? Kitsuchi lo lắng nói. Hắn không thể không lo lắng được. Hiện tại làng đá cùng cổ nổ hạ chiến tranh đang sắp đi đến giai đoạn quan trọng vậy mà bây giờ xảy ra chuyện này. Hơn 7.000 nhị dạ bị giết lần này có thể nói làng đá gặp phải lớn nhất tổn thất từ trước đến nay. Nghe vậy ổ ngầu kỳ cũng đang có điều gì suy nghĩ. Hiện tại không những không đem Uchiha Dô Dẹn giết chết mà còn khiến cho làng đá tổn thất cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa hai cái gì nụ gì kỳ hiện tại không thể giúp được gì trong thời gian tới. Nếu như bây giờ còn tiếp tục chiến tranh với cổ nổ hạ nữa thì sẽ tổn thất càng thêm nặng nề. Hơn nữa không ai biết được liệu Uchiha Dô Dẹn có nhân cơ hội trả thù làng đá không. Hơn nữa ngoài Uchiha Dô Dẹn ra thì vẫn còn rất nhiều nguy cơ khác nữa, đó là làng mây. Làng mây cùng làng đá từ trước tới giờ vốn bất hòa, nếu mà bọn chúng nhân cơ hội này mà tấn công thì nguy to. Nghĩ đến đây ổ ngổ kỳ lại đau đầu. Rốt cuộc sự việc Dô Dẹn cùng ẹ tịt cùng hơn một vạn nhị dạ chiến đấu cũng bị truyền đi, dù sao sự việc này quá lớn không thể nào che giấu được. Khi tin tức này vừa truyền ra nhận giới liền nhấc lên to lớn phong bạo. phải biết đây là hơn một vạn nhị dạ a, không ngờ vì để tiêu diệt ủ trì hạ rổ rèn làng đá lại ra tay lớn như vậy. Vậy mà vẫn không thể nào đem ủ trì hạ rổ rèn giết chết, hơn nữa đối phương chỉ có hai người. Chỉ hai người liền chống lại hơn một vạn nhị dạ, hơn nữa còn đem hơn phân nửa làng đá nhị dạ cho chém giết. Bán thần ủ trì hạ rổ rèn lại để cho nhận giới cảm nhận được sự cường đại của mình. Đồng thời băng nữ vương ẹ tịt cái tên này cũng bị các làng khác để mắt đến. Ngay lập tức các nhận thôn khác liền cho người đi thu thập tình báo về ẹ tịt. Dù sao một cái cường giả cường đại xuất hiện sẽ khiến cho các nhận thôn chú ý. Khi nhìn đến đã thu thập được tình báo mặc dù không nhiều nhưng cũng khiến bọn hắn chấn kinh không thôi. Ẹ tịt sở hữu cường đại băng độn huyết kế giới hạn, có thể dễ dàng đem gì nụ gì kỳ cho chế phục, là ủ trì hạ rồ rẻn nữ nhân. Mặc dù những tin tình báo này không nhiều nhưng bọn hắn liền chú ý đến trọng điểm trong đó. Đến ngay ngũ ảnh cũng không thể dễ dàng đem gì nụ gì kỳ cho chế phục, nhưng ẹ tịt lại dễ dàng làm được. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh rồi. Làng mây, giải cạ văn phòng. Hừ. Uchiha Jōzen. Ngồi tại bàn làm việc giải cạ đệ tứ sắc mặt tâm trầm, hai mắt toát lên vô tận sắc khí. Giải cạ đệ tứ không ai khác chính là giải cạ đệ tam Aoi. Sau khi giải cạ đệ tam bị Jōzen giết, Aoi liền trở thành giải cạ đệ tam. Hôm nay hắn vừa nghe tin tức Uchiha Jōzen cùng hơn một vạn nhị dạ làng đá chiến đấu, hắn liền ngay lập tức cho người đi điều tra rõ. Thù giết cha không đội trời chung, nên có thể tưởng tượng giải cạ đệ tứ đối với rổ rèn căm thù cỡ nào. Giải cạ đệ tứ vẫn còn mang ý định trả thù ủ trì hạ rổ rèn, nhưng hắn cũng không phải ngu mà lại đi tìm ủ trì hạ rổ rèn bây giờ. Hắn cũng biết mình hiện tại không thể nào có thể báo thù nên đối với ủ trì hạ rổ rèn giải cạ đệ tam đang cho người điều tra về hắn tình báo. Càng điều tra giải cạ đệ tam càng cảm thấy ảo não, không chỉ là ủ trì hạ rổ rèn mà ngay cả những nữ nhân bên cạnh hắn cũng có thực lực kinh khủng không thôi. Khiến cho giải cạ đệ tam cảm thấy việc tìm Uchiha rổ rèn báo thù càng ngày càng xa vời. Cô nộ hạ, hồ cạ cao úc. Nhìn trên tay tình báo hồ cạ đệ tam cao mày. Khi đạt được tin tức này hắn cũng chấn kinh không thôi. Uchiha rổ rèn mạnh như thế nào hắn biết, nhưng hắn cũng không nghĩ đến là nữ nhân tên là ẹ tịt lại mạnh đến như vậy. Điều này khiến chi đệ tam không khỏi nghi ngờ có phải hay không những nữ nhân khác của Uchiha rổ rèn có phải cũng mạnh đến thế không? Nếu mà thật như thế thì có lẽ nhận giới sẽ không còn ai có thể ngăn cản đủ trì hạ rổ rèn hắn bước chân. Ai ba? Rổ rèn hy vọng ngươi không nên tìm cổ nổ hạ để trả thù, A đệ tam thở dài nói. Nhưng mà việc rổ rèn cùng ẹ tịt tiêu diệt hơn phân nửa một vạn nhị dạ làng đá cũng khiến cho đệ tam cảm thấy rất vui mừng. Làng đá lần này bị tổn thất lớn như vậy chắc chắn sẽ sớm kết thúc chiến tranh thôi. Rổ rèn lần này cũng coi như là gián tiếp giúp cho cổ nổ hạ. Còn về thủy quốc khi nghe được tin tức này thì thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trước đây bọn hắn cùng ủ trí hạ rồ rèn thỏa hiệp, nếu không e rằng tổn thất so với làng đá còn lớn hơn. Còn về phía làng cắt thì nom nóp lo sợ không biết liệu ủ trí hạ rồ rèn có đến tìm bọn hắn phiền phức hay không. Dù sao theo như bọn hắn nhận được tin tức thì có vẻ như là ủ trí hạ rồ rèn đang thu thập vĩ thú trả cơ dạ. Mà trong tay của bọn hắn hiện giờ đang có nhất vĩ, e sợ rằng ủ trí hạ rồ rèn sẽ tới tìm bọn hắn gây phiền phức. Mà làng cắt lo lắng quá nhiều rồi. Nhất vĩ trả cờ dạ thì rổ rèn đã thu thập được từ lâu rồi nên sẽ không tìm bọn hắn gây phiền phức. Chương 158, chiến tranh kết thúc cùng lục đạo cấp. Lúc này tại Lâu Lan, trong một cái dưới lòng đất tầng hầm, rổ rèn đang ngồi tại một cái bệ đá mà trước mặt rổ rèn là 9 cái quyển trục. Bên trong 9 cái quyển trục này là phong ấn cựu đại vĩ thú trả cờ dạ mà rổ rèn đã thu thập được. Rổ rèn lúc này đang chuẩn bị đem cựu đại vĩ thú trả cờ dạ cho hấp thu để tiến vào lục đạo cấp độ. Nhìn trước mặt quyển trục phong ấn chính đại vi thú trả cờ dạ, rổ rèn trong lòng đang cực kỳ hưng phấn. Cuối cùng ngày này cũng đến. Rổ rèn hưng phấn nói. Rổ rèn đã chờ ngày này không biết bao nhiêu năm, đến hôm nay chính là ngày mà hắn trở thành tối cường nên rổ rèn hắn không thể không hưng phấn. Sau đó rổ rèn hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức từ bên trong quyển trục xuất hiện chính luồng màu đỏ trả cờ dạ mang hình thái khác nhau. Đây chính là cửu đại vi thú trả cờ dạ bao gồm từ nhất vi đến cửu vĩ. Sau đó trên người rổ rèn tỏa ra vô số hắc khí, hai mắt hắn cũng biến đổi thành một đôi màu tím có 6 vòng màu đen gợn sóng. Sau đó hắc khí tỏa ra đem toàn bộ cửu đại vĩ thú trả cờ dạ thôn phệ. Sau khi đem cửu đại vĩ thú trả cờ dạ cho thôn phệ thì ngay lập tức vô số hắc khí liền đem rổ rèn bao bọc lại, tạo thành một viên khoảng 3 mét màu đen hình cầu. Còn ở phía bên ngoài lúc này, tất cả nữ nhân của rổ rèn đều tập trung ở phía bên ngoài canh chừng. Đống nhiên xẻo đi lên vẻ mặt có chút lo lắng nói. Không biết liệu rổ rèn hắn có sao không? Xèo có chút lo sợ rằng rổ rèn sẽ không chịu được cửu đại vĩ thú trả cờ dạ mà gặp phải tình cảnh nguy hiểm. Dù sao cùng bạo vĩ thú trả cờ dạ cũng không phải dễ dàng đem hấp thu như vậy. mặc dù chỉ là một phần trả cờ dạ nhưng cũng không phải có thể dễ dàng đem khống chế. Đừng quá lo lắng Sẹo, ngươi cũng không phải không hiểu rổ rẹn tính cách. Hắn nhất định sẽ không làm những việc mà mình không nắm chắc đâu. Ạ Cảm nói.
Đúng vậy à, hồ nỉ thực lực rất mạnh cho dù là vi thú đi chăng nữa thì đối với hắn không có tí uy hiếp gì huống chi đó chỉ là một phần trả cờ dạ.
Ẹ Tịt nói. Đối với nam nhân mình thực lực cùng bản lĩnh Ẹ Tịt có thể nói là rõ ràng nhất.